Nếu như khiến người khác đã biết hắn liền một cái trong thế tục phổ thông tiểu tử cũng không cách nào giải quyết, vậy hắn cái mặt già này nên để nơi nào? Cẩn thận một chút, lão nhân này rất lợi hại. Trình Nhược Phong lúc này đã không có cách nào khác đứng lên, lập tức xông Tô Minh hô một câu, rất sợ Tô Minh sẽ không cẩn thận lật xe rồi. Đi chết đi tiểu tử. Khô gầy lao đầu bàn tay chợt biến đổi lưỡng tư thế, sau đó chợt một tay trưởng, hướng Tô Minh trực tiếp đánh. Tô Minh có thể chú ý tới khô gầy lão đầu một trưởng này là biết bao không giống tầm thường, tại hắn đánh trưởng trong nháy mắt, Tô Minh thấy rõ rồi bàn tay hắn trên dĩ nhiên lóe lên một đoàn như ẩn như hiện khí lưu. Loại này hình ảnh đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, tối thiểu Tô Minh ở trong hiện thực cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, không cần phải nói Tô Minh cũng có thể đoán được khô gầy lão đầu một trưởng này sợ rằng phải quyết tâm rồi. Tô Minh rất thức thời cũng không có tuyển trạch cùng khô gầy lão đầu cứng đối cứng. Vừa rồi một trưởng kia Tô Minh kế tiếp đều cảm giác vô cùng cố hết sức, đừng nói là hiện tại uy lực này càng nhiều một trưởng, dưới tình thế cấp bách Tô Minh trực tiếp mở ra kiếm cơ vê đút kỹ năng phản đòn. A-di Đà Phật phù hộ ta. Kiếm cơ kỹ năng này là có thể đón đỡ tất cả công kích, Tô Minh cũng không rõ ràng lắm có thể hay không đem lão đầu gầy nhom một trưởng này ngăn cản rơi, nếu như ngăn cản không hết nói vậy coi như xong. A-4. Nghe được tiếng hét thảm này, Tô Minh cả người lập tức trong lòng nhất định. Bởi vì đây là khô gầy lão đầu trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, nói rõ kiếm cơ kỹ năng tạo nên tác dụng, khô gầy lão đầu một trưởng này được bắn ngược đi trở về. Quả nhiên Tô Minh nhìn kỹ phát hiện khô gầy lão đầu lúc này nửa ngồi dưới đất, che lấy lồng ngực của mình, khoe miệng còn mang theo vết máu, xem ra vừa rồi hắn một trưởng kia uy lực thật không nhỏ nha. Khô gầy lão đầu trong lòng kinh hãi, rõ ràng là hắn đi đánh người, vì sao cuối cùng ngược lại mà bị thương người biến thành chính hắn. Kinh nghi bất định khô gầy lão đầu nhất thời không bình tĩnh, làm cho Tô Minh không nghĩ tới chính là, cái này khô gầy lão đầu dĩ nhiên trở mình một cái từ dưới đất chạy, sau đó, chợt quay đầu liền chạy. Liền chạy như vậy. Tô Minh trợn mắt há hốc mồm mà trông coi khô gầy lão đầu tông cửa xung ra, không khỏi sửng sốt một chút, tâm nói lão nhân này cũng quá sợ chết, dĩ nhiên vừa ra tay không có chiếm được tiện nghi liền hù chạy, thực sự là niên kỷ càng lớn càng sợ chết nha. Kỳ thực cũng không thể trách khô gầy lão đầu. Chủ yếu Tô Minh biểu hiện thật là quỷ dị, khô gầy lão đầu tràn ngập nội kình một trưởng đánh vào Tô Minh trên người, Tô Minh một chút việc chưa từng coi như, chính hắn ngược lại thụ thương. Hơn nữa Tô Minh vừa rồi dùng quả đấm với hắn cứng đối cứng không có chút nào hư, vì vậy khô gầy lão đầu còn tưởng rằng Tô Minh lợi hại gì nhân vật đâu, lập tức liền hù chạy. Nếu như hắn tiếp tục lưu lại nói, Tô Minh thật đúng là không có gì hay thủ đoạn đi đối phó lão nhân này, kiếm cơ kỹ năng này chỉ có thể sử dụng một lần. Hoàn hảo khô gầy lão đầu tương đối lo lắng cứ như vậy chạy mất, Tô Minh lập tức đóng cửa một cái, xoay người chạy đi xem K15 bọt một Trình Nhược Phong hiện tại chuyện gì xảy ra. Trình Nhược Phong lúc này đã mất so với suy yếu, dùng hơi yếu khí tức mở miệng đối với Tô Minh nói rằng, ngươi đi nhanh lên đi, ta đã không cứu. Đừng nói nhảm, ta nói ngươi có thể cứu chữa ngươi thì có cứu. Tô Minh căn bản sẽ không cùng Trình Nhược Phong nói nhảm nhiều, một bả nhấc lên Trình Nhược Phong hát sạc sợt. Sau đó dùng nhũ mẫu vê đút kỹ năng thay Trình Nhược Phong vết thương trên người trung quán thâu tinh thần lực. Khoảng chừng thập phần trung sau, Tô Minh đã đầu đầy mồ hôi, trên người ngưu tử áo sơ mi phía sau toàn bộ ướt đẫm, mà Trình Nhược Phong lại kinh ngạc phát hiện, trên người mình trước được khô gầy lão đầu dùng nội kình đánh ra vết thương, dĩ nhiên bắt đầu từ từ khép lại, đồng thời Trình Nhược Phong cảm giác hô hấp cũng thông thuận không ít. Chú ý tới tự thân sau khi biến hóa, Trình Nhược Phong nội tâm khiếp sợ không thôi. Vừa rồi loại tình huống đó chính mình rõ ràng hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, kết quả lại bị tiểu tử này cứu trở về, đây là đáng sợ dường nào y thuật. Trình Nhược Phong là sảng, nhưng Tô Minh lúc này lại mệt không được, nhắm mắt nhãn thần nghỉ ngơi mấy phút sau đó, Tô Minh mở miệng hỏi, tốt hơn nhiều a? Trình Nhược Phong gật đầu, lúc này hắn đứng lên bước đi tuy là còn có chút chân như nhũn ra, nhưng không có vấn đề gì lớn rồi. Tô Minh hỏi tiếp, khô gầy lao đầu đến cùng lai lịch thế nào? Đây là Tô Minh tương đối vấn đề lo lắng. Bởi vì vừa rồi Tô Minh lĩnh giáo một cái khô gầy lão đầu thân thủ, rất kỳ quái Trình Nhược Phong tại sao phải chọc nhân vật như vậy. Đọc truyện tại HTTP. Trình Nhược Phong chậm rãi mở miệng nói, khô gầy lão đầu cũng không là người bình thường, hắn là cổ võ giả. Cổ võ giả? Tô Minh sửng sốt một chút, với hắn mà nói đó là một hoàn toàn xa lạ từ ngữ. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 188, ta muốn giết người. Chỉ là vừa nhìn Tô Minh cái biểu tình này, Trình Nhược Phong sẽ biết Tô Minh đối với cổ võ giả khẳng định hoàn toàn không biết gì cả, dù sao người bình thường có mấy người biết cổ võ giả sở. Thế giới này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng trên thực tế cũng không có chúng ta nhìn qua đơn giản như vậy. Trình Nhược Phong mở miệng nói, cổ võ giả là thế giới này tương đối đặc thù một đám người, hay là cổ võ giả chính là ngón tay đạt được trên cổ võ giả truyền thừa đồng thời người tu luyện. Đám người kia cùng người bình thường không giống với, bọn họ sở hữu làm cho người bình thường trợn mắt hốc mồm thực lực, cụ thể mạnh bao nhiêu ta cũng không biết. Trình Nhược Phong nói rằng, bất quá bọn hắn cổ võ giả bình thường hành tung đều là vô cùng bí ẩn, dưới bình thường tình huống cùng người bình thường không có cái gì giao lưu. Đối với cái này chút thần bí cổ võ giả, kỳ thực Trình Nhược Phong hiểu biết cũng chỉ có bao nhiêu đó mà thôi, còn hơn phân nửa là tin vỉa hè tới, chỉ có thể cùng Tô Minh nói đại khái rồi. Nhưng chỉ gần Trình Nhược Phong nói những thứ này liền cũng đủ làm cho Tô Minh trợn mắt hốt mồm, thì ra trên cái thế giới này còn có thứ người như vậy tồn tại, nếu như không là hôm nay gặp, khả năng Tô Minh đánh chết đều sẽ không tin tưởng. Đồng thời ngày hôm nay xuất hiện cái này khô gầy lão đầu làm cho Tô Minh tâm thái xảy ra biến hóa vi diệu, từ đạt được liên minh huyền thoại rút thưởng hệ thống sau, Tô Minh nhân sinh liền cải biến, đồng thời Tô Minh cũng thuận lợi rất nhiều. Đặc biệt đang đánh nhau thời điểm, Tô Minh thậm chí mặt đối với người bình thường cơ hồ là sự tồn tại vô địch, dù sao có hệ thống kỹ năng ở nơi nào bày đâu, Tô Minh đánh lộn là không có khả năng đánh không ăn đối phương. Nhưng hôm nay cái này khô gầy lão đầu lại làm cho Tô Minh trong lòng có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hoặc có lẽ là cho Tô Minh đánh đòn cảnh cáo. Thì ra trên thế giới này hắn cũng không phải là sự tồn tại vô địch, ở hay là cổ võ giả trước mặt, chính mình vẫn là quá miểu tiểu. Trong đầu tâm tư hàng vạn hàng nghìn nghĩ một hồi sau, Tô Minh đối với Trình Nhược Phong nói rằng, chúng ta đi nhanh lên đi, ngươi nơi đây ước đoán không an toàn. Vừa rồi khô gầy lão đầu xác thực trước túng, nhưng nếu như một hồi hắn lại dẫn người trở lại, vậy tương đối bây cha rồi, rất rõ ràng Trình Nhược Phong cái phòng dưới đất này đã không có biện pháp tiếp tục đợi. Trình Nhược Phong rõ ràng cũng biết đạo lý này, hắn căn bản cũng không sao tốt mang gì đó, chỉ cần mang một người là được rồi. Ra cửa sau đó Trình Nhược Phong mở miệng hỏi, chúng ta nên đi cái nào? Đừng nội, ta tới gọi điện thoại. An bài thế nào Trình Nhược Phong đây chính là một vấn đề, xem Trình Nhược Phong bộ dáng bây giờ, ước đoán trên người cũng không còn tiền. Còn như đem Trình Nhược Phong mang về nhà vậy cũng là không có khả năng, đem cả người trên có súng người mang về nhà, Tô Minh dù sao cũng phải suy tính một chút cha mình cảm thụ. Bất quá lúc này Tô Minh nghĩ tới Trường Mao, lấy Trường Mao thân phận thu lưu Trình Nhược Phong ngày hôm nay cũng không có vấn đề gì, vì vậy Tô Minh nhanh lên bấm Trường Mao điện thoại. Trường Mao gần nhất ở món được trong quán rượu đã quen thuộc hoàn cảnh, đồng thời từng bước lẫn vào phong sinh thủy khởi, Tô Minh sớm liền nhìn ra Trường Mao tiểu tử này có tiền đồ, bất quá thiếu một cái cơ hội tốt mà thôi. Lúc này chính là trong quán rượu bận rộn thời điểm, Trường Mao vừa nhìn là Tô Minh điện thoại của, lập tức để tay xuống đầu sự tình, lấy 120 mã tốc độ chạy ra quán bar nghe điện thoại. Đại ca, ngươi lúc này gọi điện thoại cho ta có việc sao? Trường Mao tiếp thông điện thoại sau nhanh lên dùng ngón tay bưng bít mình bên kia lỗ tai, trong quán rượu thanh âm ồn ào vẫn có thể thỉnh thoảng truyền tới. Tô Minh cũng không cần thiết cùng Trường Mao khách khí cái gì, trực tiếp nói, ngươi bây giờ chỗ ở có được hay không? Ta có người bằng hữu bị thương, có thể phải đi ngươi nơi đó ở vài ngày. Đi nha, đương nhiên không thành vấn đề. Trường Mao không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng, hắn đang giàu tìm không được cơ hội nịnh bợ Tô Minh đâu. Đừng nói là đi chỗ của hắn ở mấy ngày, nếu là Tô Minh bằng hữu, coi như là mỗi ngày cho hắn mượn tiền hết tiểu điếm cấp 5 sao, Trường Mao đều cam tâm tình nguyện. Đại ca, các ngươi bây giờ đang ở cái nào, ta trực tiếp đi qua đón các ngươi a. Cái này khiến đều đỡ phải Tô Minh phiền thoái, Trường Mao chủ động xin đi giết giặc nói rằng. Tô Minh sau khi cúp điện thoại dùng điện thoại di động định vị một cái dưới. Sau đó đem trước mặt vị trí phát cho Trường Mao, cái địa phương này thật có điểm lệnh, Tô Minh cùng Trình Nhược ta bảy ở vực phong đợi Trường Mao hơn nửa canh giờ. Có thể nha Trường Mao, lúc này mới công tác không có vài ngày, xe đều lái nha. Tô Minh gặp được Trường Mao sau đó, nhịn không được trêu ghẹo nói rằng, Trường Mao lái một chiếc SUV qua đây. Trường Mao cười hắc hắc nói rằng, đại ca ngươi nói lời này không phải dùng mình ta nha. Không có người nào có ta Trường Mao ngày hôm nay, đây là trong quán rượu xe, ta lâm thời lái tới dùng một chút. Đại ca, không biết ngươi vị bằng hữu này nên xưng hô như thế nào nha. Lên xe khởi động sau đó, Trường Mao nhìn thoáng qua hàng sau Trình Nhược Phong, sau đó hướng Tô Minh hỏi. Hắn gọi Trình Nhược Phong bốn Tô Minh cũng không có đối với Trường Mao giấu giếm. Nguyên lai là Phong ca nha, Phong ca tốt, ta gọi Trường Mao, về sau nhớ kỹ quan tâm. Trường Mao tâm nói Tô Minh bằng hữu khẳng định cũng không là người bình thường. Với là phi thường thân thiết hô. Trình Nhược Phong chỉ là nở nụ cười, cũng không có cùng Trường Mao nói cái gì, dù sao cùng Trường Mao không quen thuộc. Trường Mao đi quẩy rượu sau khi vào sở liền đổi một chỗ ở, hắn trước đây hết chỗ đó ở trường học phụ cận, dưới món quán ba qua xa. Hiện tại có tiền lương Trường Mao cũng có thể mướn một địa phương không tệ trước hết ở, vào Trường Mao hiện nay thuê tiểu khu sau, Tô Minh cảm giác hoàn cảnh vẫn là thật không tệ. mẹ nhà nó, Trường Mao ngươi trong nhà này có phải hay không bị người cho đánh cướp? Kết quả một sau khi mở cửa, Tô Minh cả người đều kinh hãi. Cái này đặc biệt hạ trong phòng quần áo dơ ném khắp nơi đều là, hơn nữa bình thường ăn một chút đồ ăn vặt rác rưởi cũng không còn dọn dẹp sạch sẽ. Loại địa phương này vừa nhìn liền là nam nhân ở, hơn nữa còn là độc thân nam nhân. Trường Mao vừa đi một lần thu thập, ngoài miệng lúng túng giải thích, một người hết liền có chút tùy ý, ta nhanh lên thu thập. Trường Mao à, quần áo ngươi tùy tiện ném loạn ta sẽ không nói gì, ngươi có thể giải thích cho ta một cái vì sao đem nội khố ném ở trên bồn cầu sao? Tô Minh dị thường chứng đau nói. Trường Mao. Được rồi, ngươi đi giúp A, quay đầu chìa khóa lưu lại một bả là được rồi. Đợi Trình Nhược Phong vào phòng sau đó, Tô Minh đối với Trường Mao nói rằng. Đi, ta đây liền đi trước rồi, có chuyện gì đại ca ngươi lập tức gọi điện thoại cho ta là được, cam đoan theo gọi theo đến. Trường Mao cầm chìa khóa xe lên phản hồi quán ba. Trường Mao đi sau đó Tô Minh mở miệng đối với Trình Nhược Phong nói rằng, ngươi liền an tâm ở chỗ này tính dưỡng vài ngày A, tên kia là anh ta nhóm, tuyệt đối tin cậy, ở chỗ này không ai có thể phát hiện ngươi. Trình Nhược Phong môi giật mình, không biết nên nói cái gì, quá kiểu cách nói không nên lời. Mấy giây sau đó Trình Nhược Phong chậm rãi mở miệng nói, ngươi có phải hay không rất muốn biết ta hôm nay sao lại thế trêu chọc đến cái kia khô gầy lao đầu. Tô Minh lông mày trao lại một chút, hắn đích xác thật tò mò, bất quá vẫn không có hỏi, nếu Trình Nhược Phong lời muốn nói, Tô Minh tự nhiên sẽ chăm chú lắng nghe. Bởi vì, Trình Nhược Phong giọng nói chợt biến đổi, nói rằng, ta muốn giết người. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 189, Lạc Tiêu Tiêu bị miễn chức. Bạn thân ngươi thanh âm nói chuyện điểm nhỏ, như ngươi vậy rất dễ dàng đem cảnh sát thúc thúc cho chiêu qua đây. Trình Nhược Phong mới mở miệng Tô Minh đã bị lại càng hoảng sợ, vội vàng nói. Mở miệng câu nói đầu tiên là ta muốn giết người, hơn nữa trên mặt còn một điểm biểu tình cũng không có, Tô Minh cảm giác Trình Nhược Phong người này trang bức cảnh giới khẳng định không thấp. Kỳ thực ta cũng không phải là Ninh Thành người, nhưng ta ở Ninh Thành đã đợi một đoạn thời gian. Trình Nhược Phong mở miệng nói, mục đích của ta rất đơn giản, chính là muốn giết Tống Gia Gia chủ Tống Cát Cát. Tống Gia. Tô Minh nhíu mày một cái, mở miệng nói, ngươi là nói Ninh Thành thị ba gia tộc lớn chính là cái kia Tống Gia. Không sai, chính là cái kia Tống Gia. Trình Nhược Phong gật đầu. Tuy là Tô Minh trước vẫn là một thông thường điếu ti, nhưng ba gia tộc lớn ở Ninh Thành thị quá nổi danh, hầu như lão nhân tiểu hài đều nghe nói qua. Cái này ba gia tộc lớn ở Ninh Thành thị thâm căn cố đế đã tốt mấy thập niên, có thể nói cơ hồ đem cầm rồi toàn bộ Ninh Thành thị phần lớn mạch máu kinh tế cùng tài nguyên. Mà Tống Gia chính là Ninh Thành thị một trong tam đại gia tộc, cái khác lưỡng gia tộc là Tần Gia cùng Giang Gia. Ngươi sao lại thế chọc tới Tống Gia gia chủ? Tô Minh có chút kỳ quái, chủ nhà họ Tống ở Ninh Thành thị chính là một không hơn không kém đại nhân vật, Trình Nhược Phong sao lại thế trêu chọc đến loại nhân vật đó đâu? Ta đã từng chỗ bộ đội một cái theo ta vào sanh gia tử chiến hữu, theo chân bọn họ Tống gia đại thiếu gia xảy ra xung đột. Trình Nhược Phong nói rằng, ta người huynh đệ kia là Ninh Thành người, đồng thời ở Ninh Thành có một thanh mai trúc mã nữ bằng hữu vẻ ngoài thật đẹp đẽ, bị Tống gia cái kia đại thiếu gia coi trọng, đồng thời đối với nàng tiến hành bằng mọi cách quấy rầy. Ta cái kia chiến hữu nghe được sau chuyện này, lập tức nổi trận lôi đình suốt đêm từ trong bộ đội đổi ra, hung hăng dạy dỗ cái kia Tống gia đại thiếu một trận. Dường như xương sườn cắt đứt hai cây. Kết quả sau chuyện này ta cái kia chiến hữu chọc tới đại sự, hắn đánh người nhưng là Tống gia sau này người thừa kế, chủ nhà họ Tống giận tí mặt, lợi dụng Tống gia lực ảnh hưởng, trực tiếp đem ta cái kia chiến hữu từ trong bộ đội xóa tên rồi. Từ trong bộ đội bị khai trừ sau đó, ta cái kia chiến hữu về tới Ninh Thành đợi hắn đúng là Tống gia vô biên vô tận trả thù, sức mạnh của một người làm sao có thể cùng Tống gia như thế cái đại gia tộc đối kháng đâu, ta cái kia chiến hữu bị người nhà họ Tống hại chết. Đồng thời tại nơi sau đó ta chiến hữu nữ bằng hữu cũng bởi vì đả kích quá lớn, tinh thần có chút thắc loạn, ta bởi vì không phục chuyện này, đuổi kịp chống đối, cũng trực tiếp bị khai trừ rồi. Ha ha bốn. Trình Nhược Phong nói đến đây khỏe miệng lộ ra vẻ cười khổ, dùng tự rêu giọng suy nghĩ một chút cũng phải nực cười, ta cùng chiến hữu của ta xuất sinh nhập tử, trên người lớn vết sẹo nhỏ vô số, quang nhị đẳng công đều có 4-5 cái, kết quả nói xóa tên liền xóa tên rồi. Từ bộ đội sau khi đi ra, ta mang theo huy nhất một điểm tích xúc đi tới Ninh Thành, ta phải muốn đem chủ nhà họ Tống Tống Cắt Cắt giết chết, nếu không, ta chết đều sẽ không cam lòng. Trình Nhược Phong nói đến đây, ánh mắt lộ ra rồi ngập trời hận ý. Tô Minh không nghĩ tới Trình Nhược Phong trên người còn có như thế cái cố sự, không khỏi vì Trình Nhược Phong thở dài một cái. Gặp phải loại sự tình này, có thể nói thực sự rất thảm, bất quá cũng có thể nhìn ra Trình Nhược Phong thực sự là một cái giảng nghĩa khí hảo hán, không uổng công Tô Minh ngày hôm nay cứu hắn một mạng. Tô Minh mở miệng nói, ngươi vừa rồi cũng nói sức mạnh của một người không còn cách nào cùng Tống gia lớn như vậy gia tộc đem chống lại, ngươi đi một mình ám sát chủ nhà họ Tống quá không sáng suốt rồi. Ta bất kể cái gì sáng suốt không sáng suốt, chỉ cần có thể đem hắn giết, ta chết thì chết. Trình Nhược Phong chấp niệm rất thâm, không nên đem Tống Cắt Cắt giết đi không thể. Còn nhận thức cây súng này sao? Trình Nhược Phong lúc này nằm ở trên giường né người sang một bên, đem Hắc Hữu Hữu súng lục cho móc ra. Đây là... Tô Minh nhìn mấy giây sau đó lập tức nghĩ tới, mở miệng nói, đây là lần trước ở món đề quán ba Hắc Long cây súng kia. Không sai. Trình Nhược Phong gật đầu nói rằng, ngày đó giúp cho ngươi thời điểm chỉ do là thấy ngứa mắt rồi. Ai biết tên côn đồ kia lại có thương, ở ngươi chế phục hắn thời điểm, ta lặng yên không một tiếng động khẩu súng, thương, cho cất vào trên người. Thì ra là thế. Tô Minh cái này khiến cuối cùng cũng hiểu, trách không được ngày đó ở trong quán rượu Trình Nhược Phong đi gấp như vậy đâu, nguyên lai là sợ trên người cây súng này bị người phát hiện. Tô Minh mở miệng nói, nếu như ta không có đoán sai, ngoài ý muốn lấy được cây súng này tương đương với một cái chất xúc tác, tăng thêm ngươi động thủ dục vọng. Không sai. Trình Nhược Phong trực tiếp gật đầu thừa nhận, nói rằng, ta đã tìm rất lâu cơ hội, nhưng vẫn không có phương tiện động thủ, cây súng lục này hoàn toàn chính xác đối với ta có trợ giúp rất lớn. Đêm nay ta tìm một cái Tống Cắt Cắt xuất môn tiếp khách ăn cơm thời cơ động thủ, để cho ta không nghĩ tới chính là, Tống gia lại có cổ võ giả tồn tại. Nói đến đây Trình Nhược Phong sắc mặt hơi khó coi. Không cần hỏi cũng biết, Trình Nhược Phong tối nay hành động khẳng định thất bại, nếu như không phải Tô Minh lời nói, chỉ sợ hắn còn muốn đem mạng của mình cho nhập vào. Ta khuyên ngươi một câu a, báo thù chuyện này về sau dễ thương lượng, thời gian còn dài mà, ngươi bây giờ việc cấp bách là vội vàng đem thân thể cấp dưỡng tốt. Tô Minh rất sợ Trình Nhược Phong đầu góc vừa kéo, lại chạy đi tìm người báo thù. Được rồi bốn. Tô Minh lúc này đứng lên, mở miệng nói, ta đi về trước, đem số điện thoại của ta lưu cho ngươi, có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho ta, ngươi nhớ kỹ nhất định phải hảo hảo dưỡng thương, có cái gì muốn ăn nhớ kỹ nói cho Trường Bao. Ngày hôm nay cảm ơn ngươi. Ở Tô Minh xoay người lúc sắp đi, Trình Nhược Phong mở miệng nói, hắn cả đời này, còn giống như thật không có cùng người khác nói qua cảm tạ. Tô Minh nghe vậy khỏe miệng tờ mờ gì tờ cờ cờ tám móc ra một nụ cười, nói rằng, trước ngươi ở trong quán rượu cũng giúp qua ta, hai chúng ta xem như là huề nhau. Được rồi Tô Minh lúc này đột nhiên quay đầu, nói rằng, quay đầu tắm rửa nhớ kỹ đổi bộ quần áo, đừng cả ngày mặc bộ này hắc sắc sớt. Trình Nhược Phong. Ninh Thành Thị bên trong bóp cảnh sát, Lạc Tiêu Tiêu đang chán đến chết mà ngồi ở trong phòng làm việc, hiện tại không có gì án kiện, hơn nữa gần nhất trong nhà bên kia một mực thúc giục, Lạc Tiêu Tiêu nhanh phiền chết đi được. Hiện tại Lạc Tiêu Tiêu hướng nơi nào ngồi xuống, trên cơ bản trong đầu lập tức liền tâm tư hàng vạn hàng nghìn rồi, một cái sức sống mỹ nữ ngạnh sinh sinh đích sắp biến thành rồi u buồn thiếu nữ. Lạc đội trưởng, đang suy nghĩ chuyện gì đâu? Đúng lúc này, có người đi vào Lạc Tiêu Tiêu phòng làm việc của. Vương Cục trưởng, có chuyện gì không? Lạc Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn lên là Phó Cục trưởng Vương Vũ Tịch, lập tức đứng dậy nói rằng. Vương Vũ Tịch sau khi đi vào, cố ý đem cửa ban công đóng lại, sau đó đối với Lạc Tiêu Tiêu nói rằng, ngươi ngồi xuống đi, đừng có khách khí như vậy, ta tìm ngươi nói mấy câu. Lạc Tiêu Tiêu sau đó ngồi xuống có chút kỳ quái, ngày hôm nay Vương Vũ Tịch thoạt nhìn tựa hồ có hơi khác thường nha. Lạc đội trưởng. Vương Vũ Tịch nhìn thoáng qua Lạc Tiêu Tiêu, biểu tình có chút phức tạp nói rằng, ngươi có thể bị miễn chức. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 190, mời khách chỉ vì trang bức. Cái gì? Ta bị miễn chức, chuyện khi nào? Lạc Tiêu Tiêu lập tức ngồi không yên, lập tức đứng dậy vẻ mặt kinh ngạc trông coi Vương Vũ Tịch mở miệng nói. Vương Vũ Tịch đã sớm liệu đến Lạc Tiêu Tiêu sẽ có cái phản ứng này, là một người nghe được chính mình đột nhiên bị miễn chức tin tức sợ rằng đều sẽ có phản ứng như thế. Vì vậy Vương Vũ Tịch nhanh lên mở miệng nói. Chính là vừa rồi chúng ta trải qua thảo luận sau quyết định, khả năng 2 ngày nữa mới có thể chính thức tuyên bố tin tức này a. Dựa vào cái gì không giải thích được liền đem ta miễn chức? Ta đã làm sai điều gì sao? Lạc Tiêu Tiêu lúc này tâm tình có điểm kích động mở miệng hỏi. Từ đi tới Ninh Thành làm cảnh sát sau đó, Lạc Tiêu Tiêu hầu như không có trái với qua cái gì quy định, vớt lương tâm nói bình thường công tác hết sức chăm chú, cơ hồ là toàn bộ Ninh Thành trong cục cảnh sát tăng ca nhiều nhất người. Hơn nữa cao thấp công lao cũng có một chút. Lạc Tiêu Tiêu thực sự không nghĩ ra tại sao mình sẽ bị miễn chức. Lạc đội trưởng ngươi ngồi xuống trước, đừng có gấp ta chậm rãi nói cho ngươi. Vương Vũ Tịch mở miệng khuyên Lạc Tiêu Tiêu một câu, sau đó mở miệng nói, kỳ thực cũng không phải là bóp cảnh sát muốn đuổi ngươi, chủ yếu nhà ngươi bên kia dường như cho lên mặt gây đi một tí áp lực, lúc này mới không có biện pháp làm ra đem ngươi tạm thời miễn chức quyết định, Lạc đội trưởng ngươi kế tiếp có thể phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bọn họ rốt cục động thủ sao? Lạc Tiêu Tiêu lúc này vẻ mặt mờ mịt ngồi xuống ghế, trong miệng thì thào nói rằng, nàng rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Lấy cha nàng tác phong làm việc, dường như trực tiếp cho bót cảnh sát làm áp lực đem mình cho miễn chức cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Lạc Tiêu Tiêu lúc này mới ý thức được, có thể nàng ở Ninh Thành thời gian sẽ kết thúc. Kế tiếp nàng phải đối mặt, sẽ là vô tận thống khổ cùng gian vặt, then chốt ở lợi ích của gia tộc trước mặt, nàng căn bản là không có biện pháp đi phản kháng. Vương Vũ Tịch bí mật quan sát một cái dưới Lạc Tiêu Tiêu biểu tình, kỳ thực Vương Vũ Tịch cũng nghĩ không thông đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì vậy Vương Vũ Tịch mở miệng nói, Lạc đội trưởng, đến cùng là chuyện gì xảy ra, lẽ nào gặp khó khăn gì sao? Lạc Tiêu Tiêu lắc đầu, rất rõ ràng sự tình trong nhà có điểm phức tạp, nàng cũng không muốn đem loại sự tình này ra bên ngoài vừa nói, vì vậy Lạc Tiêu Tiêu vừa cười vừa nói, không có chuyện gì, có thể là trong nhà không hy vọng ta tiếp tục làm cảnh sát ta. Vương Cục trưởng, ngày hôm nay cảm ơn ngươi nhắc nhở. Lạc Tiêu Tiêu sau đó mở miệng nói, nếu như không phải Vương Vũ Tịch hảo tâm qua đề tỉnh lời của nàng, khả năng Lạc Tiêu Tiêu đến khi bị chính thức miễn chức ngày nào đó còn ngu không biết rõ làm sao hồi sự đâu. Vương Vũ Tịch nhắc nhở tốt xấu làm cho Lạc Tiêu Tiêu có rồi một chuẩn bị tâm lý. Kỳ thực Vương Vũ Tịch vẫn đối với Lạc Tiêu Tiêu ấn tượng cũng không tệ lắm, trong lòng cũng rõ ràng Lạc Tiêu Tiêu chỉ sợ là gặp phải chuyện gì, bất quá cũng không phải là hắn có thể đủ hỏi tới sự tình. Ở trong lòng thở dài một hơi, Vương Vũ Tịch nhìn Lạc Tiêu Tiêu liếc mắt, cũng không nói gì liền như vậy đi ra ngoài. Giang giác 6. Vương Vũ Tịch sau khi rời khỏi đây bang Lạc Tiêu Tiêu đem cửa ban công đóng lại. Có thể nhìn ra Lạc Tiêu Tiêu trong mắt lúc này sâu đậm tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, làm cho đau lòng người. 9. Tô Minh cũng không biết Lạc Tiêu Tiêu bị miễn chức chuyện này, tin tức này Lạc Tiêu Tiêu ai cũng chưa nói, kế tiếp mấy ngày nay đối với Tô Minh mà nói tương đối bình ổn, trong lúc Phùng Nghiệp Chính đã chạy tới đi tìm Tô Minh một lần, cùng Tô Minh thương lượng phòng ăn tuyển chọn vấn đề. Ngày này sáng sớm Tô Minh rửa mặt xong tất vội vàng muốn đeo bọc sách đi trường học thời điểm, phụ thân Tô Khải Sơn mở miệng nói, Tiểu Minh, buổi tối tan học thời điểm cũng đừng ở trong trường học nhiều làm trễ mãi. Có chuyện gì không? Đang ở cửa đổi giày Tô Minh mở miệng hỏi. Tô Khải Sơn nói rằng, đây không phải là ra ra ngươi ngày hôm nay xuất viện sao, cho nên để chúc mừng một cái, đại bá của ngươi liền quyết định đêm nay mời chúng ta một đại gia đình thân thích ăn chung cái cơm, đến lúc đó tất cả mọi người tới ngươi không đến không tốt lắm. Tô Khải Sơn chính là sợ Tô Minh cùng bình thường giống nhau, sau khi tan học cũng không biết đi làm gì cả nửa ngày mới về nhà. Cho nên cô ý sáng sớm trước khi ra cửa nhắc nhở Tô Minh một câu. Tô Minh vừa nghe mình đại bá người một nhà này lập tức liền đầu óc đau. Này kỳ lạ thân thích Tô Minh dù sao cũng ngay cả gặp mặt giao thiệp dục vọng cũng không có. Có chút thời gian còn không bằng đi tìm hoa hậu giảng đường hoặc là băng sơn nữ thần trao đổi một chút cảm tình. Vì vậy Tô Minh trên mặt lộ ra đau chứng biểu tình, nói rằng, hắn ở đâu ra nhiều chuyện như vậy, xuất viện liền xuất viện, còn đi tiểu điếm ăn cái gì cơm. Tô Khải Sơn chừng Tô Minh một cái, nói rằng, dù sao đều là một đại gia đình thân thích, ngươi liền hơi chút nhường nhịn một chút ta. Đi, các loại sau khi tan học ta gọi điện thoại cho ngươi. Tô Minh nói một câu sau liền trực tiếp ra cửa. Đối với mình cái kia đại bá Tô Minh quá hiểu, có thể nói một quẹt cái mông cũng biết hắn là thải vẫn là táo bón, nơi nào sẽ tốt vụng như vậy cố ý xin mọi người ăn một bữa cơm, ngược lại Tô Minh không tin hắn có đơn thuần như vậy. Ở Tô Minh xem ra hơn phân nửa là lần trước ở Ninh Thành Đại học Y khoa phụ thuộc bên trong bệnh viện bị chính mình khiến cho có điểm thật mất mặt, bèn là chuẩn bị đi qua mời ăn cơm lý do này đem mặt mũi tìm trở về. Thật đúng là làm cho Tô Minh cho đã đoán đúng, kỳ thực Tô Minh đại bá Tô Khải Hải chính là muốn như vậy, lần trước ở trong bệnh viện bị Tô Minh như thế cái tiểu bối cho phật mặt mũi, hắn trong khoảng thời gian này miễn bản trong lòng có bao nhiêu khó khăn bị. Vì vậy Tô Khải Hải đã nghĩ rồi như thế cá biệt mặt mũi tìm trở về cơ hội. Hắn muốn cùng hết thảy thân thích chứng minh, hắn Tô Khải Hải vẫn là cả gia tộc trong lẫn vào tốt nhất nhất người có tiền. Ở trong trường học một ngày cứ như vậy trôi qua rồi, cùng Giang Tiểu Quân giật nhẹ nhàng, bồi hoa hậu giảng đường giai điệu tình yêu, đem đến trường ngạnh sinh sinh qua thành nghỉ phép. Sau khi tan học bởi vì buổi tối muốn đi ăn cơm, cho nên Tô Minh sẽ không cùng hoa hậu giảng đường cùng nhau về nhà rồi, cũng không có đi tần thi âm trong nhà, mà là nhanh đi rồi phụ thân nhà máy, các loại Tô Khải Sơn tan tầm. Tô Khải Sơn bên này thời gian quan niệm cũng rất mạnh, Tô Minh mới đến không có mấy phút, Tô Khải Sơn liền từ trong xưởng đi ra, có thể là quá gấp tới y phục chưa từng tới cùng đổi. Ba, ngươi làm sao không thay quần áo khác đi liền nha, chúng ta còn có thể kém cái này chút thời gian sao? Tô Minh vừa nhìn Tô Khải Sơn trên người bộ này bẩn thỉu quần áo lao động, không khỏi mở miệng nói. Ngược lại không phải là nói Tô Minh ghét bỏ cha mình cái gì, một cái vừa làm cha vừa làm mẹ mụ từ nhỏ đem mình nuôi lớn nhân. Tô Minh làm sao có thể sẽ ghét bỏ. Chủ yếu vẫn là nhà mình đám kia thân thích, phụ thân mặc học trò nghèo như vậy đi qua, đều có thể đoán được bọn họ đến lúc đó sẽ nói cái gì. Bất quá Tô Khải Sơn cũng không phải rất lưu ý, nói rằng, đi nhanh lên đi, ngăn một chiếc xe taxi, bây giờ còn chưa chính thức tan tầm, y phục đều ở đây trong phòng thay quần áo khóa đâu, ta cũng không cách nào đổi nha. Tô Minh vừa nghe cái này cũng liền không nói gì, ở ven đường chặn một chiếc taxi. Lần này Tô Minh đại bá mời khách địa điểm là Hương Minh Tửu Điếm, cái này Hương Minh Tửu Điếm cũng là một cấp 5 sao xa hoa tửu điếm, so với mấy ngày hôm trước Tô Minh đi cảnh duyệt giả nhật tửu điếm không kém chút nào. Xem ra chính mình đại bá ngày hôm nay vì trăng mức, muốn dưới điểm huyết buồn. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương TH6 sờ nổ cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 191, đường tỷ bị đánh. Ta nói các ngươi hai người làm sao mới đến, sẽ chờ hai người các ngươi. Tô Minh cùng phụ thân Tô Khải Sơn mới đi tới Hương Minh tiểu điếm trong đại sảnh, Tô Minh ra ra liền mở miệng hơi không kiên nhẫn nói. Giọng điệu này nghe Tô Minh được kêu là một cái khó chịu nha. Trong lòng âm thầm nói rằng, lần trước thì không nên ở trong bệnh viện giúp ngươi an bài phòng bệnh, đoán chừng là ở trong bệnh viện ở rất thư thái. Mọi người để ý hiểu một chút nha, chúng ta mọi người đều là lái xe tới, bọn họ hai người còn phải chờ xe, nhất định phải chậm một chút nha. Tô Minh miệng lưỡi bén nhọn đại bá mẫu lúc này mở miệng cười nói rằng, tuy là trong giọng nói một bộ thay Tô Minh hai người nói chuyện ý tứ, nhưng phương diện này ý dễ cận quá rõ ràng rồi, ý tứ không phải là nói hai người bọn họ hai cha con không có tiền nha. Đại bá mẫu dường như cảm giác còn không đã nghiền tựa như, tiếp tục chỉ vào Tô Khải Sơn mở miệng nói, ta nói Khải Sơn ngươi cũng không biết thay quần áo khác tới nữa nha, công việc này nuốt vào hầu như không có một khối sạch sẽ địa phương. Tô Khải Sơn cười cười, bị khá hòa khí nói, ngày hôm nay tan tầm có điểm vội vội vàng vàng, liền chưa kịp thay quần áo, mọi người thứ lỗi. Tô Minh đại bá mẫu lúc này không nói gì nữa, trong mắt lóe lên một tia nồng đậm chán ghét, tựa hồ không muốn cùng Tô Khải Sơn ngồi chung một chỗ ăn tựa như. Trên cơ bản mỗi lần ngày lễ ngày Tết thân thích trong nhà tụ chung một chỗ rồi, đều là loại tình huống này, Tô Minh hai cha con bọn họ tổng có thể trở thành là tiêu điểm, cho củ nên Tô Minh mới có thể kết thân thích cùng nhau ăn cơm vô cùng bài xích. Một bụng lửa giận Tô Minh nhìn một chút một bên vui vẻ Tô Khải Sơn, tâm nói cảnh giới của mình quả nhiên vẫn là không đủ, cùng đám người kia xác thực không nên không chấp nhận, thật muốn bị trang bức nói, Tô Minh nhắm mắt lại đều có thể nghiền ép đám người kia. Mọi người không cùng một cấp bậc, không có gì hay so đo. Ngược lại sẽ làm cho tâm tình mình không tốt. Được rồi, chúng ta nhanh đi phòng A, đợi nửa ngày ước đoán tất cả mọi người đói bụng. Tô Minh đại bá Tô Khải Hải lúc này vỗ tay một cái mở miệng nói. Đi tới lắp đặt thiết bị sang trọng phòng sau, Tô Minh đám này thân thích lập tức bắt đầu nghị luận. Hoa tắc, cái này phòng cũng quá hào hoa A, ước đoán một cái ghế lô ít nhất được mấy ngàn đồng tiền A. Ở loại địa phương này ăn cảm giác cả người đẳng cấp đều không giống nhau, không được ta phải mau chụp cái ý theo mà phát hành bằng hữu quay vòng. Chúng ta đây là dính lao đại quang nha, may rồi lao đại có tiền, nếu không, chúng ta cái nào có cơ hội tới chỗ như thế ăn. Tô Minh đại bá Tô Khải Hải bị các thân thích như thế vô ngựa rắm, trong lòng được kêu là một cái thoải mái nha, biểu tình trên mặt có chút hưởng thụ, thoạt nhìn giống như là táo bón rồi chừng mấy ngày rốt cục kéo ra ngoài tựa như. Tâm tình thật tốt Tô Khải Hải trong lúc nhất thời hào tình vạn trượng, mở miệng hô lớn, phục vụ viên, cho ta lấy thực đơn tới. Từ trong tay người bán hàng đem tinh xảo rất nặng khảm lá vàng thái đơn nhận lấy sau đó, Tô Khải Hải ngoài dự đoán mọi người mà trực tiếp đem thái đơn đưa cho Tô Minh hai cha con, mở miệng nói, Khải Sơn các ngươi hai người trước điểm A, ước đoán các ngươi từ có tới hay không qua loại địa phương này ăn. Và 4. Nghe lời này một cái Tô Minh nhất thời trong lòng lại mắng một câu, tâm nói ngươi đặc biệt hạ có thể hay không cao cấp một điểm, luôn là như vậy trào phúng thực sự rất không có trình độ. Bất quá Tô Minh cũng không khách khí với người này. Căn cứ ăn chuột thì ngu sao mà không ăn tâm thái, Tô Minh bắt được thái đơn chính là một hồi loạn điểm, cái gì sơn chân hải vị đều điểm qua một lần. Cũng không có như lần trước Thẩm Mục Khả đồng học mời lúc ăn cơm như vậy lừa bịp Vương Thông, cố ý điểm một chai là phi rượu, Tô Minh rõ ràng mấy vạn đồng tiền một bình rượu chính hắn một đại bá nhất định sẽ đau lòng. Đều là từ gia thân thích Tô Minh cũng không cách nào đem hắn cái hô quá ác, dù sao còn phải chiếu cố một chút chính mình mặt mũi của phụ thân. Tha là như thế Tô Minh điểm những thức ăn này cũng để cho Tô Khải Hải có chút nhức nhối, chiếu Tô Minh bộ dáng như vậy điểm xuống phía dưới, ước đoán một bữa cơm hơn vạn là chạy không thoát. Hương ba lão, cùng chưa ăn qua đồ đạc tựa như. Lúc này Tô Minh đại bá nữ nhi, cũng là Tô Minh đường tỷ Tô Mẫn mở miệng nói, biểu tình trên mặt đối với Tô Minh có chút khinh thường. Tô Minh bây giờ đã thành thói quen. Tâm nói ta đem các ngươi đều trở thành ngốc bỉ, quản ngươi nói như thế nào ngược lại ngươi an tâm ăn là được. Rất nhanh đồ ăn thay phiên đi lên. Ngày hôm nay kéo Tô Minh Phúc, thức ăn vô cùng phong phú, không ít bình thường rất ít có thể nhìn thấy đồ ăn cũng đều có thể ăn được. Đồ ăn vừa lên tới sau Tô Minh thì có mục tiêu mới, càng thêm không để ý tới những người này chê cười, trực tiếp vùi đầu chỉ lo dùng bữa là được. Ngược lại thì Tô Minh tương đối đồng tình cha mình, muốn cùng những người đó uống rượu không nói, còn phải lặng lẽ thừa nhận bọn họ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ở Thanh Tú cảm giác về sự ưu việt, một bữa cơm ăn không dễ dàng nha. Các ngươi ăn trước, ta đi cái toilet bốn cơm ăn được một nửa thời điểm, Tô Minh đường tỷ Tô Mẫn mở miệng nói. Khoảng chừng qua sau 20 phút, Tô Minh đại bá mẫu mở miệng nói, hai tử này làm sao đi nhà vệ sinh làm cho tới bây giờ, không sẽ là tìm lộn chỗ à, ta đi xem. Không xong bốn. Nhưng mà Tô Minh đại bá mẫu đi ra ngoài còn không có mấy phút, lập tức liền chạy trở về, biểu hiện trên mặt có chút khoa trương, đẩy ra cửa phòng liền giống lớn một tiếng, Mận Mận ở bên ngoài bị người đánh. Cái gì, lại có người dám đánh ta nữ nhi? Tô Khải Hải nghe lời này một cái lập tức liền nổi giận, chợt vỗ bàn một cái mở tức miệng mắng to, khá có một loại khí phách vênh váo cảm giác. Tô Khải Hải lập tức đứng dậy, nói rằng, người ở đâu đâu, nhanh lên mang ta tới, ta xem một chút rốt cuộc là người nào là không phải sống đủ rồi. Trong lúc nhất thời Tô Minh những thứ này thân thích cũng đều đi theo ra ngoài, rất rõ ràng cái này là cùng theo một lúc đi trang bước đi, có Tô Khải Hải như thế nhân vật ngạo mạn ở, bọn họ có gì phải sợ. Chỉ có Tô Minh một cái thoạt nhìn tương đối lạnh nhạt, ngồi ở chỗ ngồi bình tĩnh gặm một cái tôm hùm, tựa hồ chuyện này với hắn không có quan hệ gì. Ngươi hải tử này làm sao còn có tâm tình ăn cái gì đâu. Một bên Tô Khải Sơn cũng đứng dậy theo đồng thời lôi một cái Tô Minh y phục. Tô Minh đem vỏ tôm hướng trên bàn ném một cái, nói rằng, ba, ngươi cũng đừng rảnh cái tâm đó rồi, đây cũng không quan hệ hai ta, thành thật ăn, ăn no liền về nhà. Tô Khải Sơn chừng Tô Minh liếc mắt, nói rằng, mau dậy đi với ta nhìn, dù sao đó là ngươi đường tỷ, bị ngươi đánh chúng ta phải đi xem. Được rồi. Tô Minh của người nào nói đều có thể không nghe. Nhưng cha mình lời nói còn phải nghe, vì vậy Tô Minh cầm lấy một tấm giấy ăn lau miệng, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Quán rượu toilet rời Tô Minh chỗ ở cái này phòng cũng không xa, đi không tới một phút không sai biệt lắm đã đến. Lúc này cửa phòng rửa tay đã trận đầy người, không biết còn tưởng rằng đây là đang kéo bè kéo lũ đánh nhau đâu, trong đó đại bộ phận đều là Tô Minh thân thích. Cách còn có một chút khoảng cách Tô Minh là có thể chứng kiến mình đường tỷ Tô Minh, lúc này tâm tình kích động đứng ở nơi đó, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Trên mặt có chút một khối rõ ràng sưng đỏ, hẳn là bị người gài bẫy. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 192, có khả năng nhất thổi ngưu bức người. Mã Lạc Sa Mạc, tên khốn kiếp nào dám đánh nữ nhi của ta, đứng ra cho ta, xem lão tử không giết chết hắn. Tô Minh đại bá Tô Khải Hải chạy tới sau đó vừa nhìn Tô Mẫn bị đánh, lập tức tức miệng mắng to. Cùng Tô Mẫn phát sinh xung đột người kia, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Trên mặt lộ ra cười nhạt, nói rằng, ta khuyên ngươi thu hồi lời nói mới rồi, nếu không, ta sẽ nhường ngươi phía sau đi tới trên cái thế giới này. Thanh âm này nghe có chút quen thuộc, Tô Minh tổng cảm giác mình dường như ở đâu nghe qua, vì vậy Tô Minh hơi chút nhón chân lên hướng bên trong nhìn một chút, thình lình phát hiện cái này nói chuyện dĩ nhiên là trước bị Tô Minh cho vẽ mặt Vương Uy. Chắc không được nghe thanh âm quen thuộc như vậy, thì ra là người này nha. Những người khác nói lời như vậy khả năng xương cuồng một chút. Bất quá nếu người nói lời này là Vương Uy, vậy thật là không có vấn đề gì, dù sao cũng là Ninh Thành thị thân gia mười mấy cái trăm triệu đại lão. Mà Vương Uy lúc này đang bực bội trên, hơn nữa Tô Minh đứng ở đám người ngoài cùng nhất, cho nên Vương Uy cũng không có chú ý tới Tô Minh tồn tại. Ai u, ngươi thật đúng là đem mình làm một nhân vật rồi, mọi người đều là có thể tới loại rượu này cửa hàng người ăn cơm, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Tô Minh đại bá chỉ vào Vương Uy mũi mắng. Ta đặc biệt hạ ngày hôm nay liền đem lời để ở nơi này, ngươi nếu là không thành thật nói xin lỗi, xem ta hôm nay không quất chết ngươi. Lúc nói lời này hoàn toàn chính xác khí phách mười phần, thoạt nhìn một bộ châu vãi nổi bộ dạng. Bất quá có biết Vương Uy thân phận người nghe được Tô Khải Hải lời này sau, đều ở đây dùng ánh mắt đồng tình trông coi Tô Khải Hải, người này ở tìm đường chết nha. Nói thí dụ như Tô Minh chính là một cái trong số đó, rất rõ ràng chính mình đại bá cũng không biết Vương Uy thân phận. Tô Minh đang do dự có nên hay không nhắc nhở mình một chút đại bá trang bức hơi quá. Vương Uy khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ, hiện tại tùy tiện một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật cũng dám với hắn lên trên lỗ mũi mặt, Vương Uy ngày hôm nay nhất định phải trừng trị người này. Đinh linh linh bốn. Nhưng mà đúng vào lúc này sau khi, Vương Uy điện thoại của vang lên, vẫn là một cái so sánh trọng yếu điện thoại, vì vậy Vương Uy mở miệng nói, hừ, chờ ta nhận cú điện thoại trở lại từ đầu thu thập ngươi. Bất quá Vương Uy hành động này ở Tô Khải Hải cũng là hắn nhận túng, trong lúc nhất thời Tô Khải Hải trên mặt càn rỡ thần sắc càng tăng lên, đối với Tô Minh tiểu cô phụ phân phó nói, đi cho ta nhìn chằm chằm người này, đừng làm cho hắn nhân cơ hội chạy. Tô Minh trông coi đã sắp trời cao Tô Khải Hải, cảm giác vẫn là phải nhắc nhở một cái hắn, thật đem Vương Uy cho làm phát hỏa, đã biết chút thân thích cũng phải không may, đến lúc đó chính mình còn phải phiền phức. Vì vậy Tô Minh mở miệng nói, đại bá, người này nhìn qua không đơn giản, ta khuyên ngươi chính là đừng trêu chọc hắn, chuyện này coi như xong đi. Ngươi hải tử này nói thế nào đâu? Tô Khải Hải lập tức khó chịu nói rằng, Mẫn Mẫn bị đánh, lẽ nào ta là có thể cứ tính như vậy, ta muốn là đánh ngươi một cái tát ngươi có thể quên đi sao? Tô Khải Hải đúng lý không tha người, tiếp tục nói, Tô Minh, ngươi cũng là đại bá trông coi lớn lên, đừng cho là mình nhận thức bệnh viện viện trưởng liền ngữ bức, kỳ thực ngươi cùng đại bá kém xa, đại bá biết đại nhân vật bỉ ngươi đã gặp đều phải nhiều. Ha ha bốn. Tô Minh nhịn không được cười lạnh một tiếng, tâm nói ngươi đặc biệt hạ là thật tự tin nha, thật đem mình làm cái gì nhân vật ngưu bức rồi. Tô Minh phụ thân Tô Khải Sơn vừa nhìn thế không đúng, lập tức đi ra hòa giải nói rằng, được rồi, đều đừng nói cái này, Mẫn Mẫn hiện tại không có chuyện gì à. Tô Khải Sơn lúc đầu cũng liền hảo tâm quan tâm một cái, kết quả Tô Minh cái kia đại bá mâu nói rằng, ngươi liền đừng ở chỗ này giả mù sa mưa, phụ tử các ngươi hai đều một cái mặt hàng. Và bốn. Tô Minh cái này khiến triệt để nổi giận, lạnh lùng mở miệng nói, ta khuyên các ngươi tìm người khác phiền phức trước chính mình trước hỏi rõ, người khác vì sao đánh con gái ngươi. Đối với chính hắn một đường tỷ Tô Minh quá hiểu, từ nhỏ nuông chiều từ bé, tính cách nuông chiều không gì sánh được, không có công chúa mệnh lại được công chúa bệnh. Mà Vương Uy cái loại này đại nhân vật, theo lý thuyết không sẽ chủ động tìm nàng một cô gái phiền phức, phương diện này ai biết chuyện gì xảy ra. Mắt thấy phụ thân còn muốn nói gì nữa, Tô Minh kéo lại Tô Khải Sơn, mở miệng nói, chớ nói chuyện, hai chúng ta liền ở phía sau xem kịch vui a. Thứ 4. Trông coi đi tới đoàn người phía sau Tô Minh hai cha con, Tô Khải Hải trong mắt ngày càng khinh thường, càng như vậy Tô Khải Hải lại càng muốn cho Tô Minh hai cha con nhìn năng lượng của mình, ngày hôm nay cái này buộc hắn giả trang định rồi. Tới tới, tên kia nói điện thoại xong. Tô Minh tiểu cô phụ lúc này mở miệng nói. Quả nhiên trông coi Vương Uy đã đi tới, Tô Khải Hải lập tức quát lên, nói ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên nói xin lỗi ta, nếu không, có tin ta hay không quất ngươi. Vương Uy trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười, phảng phất miêu đùa con chuột lúc cái chủng loại kia tâm tính, mở miệng nói, ngươi biết ta là người nào? Ta không cần biết ngươi là ai đâu. Vương Uy tiếp tục nói cho ngươi biết ta là quán rượu này lão bản, ta gọi Vương Uy, chưa từng nghe qua ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. Tô Minh nghe lời này một cái nhất thời sửng sốt một chút, lần trước đi chính là cái kia cảnh duyệt giả nhật tiểu điếm là Vương Uy sáng nghiệp, ngày hôm nay cái này Hương Minh tiểu điếm cũng là... Xem ra cái này Vương Uy hoàn toàn chính xác lợi hại, chiếm cứ toàn bộ Ninh Thành thị quán rượu nửa giang san không phải thổi phồng lên. Ha ha bốn. Tô Khải Hải phát ra chói hai tiếng cười to, Vương Uy người này hắn đương nhiên nghe nói qua, Ninh Thành thị nổi tiếng đại lão, nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua, dù sao hai người chênh lệch có chút lớn. Vừa nghe nói người này nói hắn là Vương Uy, Tô Khải Hải đương nhiên không tin, nào có trùng hợp như vậy sự tình, tùy tiện tới trong tiểu điếm ăn một bữa cơm liền đụng tới loại này đại nhân vật rồi. Vì vậy Tô Khải Hải trong nháy mắt liền phán định người trước mắt này đang khoác lác bức, đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn. Ngươi nói ngươi là Vương Uy đúng không? Tô Khải Hải cười to một tiếng rồi nói ra, vậy thật là đúng dịp, nói thật cho ngươi biết ta Ninh Thành thị nhà giàu nhất đâu. Sau khi nói xong Tô Khải Hải tự cho là rất hài hước mà bật cười, phía sau một đám thân thích cũng theo phụ họa. Vương Uy lúc này cảm giác Tô Khải Hải người này rất thú vị, trên mặt vẫn như cũ là biểu tình cười hết mắt, mở miệng nói. Ngươi còn thật không phải là Ninh Thành nhà giàu nhất, bởi vì ta cùng Ninh Thành nhà giàu nhất ăn chung qua cơm. Vương Uy là nói thật, lấy ra tài của hắn cùng địa vị, cùng Ninh Thành nhà giàu nhất ăn một bữa cơm vẫn là rất dễ dàng. Ha ha sáu. Nhưng mà cái này lời vừa nói ra, lập tức đem Tô Minh đám này thân thích cho chọc cười, mọi người phát ra to lớn oanh tiếng cười. Trong đó Tô Minh đại bá thanh âm lớn nhất, cười xong sau Tô Minh đại bá cố ý đối với Vương Uy dựng lên một ngón tay cái, dùng giọng rễu cợt thở dài nói. Thật không phải là ta khen ngươi, ngươi tuyệt đối là ta đã thấy có khả năng nhất thổi ngưu bức người. Còn cùng Ninh Thành nhà giàu nhất ăn cơm xong, thật không dám đầu giếm, ta còn cùng thế giới nhà giàu nhất cùng nhau bái qua cầm đâu. Tô Khải Hải vẻ mặt trào phúng mở miệng nói. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 193, Tô Thiếu. Vương Uy bị Tô Khải Hải chỉ vào mũi nói như vậy, chẳng những không có phát hỏa. Ngược lại nụ cười trên mặt cái này khiến càng tăng lên. Vương Uy người này có một không muốn người biết tiểu thói quen, người này bình thường thật thích giả heo ăn thịt hổ, cho nên Tô Khải Hải cái này biểu hiện làm cho hắn cảm giác có chút ngược cười. Hiện tại Tô Khải Hải hoàn toàn chính xác nhảy rất mới vui sướng, đợi lát nữa chờ hắn chân chính biết thân phận của mình, sẽ là một phản ứng gì đâu. Vương Uy chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ cũng cảm giác rất thoải mái. Ta cũng không có với ngươi khoác lác bức. Vương Uy nở nụ cười, sau đó từ trên người móc ra một cái tinh xảo danh thiếp đưa cho Tô Khải Hải. Ai u, còn hữu mô hữu dạng đem danh thiếp đều lấy ra. Tô Khải Hải tiếp nhận danh thiếp sau vẹn vẹn nhìn thoáng qua, sau đó liền vẻ mặt khinh thường nói, ngươi thủ đoạn này quá kém rồi, trước thứ danh thiếp này ta đi đóng dấu trong phòng xài 100 đồng tiền không biết có thể làm bao nhiêu đi ra. Và 4. Vương Uy nụ cười trên mặt rốt cục biến mất, tiểu tử này cho thể diện mà không cần, mình nói như thế nào cũng không tin, Vương Uy cảm giác hẳn là áp dụng chút thủ đoạn rồi. Vì vậy Vương Uy quay đầu hướng phía sau mình A Tiêu mở miệng phân phó nói, A Tiêu, đi đem quán rượu Lý Kinh Lý cho ta gọi qua. A Tiêu bên kia đi ra ngoài còn không có mấy phút, sau đó là có thể chứng kiến một tên mập mang theo mười mấy nghiêm chỉnh huấn luyện bảo an thở hồng hộc chạy tới, xem giá thế này chắc là một đường leo thang lầu đi lên. Mập mạp này có thể không thể coi thường rồi, hắn là Hương Minh quán rượu quản lý, bình thường phụ trách quán rượu sự vụ lớn nhỏ, trong tay nắm giữ không ít người dãy tài nguyên, coi như là nhân vật số 1. Nhưng mà cái này Lý Kinh Lý đi tới Vương Uy trước mặt sau, thần thái vô cùng cung kính, không để ý tới thở dốc liền lập tức khom lưng nơm nớp lo sợ nói rằng, Vương Tổng, chuyện gì xảy ra? Tiểu điếm sau lưng lớn bột dường như ở trong tiểu điếm cùng các người xảy ra xung đột, có thể tưởng tượng lúc này Lý Kinh Lý lo âu trong lòng. Vương Uy cũng không có muốn làm khó cái này Lý Kinh Lý ý tứ, mở miệng cười nói rằng, Lý Kinh Lý, ta nói ta là quán rượu lão bản bọn họ không tin, ngươi cho ta chứng minh một cái. Lý Kinh Lý nghe lời này một cái lập tức liền nổi giận, chỉ vào Tô Khải Hải mùi mang to, ngươi đặc biệt có phải hay không mắt mù. Ngay cả Vương Tổng cũng không nhận ra. Lên cho ta đi đem đám người kia đánh ra tiểu điếm. Lý Kinh Lý khí thế hung hăng đối với phía sau mười mấy bảo an nói rằng, chấm đã. Mà lúc này đây Vương Uy lại mở miệng ngăn trở Lý Kinh Lý cử động, đi tới vẻ mặt đờ đẫn Tô Khải Hải trước mặt, nói rằng, thế nào? Cái này khiến nên tin tưởng ta đi. Tô Khải Hải lúc này vẻ mặt ngượng bức, quán rượu Lý Kinh Lý hắn nhận thức, Hương Minh tiểu điếm nổi tiếng nhân vật số 1, nhưng là khi chứng kiến hắn đối với Vương Uy cung kính như thế sau đó, Tô Khải Hải lúc này mới ý thức được không thích hợp. Thì ra trước mắt người này, thực sự là Ninh Thành thị đại danh đỉnh đỉnh Vương Uy, hắn cũng không có khoác lác bức. 34. Trông coi vẻ mặt dại ra nói không nên lời nói Tô Khải Hải, Vương Uy trực tiếp một cái tát quăng tới, cái tát vang dội tiếng nhất thời vang vọng toàn bộ tiểu điếm tầng trệt. Vương Uy nụ cười trên mặt rốt cục hoàn toàn biến mất rồi, khắp khuôn mặt là ngon sắc, chậm rãi mở miệng nói, ngươi không phải mới vừa muốn quất ta sao? Tới, ta cho ngươi quất. Cho Tô Khải Hải 100 cái lá gan hắn cũng không dám quất Vương Uy, ước đoán nếu như hắn thật động thủ, tối hôm nay cũng sẽ bị người chìm vào bao tải ném vào trong sông làm mồi cho cá. Trên mặt truyền đến đau rát cảm nhận sâu sắc, nhưng Tô Khải Hải căn bản là không để ý tới đau đớn trên mặt rồi, lúc này sợ hãi trong lòng mới là điểm chết người là. Làm biết mình dĩ nhiên đắc tội nhân vật số 1 như vậy thời điểm, Tô Khải Hải nội tâm là tuyệt vọng, lập tức cắn răng một cái giơ bàn tay lên dùng sức hướng trên mặt mình một trận quất loạn. 3334. Bên trái một cái tát bên phải một cái tát, Tô Khải Hải liên tục rút chính mình vài bàn tay, sau đó tiểu tâm rực rực nói rằng, Vương Tổng. Mới vừa rồi là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, ngài đại nhân có đại lượng, chớ cùng ta loại lũ tiểu nhân này vật so đo. Tô Khải Hải lúc này thái độ chỉ có thể dùng khúm núm để hình dung, hận không thể quỳ xuống điên cuồng liếm Vương Uy, cùng vừa rồi phách lối dáng vẻ tưởng như hai người. Vương Uy có thể không phải ăn Tô Khải Hải một bộ này, con mắt híp nói rằng, tiếp tục đánh đừng dừng, tốt nhất đánh tới ta hài lòng mới thôi. 3334. Tô Khải Hải nghe lời này một cái không nói hai lời lập tức giơ tay lên tiếp tục phiến chính mình lỗ thai, hơn nữa dùng sức còn không nhỏ, đối với mình là thực sự ngoan. Tô Minh nhà nhóm người này thân thích xem bình thường không ai bị nổi Tô Khải Hải đột nhiên trở nên thảm như vậy, có điểm không thể tin được, cũng hiểu ước đoán Tô Khải Hải chọc tới đại nhân vật. Tô Minh nhìn chính mình đại bá thảm trạng, nói thật một điểm đồng tình cũng không có, ngược lại trông coi trong lòng có điểm thông khoái, ai bảo ngươi nhà không nên trăng bước. Chính mình rõ ràng đều tốt tâm nhắc nhở kết quả còn đi trêu chọc Vương Uy, hoặc thoát thoát một cái hoa thức tìm đường chết. Vương Uy không có mở cửa Tô Khải Hải liền không dám dừng lại, trong lúc nhất thời tràng pháo tay vang lên không ngừng, gương mặt bị đánh giống như đầu heo, thậm chí khỏe miệng đều bị chính mình phiến ra máu rồi. A thiếu 4. Tô Khải Hải phiến chính mình lỗ thai ngay từ đầu trông coi còn rất hả giận, nhưng nhìn vài lần sau đó Tô Minh cũng cảm giác có điểm nhàm chán, trong lúc nhất thời nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Nhàm chán dĩ nhiên FFVTG93B ngáp một cái đi ra. Lúc này hiện trường ngoại trừ Tô Khải Hải tràng pháo tay ở ngoài trên căn bản là yên tĩnh không tiếng động, kết quả Tô Minh cái này ngáp một cái tiếng, lập tức đưa tới mọi người chú ý. Tô Minh những thân thích kia nhóm lúc này không dám nói lời nào, trong lòng lại đang âm thầm mắng Tô Minh, tâm nói cái này là lúc nào rồi, tiểu tử ngươi còn gây sự tình, thực sự là không biết tốt xấu, các loại quay đầu xem làm sao thu thập ngươi. Mà tiếng ngáp cũng bị Vương Uy nghe được, trong lúc nhất thời Vương Uy nhíu chân mày lại, hướng bên này nhìn lại. Kết quả chứng kiến há to mồm ngáp Tô Minh trong nháy mắt, Vương Uy cả người lập tức biến sắc, nhận ra Tô Minh tới. Lần trước bị Tô Minh và bạt thai lại bị bức ép lấy quỳ xuống, hắn đối với Tô Minh ấn tượng quá sâu sắc rồi, ước đoán Tô Minh hóa thành cho hắn đều có thể nhận ra, Tô Minh tại sao lại ở chỗ này. Tiểu trái tim chợt run rẩy vài cái Vương Uy, lập tức xông Tô Khải Hải không nhịn được hét lớn một tiếng, đừng rút, dừng lại cho ta. Sau đó Vương Uy cũng không còn nhìn Tô Khải Hải, mà là vẻ mặt cười quyến rũ đi tới Tô Minh trước mặt, cung kính nói rằng, Tô Thiếu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Uy bị Lý Viện Xương cảnh cáo sau, còn tưởng rằng Tô Minh cái gì không phải gia tộc đại thiếu gia, vì vậy liền cung kính xưng hô Tô Minh vì Tô Thiếu. Tô Thiếu. Lúc này tất cả mọi người chấn kinh rồi, Tô Minh đại bá còn có những thân thích kia nhóm, đều dùng không dám tin nhãn thần trông coi Tô Minh, tâm nói tiểu tử này từ lúc nào biến thành Tô Thiếu rồi. Mà Tô Minh cũng không nghĩ tới chính mình ngáp một cái mà thôi, kết quả bị Vương Uy chú ý tới rồi. Được, Tô Minh trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, tâm nói thật là phiền ở đâu. Cái này lại được trang bước. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 194, vô hình trang bước. Trông coi Tô Minh trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, Vương Uy trong nháy mắt xương cổ sống bước lên dùng cả mình, bởi vì hắn xem không hiểu Tô Minh cái này cười khổ là có ý gì. Sợ sẽ bị Tô Minh lần nữa tìm phiền toái, Vương Uy lập tức đem mình tư thế thả thấp hơn, tiếp tục nói, Tô Thiếu, ngươi tại sao lại ở chỗ này nha? Tới nơi này ăn một bữa cơm. Nếu đều đã bị Vương Uy phát hiện, Tô Minh cũng không có ẩn giấu đi cần thiết, nhìn thoáng qua Tô Khải Hải mở miệng nói, đây là ta đại bá. Cái gì? Vương Uy lập tức mở to hai mắt nhìn, trong nháy mắt tay chân trở nên lạnh lẽo, chính mình vừa rồi rút người dĩ nhiên là Tô Minh đại bá, Vương Uy có loại ngày chó cảm giác, cái này đặc biệt hạ cũng khéo đi một tí a. 34. Kế tiếp xảy ra làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm sự tình. Vương Uy dĩ nhiên trực tiếp giơ tay lên cho mình lưỡng bàn tay, một điểm do dự cũng không có, sau đó mở miệng nói, Tô Thiếu, mới vừa rồi là ta sai rồi, ta không biết đây là ngươi đại bá. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, Tô Minh đại bá còn có trong nhà đám kia thân thích, Hương Minh quán rượu Lý Kinh Lý càng là há hốc mồm đến không được. Ông chủ bọn họ là cái dạng gì tàn nhẫn nhân vật hắn lại không rõ lắm, một cái ăn tươi nuốt sống ra hỏa, kết quả dĩ nhiên tại một người bình thường trước mặt thiếu niên như vậy không đúng, quả thật làm cho người khiếp sợ không thôi. Vương Uy hành động này đem Tô Minh cũng cho xem sửng sốt, vốn tưởng rằng ngày hôm nay còn phải ra tay dạy dỗ một chút người này đâu, ai biết hàng này thái độ tốt như vậy, vừa lên tới liền nhận sai, làm cho Tô Minh có chút trở tay không kịp. Thuyết pháp chính mình lần trước giao hấn hắn một trận, người này hẳn là trong lòng còn mang theo oán khí mới đúng, chẳng lẽ cũng bởi vì ăn hắn vài cái liền sợ. Vương Uy thấy Tô Minh nãy giờ không nói gì, còn tưởng rằng Tô Minh sinh khí, trong lúc nhất thời trong lòng càng thêm sợ hãi, tiếp tục nói, Tô Thiếu. Kỳ thực ngày hôm nay chuyện này ta cũng không phải cố ý, vừa rồi đi phòng vệ sinh thời điểm, ta xuất môn lại vừa vặn đụng phải tiểu cô nương này. Bị Vương Uy vừa nói như vậy mọi người mới hiểu được, vì sao hắn sẽ quất Tô Minh đường tỷ Tô Mẫn lộ thai, chỉ do là Tô Mẫn chính mình làm. Hai người vừa lúc ở cửa phòng rửa tay liền không cẩn thận như vậy va vào một phát, kết quả Tô Minh cay liệt tính cách lập tức không tha thứ rồi, mắng to Vương Uy có phải hay không bước đi không có mắt. Lấy Vương Uy tính cách cùng tính khí sao có thể nhịn rồi bị người như vậy mắng, thấy Tô Mẫn nói không sạch sẽ, lập tức một cái tắt liền quăng tới. Lại nói tiếp chuyện này xác thực cùng Vương Uy không có quá lớn quan hệ, Vương Uy giải thích nửa ngày, liền là muốn cho Tô Minh thủ hạ lưu tình, dù sao cũng phải nói điểm đạo lý a. Thật tình không biết kỳ thực Tô Minh một điểm trách tội ý tứ của hắn cũng không có, ngược lại cảm giác Vương Uy ngày hôm nay chuyện này làm rất đẹp. Vương Uy nói sau khi nói xong, Tô Mẫn đầu vẫn thấp. Thoạt nhìn Vương Uy nói chắc là tình hình thực tế, lúc này Tô Mẫn cũng không dám đem mình bộ kia cay liệt tính khí cho lấy ra. Quả nhiên cùng Tô Minh trước đoán giống nhau, chuyện này là Tô Mẫn chọn trước, Tô Khải Hải được kêu là một cái sức sống, trực tiếp một cái tát quất tới, trong miệng nổi giận mắng, ngươi một cái nha đầu chết tiệt kia, ta gọi ngươi không có việc gì ở bên ngoài gây chuyện cho ta. Trong lúc nhất thời hiện trường gà bay chó sủa, làm cho Tô Minh tâm phiền ý loạn, vì vậy Tô Minh cất cao giọng điệu nói một câu, chớ ồn ào. Cho ta an tĩnh một chút. Nếu như bình thường ở trong nhà Tô Minh một tên tiểu bối dám như vậy cùng Tô Khải Hải nói, rất rõ ràng muốn bị dày, nhưng bây giờ Tô Minh câu nói vừa ra khỏi miệng sau, dĩ nhiên không ai dám nói chuyện, bao quát Vương Uy ngay cả cũng không dám thở mạnh một cái. Đối với loại chuyện nhỏ này Tô Minh ngay cả hỏi tới hứng thú cũng không có, vì vậy Tô Minh mở miệng nói, chuyện này cứ định như vậy đi. Vương Uy nghe lời này một cái nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, nhỏ giọng hỏi, Tô Thiếu, ngươi sẽ không trách tội ta đi. Nói xong lời này sau mọi người lại dùng ánh mắt khiếp sợ trông coi Tô Minh, đặc biệt Tô Minh đại bá Tô Khải Hải. Cái này Vương Uy là nhân vật nào Tô Khải Hải quá rõ, Ninh Thành thị người làm ăn nào có không biết Vương Uy như thế cái đại lao. Kết quả như vậy một cái danh tiếng nổi tiếng đại lao. Ở Tô Minh trước mặt lại một bộ học sinh tiểu học phạm sai lầm bộ dạng, ngay cả giọng nói chuyện đều là thận trọng, quả thực trùng kích nhân thế giới quan. Tô Minh cũng minh bạch chuyện này cùng Vương Uy kỳ thực không có gì quan hệ quá lớn, chủ yếu vẫn là đại bá cùng đường tỷ hai người bọn họ tìm đường chết, vì vậy Tô Minh nói rằng, yên tâm đi, chuyện này không liên quan ngươi. Còn có về sau đừng gọi ta Tô Thiếu rồi, kêu tên của ta thì tốt rồi. Tô Minh bổ sung một câu. Dẹp sơ, ta biết rồi Tô Thiếu. Vương Uy trong nháy mắt thở dài một hơi. Tô Minh. Lúc này khó xử nhất nhân chính là Tô Khải Hải rồi, vừa rồi ở Vương Uy trước mặt tự mình đánh mình khuôn mặt, thoạt nhìn bị cẩu còn thảm, kết quả Vương Uy lại đối với Tô Minh rất cung kính, cái này phản thực sự quá mạnh mẽ rồi. Vương Uy phảng phất tận lực muốn lấy lòng Tô Minh thông thường, tiếp tục mở miệng nói rằng, Tô Minh, ngươi ăn rồi chưa, nếu không, đi ta phòng, ta mời ngươi vài chén rượu. Lúc này bên ngoài người hắn đã khiếp sợ chết lặng, nghe được Vương Uy muốn kính Tô Minh rượu, cũng không cảm thấy có cái gì kinh ngạc, sợ rằng Vương Uy quỳ xuống mọi người cũng sẽ không cảm thấy nhiều kinh ngạc. Lúc này mọi người chết lặng hơn tương đối hiếu kỳ chính là, Tô Minh rốt cuộc là người nào? Vì sao có thể khiến cho loại này đại lao đối với hắn rất cung kính, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Không cần, ta đã ăn không sai biệt lắm. Tô Minh mở miệng uyển chuyển cự tuyệt Vương Uy mời, bởi vì Tô Minh vốn là không quá vui vẻ uống rượu. Vương Uy nghe lời này một cái tự nhiên không dám miễn cưỡng Tô Minh, liền cung kính như vậy rời đi. Các loại Vương Uy đi sau đó, Tô Minh không cần nhìn đều biết mình đám này thân thích lúc này biểu tình. Đáng tiếc là Tô Minh đối với ánh mắt của bọn họ căn bản liền không thèm để ý. Tô Minh thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn đám này điệu bộ thân thích, quay đầu hướng cha mình Tô Khải Sơn nói rằng, ba, cũng ăn không sai biệt lắm, hai chúng ta trở về đi. Hảo bốn. Tô Khải Sơn phảng phất cái này mới phản ứng được, mở miệng nói với mọi người một cái câu chúng ta đây đi về trước, sau đó liền cùng Tô Minh cùng đi ra khỏi tử điếm. Nhãn thần phức tạp nhất người không ai bằng Tô Khải Hải rồi, Tô Khải Hải môi động hai cái. Lúc đầu muốn gọi hết Tô Minh, nhưng cuối cùng vẫn không có thể mở miệng. Chúng ta nhanh đi về tiếp tục ăn cơm A. Tô Khải Hải sau khi phản ứng cũng không quản lý mình cái loại này bị đánh tràn đầy sưng đỏ mặt của, miễn cương vui mừng cười nói. Mà những thân thích kia nhóm xem ánh mắt của hắn lại không giống nhau, đều bị đánh thành như vậy, nào còn có tâm tình ăn. Không cần, ngày hôm nay cũng ăn không sai biệt lắm, chúng ta vẫn là nhanh đi về A. Đúng rồi, ta vừa lúc công ty còn có một văn kiện phải chuẩn bị, đi về trước. Mọi người thân thích hôm nay mới minh bạch một cái đạo lý, không ngờ cái này một đại gia đình trong Tô Minh mới là ngưu bức nhất người kia, chỉ FGN1MGV đút bất quá ẩn nút quá sâu. Mà vẫn đường hoàng lấy le Tô Khải Hải cùng Tô Minh vừa so sánh với, ngay cả ngang ngược tàn ác cũng không bằng. Đừng xem Tô Minh vừa rồi không hề làm gì cả, đã nói mấy câu mà thôi, nhưng là lại làm cho tất cả mọi người nội tâm đều nhấc lên như sóng to gió lớn chấn động, đây cũng là trong truyền thuyết vô hình trăng bức. Vô hình trăng bức, chí mạng nhất nha. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 195, thần thi âm bị bắt cóc. Kế tiếp trong tiểu điếm xảy ra chuyện gì Tô Minh thì không rõ lắm, hắn cùng phụ thân Tô Khải Sơn ra cửa sau đó, liền trực tiếp ngăn một chiếc xe taxi về đến nhà. Làm cho Tô Minh hơi cảm giác có chút kinh ngạc là, về đến nhà sau đó phụ thân dĩ nhiên cũng không có hỏi Tô Minh ngày hôm nay tại sao phải nhận thức cái kia Vương Uy, ngược lại căn dặn Tô Minh sớm một chút tắm đi ngủ. Cứ như vậy Tô Minh lúc đầu ở trong lòng suy nghĩ hồi lâu nên tìm cái dạng gì lý do, kết quả không phải sử dụng đến rồi. Mấy ngày kế tiếp vẫn là cùng thường ngày, trong nháy mắt đến rồi cuối tuần, hai ngày này Tô Minh đều là ở nhà không có làm sao ra cửa, có đôi khi đang ngủ ở nhà cũng là một loại phi thường hưởng thụ sự tình. Bất quá vui sướng thời gian luôn là ngắn ngủi, mỗi lần thứ 6 đến ngày thứ 2 đều nhanh như vậy, mà ngày thứ 2 đến thứ 6 lại ngắn như vậy, khả năng đến trường, đi làm người có cảm thụ như vậy. Sau lại Tô Minh tỉ mỉ tổng kết một cái, cho ra đáp án chính là, thứ 6 thầm mến ngày thứ 2, thế nhưng ngày thứ 2 nhưng không biết. Ngày thứ 2 hôm nay tan học sau đó, Tô Minh còn cố ý chạy tới trường học phụ cận một cái đại siêu thị trong, mua đi một tí mới mẻ thất bại, thần thi âm tối hôm nay muốn ăn hoa nghêu sò trưng đản, loại này hải sản Tô Minh phải đi mua. Mua hoa nghêu sò đồng thời Tô Minh lại tiện tay mua đi một tí cái khác có thể dự trữ đồ ăn, thiếu lợi bản thân lần sau đi mua nữa. mang theo một đại bao nguyên liệu nấu ăn Tô Minh đi tới Tần Thi Âm trong biệt thự, cầm chìa khóa trực tiếp đem cửa sắt mở ra, chứng kiến trong viện cũng không có Tần Thi Âm trước kia mạ giờ dạ thì, Tô Minh cũng biết Tần Thi Âm còn chưa có trở lại. Bình thường cái điểm này Tần Thi Âm cũng đã trở về, bất quá có thể là trong công ty tương đối bận rộn a, vì vậy Tô Minh trực tiếp mang theo nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp, làm nhanh lên cơm đợi lát nữa Tần Thi Âm trở về vừa lúc có thể ăn. Khoảng chừng một giờ không tới thời gian, Tô Minh đem cơm tối đều cho chuẩn bị xong, kết quả Tần Thi Âm dĩ nhiên vẫn chưa về. Tô Minh lúc này nhìn một chút ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối hẳn xuống tới, đã hơn 7 giờ, không có đạo lý Tần Thi Âm lúc này còn không có tan tầm nha. Xin lỗi, điện thoại ngài gọi tạm thời không còn cách nào truyền được, xin chờ một chút gọi lại. Tô Minh đánh Tần Thi Âm điện thoại của, kết quả dĩ nhiên không người truyền được, kế tiếp chính là một hồi âm thanh bận. Cái này khiến Tô Minh có chút không bình tĩnh. Một vẫn chưa trở lại cộng thêm điện thoại còn đánh nữa thôi thông, sẽ không xảy ra chuyện gì à. Tô Minh lập tức đưa cái này không tốt ý niệm trong đầu ném ra não hải, cũng không biết Tần Thi Âm công ty đến cùng ở nơi nào tên gọi là gì, nếu không. Tô Minh còn có thể đi trong công ty nhìn. Được rồi bốn. Lúc này Tô Minh đột nhiên nghĩ đến chính mình dường như có Tần Thi Âm trợ lý Bạch Tiểu Ân điện thoại, lập tức mở điện thoại di động lên trò chuyện ghi lại tìm ra dãy số. Uy, Tô Minh tiên sinh ngươi tìm ta có chuyện gì không? Bạch Tiểu Ân rất rõ ràng biết đây là Tô Minh điện thoại của. Đồng thời bởi Tô Minh cùng Tần Thi Âm trong lúc đó không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, cho nên Bạch Tiểu Ân đối với Tô Minh giọng nói chuyện vẫn tương đối khách khí. Tô Minh không có thời gian cùng Bạch Tiểu Ân nhiều khách sáo, trực tiếp hỏi, chào ngươi, ta hỏi một chút các ngươi Tần Tổng đến bây giờ còn không có tan tầm sao? Tần Tổng còn không có tan tầm. Bạch Tiểu Ân sửng sốt một chút, sau đó nói, không có khả năng nha, nàng 6 giờ liền tan việc, ta theo nàng cùng nhau. Nàng còn sao rồi ta đoạn đường đâu? 6 giờ liền tan việc. Tô Minh nghe lời này một cái lập tức trong lòng lộp bột một cái, có dự cảm bất hảo, này cũng hơn 1 giờ công phu, Tần Thi Âm lại vẫn không tới ra, điều đó không có khả năng nha. Bạch Tiểu Ân rõ ràng cũng nghe được không đúng, lập tức mở miệng hỏi, Tần Tổng còn chưa quay về sao? Chính là không có trở về ta chỉ mới gọi điện thoại hỏi ngươi. Ngươi đánh Tần Tổng điện thoại của rồi không? Bạch Tiểu Ân lúc này giọng nói có chút nóng nảy. Đánh. Nhưng thì không cách nào chuyển được. Tô Minh trong đầu lúc này vô số tâm tư đang nhấp nháy, hắn đang suy nghĩ Tần Thi Âm đến cùng biết làm gì đi. Tần Tổng nhất định là xảy ra chuyện gì, ngươi đừng nội, ta lập tức báo nguy. Bạch Tiểu Ân bên kia ngược lại vô cùng xác định Tần Thi Âm đã xảy ra chuyện. Bởi vì nàng vô cùng rõ ràng Tần Thi Âm bình thường một điểm hoạt động giải trí cũng không có, tan việc sau đó khẳng định đúng giờ về nhà. Ngay Bạch Tiểu Ân vừa nói như vậy Tô Minh cũng cảm giác Tần Thi Âm 10 có 8 9 là đã xảy ra chuyện. Sau khi cúp điện thoại Tô Minh trong lúc nhất thời phi thường sốt ruột, nhưng không biết nên làm cái gì bây giờ. Báo nguy loại sự tình này Tô Minh cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, đầu tiên lúc này mới một lát sau chắc chắn sẽ không cho ngươi lập án, hơn nữa liền những người đó hiệu suất làm việc, ngón tay ngắm lời của bọn họ lợn mẹ đều có thể lên câu. Len keng, chúc mừng ký chủ thành công phát động nhiệm vụ Tần Thi Âm bị bắt cóc. Nghe được cái này nhiệm vụ tên sau, Tô Minh mí mắt chợt nhảy một cái, xem ra Tần Thi Âm thực sự đã xảy ra chuyện. Nhiệm vụ tên gọi, Tần Thi Âm bị bắt cóc. Nhiệm vụ yêu cầu, lần trước đối với Tần Thi Âm dùng sức mạnh bất thành Dương Kim Yêu, ngày hôm nay lựa chọn trả thù biện pháp, trực tiếp bắt cóc Tần Thi Âm. Hiện nay Tần Thi Âm tình cảnh vô cùng nguy hiểm, mời ký chủ nhanh chóng vội vàng cứu. Nhiệm vụ thời gian, 1 giờ. Độ khó của nhiệm vụ, 4 viên ngôi sao. Cơ thưởng, 40 tích phân. Nhìn nhiệm vụ giới thiệu sau đó Tô Minh mới biết được, nguyên lai là Dương Kim Yêu làm chuyện tốt. Chính là lần trước cái kia bị Tô Minh cắt đứt một chân ra hỏa. Ít nhiều có hệ thống nhiệm vụ, nếu không sợ rằng Tô Minh lúc này còn đầy đầu vụ thủy, không biết rõ làm sao hồi sự đâu. Thấy được nhiệm vụ này sau đó, Tô Minh cơ hồ là theo bản năng nhìn một chút tạp bài đại chiêu định mệnh, làm cho Tô Minh thở dài một hơi chính là, kỹ năng này đêm qua vừa vặn làm lệnh tốt. Tô Minh vô cùng rõ ràng thời gian khẩn cấp, lập tức mở ra tạp bài đại chiêu, đứng tại chỗ trong đầu nghĩ Tần Thi Âm thân ảnh. Rất nhanh Tô Minh trong đầu liền xuất hiện một bức tranh mặt, chính là Tần Thi Âm tình cảnh trước mắt, Tô Minh có thể thấy rõ, lúc này Tần Thi Âm tay chân toàn bộ bị trói chặt. Đồng thời chống một cây quải trượng Dương Kim Yêu, mang theo hai người vẻ mặt cười tà mà hiện tại Tần Thi Âm trước mặt, cũng không biết trong miệng nói những gì, Tần Thi Âm biểu tình tràn đầy chán ghét. Tô Minh hầu như không có bất kỳ do dự nào, lập tức dùng tạp bài đại chiêu truyền đến Tần Thi Âm phụ cận. Dương Kim Bưu bắt cóc Tần Thi Âm địa phương là Ninh Thành thị Tây Giao một cái bãi bỏ nhà máy hóa chất, hoang phế đem chừng 10 năm, bình thường hầu như ngay cả một con chuột đều nhìn không thấy. Từ bệnh viện xuất viện sau đó Dương Kim Bưu liền lập mưu trả thù Tô Minh sự tình rồi, một chân bị cắt đứt đây chính là thiên đại cừu hận, Dương Kim Bưu làm sao có thể nén giận. Thế nhưng Tô Minh thân phận hắn cũng không biết, chỉ có thể đi trả thù Tần Thi Âm. Về cái này bắt cóc Dương Kim Bưu mưu hoa chừng mấy ngày, quyết định cuối cùng ngày hôm nay động thủ, ở Tần Thi Âm tan việc trên đường, Dương Kim Bưu nhất hỏa nhân đầu tiên là đem Tần Thi Âm từ trên xe mạnh mẽ làm xuống dưới. Sau đó trực tiếp nhét vào bánh bao của bọn họ trong xe, một đường đi tới trước giờ tìm kỹ cái này bãi bỏ nhà máy hóa chất, người ở đây yên hy hữu người tới, tuyệt đối là một cái giết người diệt khẩu địa phương tốt. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 196, để cho ngươi cao hứng hụt. Dương Kim Bưu lúc này chống gậy, bị Tô Minh cắt đứt trên đùi phải còn bọc một tầng thật dày vải xô, cả người thoạt nhìn tựa hồ càng thêm âm trầm. Ngày đó bị Tô Minh cắt đứt chân, sau đó Dương Kim Bưu đi ngay y viện, bác sĩ trải qua chẩn đoán bệnh sau nói đây là bị vỡ nát gãy xương, về sau vĩnh viễn chỉ có thể chống gậy rồi. Nay gãy mất chân trở thành Dương Kim Bưu trong lòng vĩnh viễn đau nhức, hắn nhất định phải trả thù không đến Tô Minh vậy trả thù Tần Thi Âm. Tân Tổng, có phải hay không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt? Dương Kim Bưu vẻ mặt cười nhạt, trông coi Tần Thi Âm nói rằng. Tần Thi Âm một tấm lạnh lùng mà trên mặt lúc này tìm không thấy biểu tình gì biến hóa, nhìn chằm chằm Dương Kim Bưu ánh mắt rũ phát thờ ơ, trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ, đê tiện. Ha ha bốn. Dương Kim Bưu cười to hai tiếng, mở miệng nói, không sai, ta chính là đê tiện, bằng không bọn ngươi sẽ làm sao sẽ trở thành nữ nhân của ta đâu. Ngươi mơ tưởng. Tần Thi Âm nghe được câu này biểu tình trên mặt rốt cục nhịn không được biến hóa một cái. Dương Kim Bưu nói rằng, ngươi bây giờ bị ta trói gắt gao. Thật sự cho rằng ngươi còn có thể chạy thoát sao? Ta sẽ chờ nghĩ thế nào dằn vặt ngươi tiểu như thế dằn vặt ngươi. Lúc nói lời này Dương Kim Bưu trên mặt tràn đầy điên cuồng biểu tình, rất rõ ràng này chân bị cắt đứt đối với Dương Kim Bưu tâm thái sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Được rồi, ngươi sẽ không cho rằng giống lần trước tên tiểu tử kia còn có thể chạy tới cứu ngươi à? Dương Kim Bưu mở miệng nói, ta cho ngươi biết, coi như cho hắn chắp cánh hắn cũng chạy không tới. Dương Kim Bưu nói lời này phi thường tự tin, cái chỗ này như vậy bí mật ít sẽ bị người phát hiện ra, hơn nữa nơi này cách khu vực thành thị có sắp xỉ một giờ đường xe, hơn nữa lúc này còn kẹt xe, muốn chạy tới đơn giản là si tâm vọng tưởng. Tần Thi Âm lúc này biểu tình trên mặt còn có thể giữ được tinh táo, đây là nàng tính tình cho phép, kỳ thực lúc này Tần Thi Âm nội tâm cũng đã tuyệt vọng. Sau khi nhắm mắt, tuyệt vọng Tần Thi Âm trong đầu không tự chủ được tiểu nổi lên Tô Minh thân ảnh, Tần Thi Âm còn có thể nhớ kỹ Tô Minh đã từng nghiêm túc nói với nàng, nếu như về sau ngươi gặp phải nguy hiểm. Nhớ kỹ mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần trong đầu của ngươi nghĩ đến ta, ta tiểu lập tức gặp phải. Đáng tiếc, ta lần này đợi không được ngươi. Tần Thi Âm nội tâm tuyệt vọng thầm nghĩ. Tần Thi Âm cũng định được rồi, đợi lát nữa Dương Kim Bưu nếu như thật đối với nàng dùng sức mạnh nói, chính mình tiểu lập tức cắn lưỡi giải quyết xong chính mình, nàng tuyệt đối không thể tiếp thu bị Dương Kim Bưu loại này kẻ tồi vũ nhục. Hơn nữa Tần Thi Âm dành mạch từng câu, lấy Dương Kim Bưu hôm nay hành động này, nàng là sống không quá tối nay. Đến lúc đó Dương Kim Bưu sẽ đích thân giết chết nàng. Ai nói ta chạy không được? Đang ở Tần Thi Âm nhắm mắt lại thời điểm, đột nhiên từ phía sau lưng mặc tới một giọng nói, chính là Tô Minh thanh âm. Tần Thi Âm cho là mình xuất hiện huyễn tính, chợt mở ra xinh đẹp con mắt, nhìn lại, thình lình phát hiện thật là Tô Minh tới rồi. Đi tới Tần Thi Âm trước mặt sau, Tô Minh mặt nở nụ cười ôn nhu hỏi, thế nào, không có sao chứ? Cùng Tô Minh cách gần như vậy Tần Thi Âm mới ý thức tới đây thật là Tô Minh. Cũng không phải là ảo giác, trong lúc nhất thời Tần Thi Âm không khống chế được tâm tình của mình, nước mắt văng ra viền mắt. Dương Kim Bưu chứng kiến Tô Minh sau đó, trên mặt một bộ đụng thấy quỷ biểu tình, ngốc trệ ước chừng 2-3 giây sau đó, lúc này mới lên tiếng nói rằng, tiểu tử ngươi là người hay là quỷ? Tô Minh có chút chứng đau nói, ngươi gặp qua đẹp trai như vậy quỷ sao? Dương Kim Bưu đối với Tô Minh thanh âm tuyệt đối không thể quên được, lập tức kinh ngạc hỏi, điều đó không có khả năng, ngươi như thế tìm tới nơi này. Tô Minh không trả lời thẳng vấn đề này, vừa cười vừa nói, ta bấm ngón tay tính toán, cũng biết ngươi một cái đồ ngốc ở chỗ này, quả nhiên bị ta cho tìm được. Dương Kim Bưu liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt lộ ra vẻ tàn khốc, Tô Minh tới hắn cũng không sợ, ngược lại cảm giác tốt, mở miệng nói, ngươi tới thật đúng lúc, lao tử đêm nay đem các ngươi hai cùng nhau giải quyết. Bất quá tại giải quyết trước ngươi ta còn phải để cho ngươi làm một việc, ta nhường một chút ngươi xem rồi lao tử cưới nữ nhân của ngươi. Dương Kim Bưu lúc này nụ cười trên mặt đã hoàn toàn vặn mẹo. Dương Kim Bưu đêm nay đã liên tục chạm đến Tô Minh điểm mấu chốt, Tô Minh nói rằng, ngươi đặc biệt muốn chết. Giang giáp 4. Lúc này Dương Kim Bưu đối với một bên tiểu đệ nháy mắt, cái này tiểu đệ dĩ nhiên lập tức móc ra một bả đen nhánh súng lục, nhanh chóng lên đạn sau đó nhắm ngay Tô Minh. Đây chính là Dương Kim Bưu sức mạnh chỗ, tiểu tử ngươi không phải có thể đánh sao? Tại loại này vũ khí nóng trước mặt thân thủ của ngươi không đáng giá nhắc tới, Dương Kim Bưu lạnh lùng nói, tại sao không nói chuyện? Ngươi nói người nào muốn chết đâu? Đó cũng không phải Tô Minh lần đầu tiên chứng kiến súng lục, bây giờ Tô Minh đối với đồ chơi này đã không xa lạ gì, còn lâu mới có được lần đầu tiên chứng kiến đồ chơi này lúc trong lòng cái loại này chấn động. Khoe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, Tô Minh mở miệng nói, cái này sẽ là của ngươi sức mạnh. Dương Kim Bưu không nghĩ tới Tô Minh còn dám lớn lối như vậy, mở miệng nói, ta khuyên ngươi cho ta đàng hoàng một chút, nếu không cẩn thận nổ súng giết chết ngươi. Ta không tin ngươi đây là thật súng, nhất định là một bả đồ giả, lấy đồ chơi này hù dọa ai đó, trên bả ta có thể mua một đống. Tô Minh cố ý mặt lộ vẻ chẳng đáng biểu tình nói rằng, hắn biết Dương Kim Bưu tiểu đệ trong tay súng này hơn phân nửa là thực sự, nếu không Dương Kim Bưu mặt đối với mình không có khả năng tự tin như vậy, Tô Minh nói như vậy chủ yếu là muốn kích thích Dương Kim Bưu. Nhưng mà Dương Kim Bưu lại nổi giận, trực tiếp mở miệng nói, ngóa, mở cho ta súng giết chết hắn. Phanh 6. Dương Kim Bưu tiểu đệ trong tay cây súng kia phun ra một cái ngọn lửa, ở Dương Kim Bưu ra lệnh một tiếng, tiểu đệ thực sự nhắm ngay Tô Minh nổ súng. A4. Nổ súng sau đó, nhất thời thả ra lưỡng tiếng kêu thảm thiết, Tô Minh cùng Dương Kim Bưu cái kia nổ súng tiểu đệ, hai người dĩ nhiên đồng thời kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Cái này quỷ dị hình ảnh làm cho Dương Kim Bưu sửng sốt một chút. Bất quá Dương Kim Bưu cũng không thấy rõ chuyện gì xảy ra, với hắn mà nói tương đối trọng yếu đúng là Tô Minh tiểu tử này rốt cục không phải bật nhảy rồi. Tô Minh 6. Mà lúc này bị trói chặt Tần Thi Âm thấy Tô Minh trúng đạn ngã xuống đất, trong nháy mắt trái tim tan nát rồi, chợt hướng Tô Minh hô lớn, cái này còn là lần đầu tiên thấy Tần Thi Âm biểu tình xuất hiện kịch liệt như vậy biến hóa. Tiểu tử, ngươi không phải theo ta năng lực sao, không phải nói ta đây là giả sao. Tới nha, tiếp tục cùng ta bật nhảy nha. Dương Kim Bưu gì Bưu đi tới Tô Minh trước mặt, diều võ Dương Ai mà mở miệng nói. Hắn biết Tô Minh bị đánh một phát súng còn chưa chết, hắn cũng sẽ không khiến Tô Minh tiểu dễ dàng như vậy chết đi, hắn muốn cho Tô Minh chịu đủ giàn vặt, so với hắn trước đây gãy chân là thống khổ gấp trăm lần. Nhưng mà Dương Kim Bưu lời còn chưa nói hết đâu, thoạt nhìn đã ngã xuống đất trọng thương Tô Minh, dĩ nhiên chợt đứng lên, xong Dương Kim Bưu cười hắc hắc nói rằng, thật ngại quá, để cho ngươi cao hứng hụt. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 197, hạnh phúc là cái gì? Tô Minh làm sao có thể sẽ ngốc so với đến đứng bất động ở nơi đó làm cho nhân gia dùng súng đánh đâu. Ở Dương Kim Bưu cái kia tiểu đệ muốn nổ súng trong nháy mắt, Tô Minh lập tức tự mở ra chính mình kiếm cơ kỹ năng. Kỹ năng này càng sử dụng Tô Minh lại càng cảm giác đó là một thần kỹ, dường như bụt vậy tồn tại, có đồ chơi này tương đương với miễn phí thu được một lần vô địch cơ hội. Bất quá ở súng vang lên sau đó Tô Minh cố ý mấy chuyện xấu làm bộ chính mình bị thương, kỳ thực chính là muốn cố ý đùa giỡn một chút Dương Kim Bưu mà thôi, mà Dương Kim Bưu quả nhiên liền bị lừa rồi. Cái này điều này sao có thể? Dương Kim Bưu trông coi Tô Minh đột nhiên giống như mười lẩm vui vẻ đứng lên, trong lúc nhất thời được kêu là một cái kinh ngạc, không dám tin tưởng mở miệng nói. Mà Tần Thi Âm cũng ngây ngẩn cả người, khó có được từ Tần Thi Âm trên mặt chứng kiến đờ đẫn biểu tình, vì sao Tô Minh bị đánh trúng rồi nhưng là lại một chút việc cũng không có. Tô Minh mở miệng cười nói rằng, đã sớm nói với ngươi rồi, các ngươi đồ chơi này là đồ giả, còn chưa tin ta, bây giờ tiểu đệ của ngươi đều bị cái đồ giả này hại, dù sao cũng nên tin lời của ta a. Dương Kim Bưu tư duy có chút hỗn loạn, cây súng này rõ ràng là hắn ở chợ đêm dùng nhiều tiền mua, trước đây cũng dùng qua, làm sao lại thành đồ giả thật. Nhưng vì sao chính mình tiểu đệ sẽ bị cướp cò cho ngộ thương rồi? Cái này đích xác khiến người ta không nghĩ ra. Mà một bên Tần Thi Âm thì triệt để thở dài một hơi. Tâm nói may mà là súng cướp cò. Phanh 4. Mắt thấy Dương Kim Bưu mang tới một người thủ hạ lúc này không lưng chuẩn bị nhặt thanh kia rơi dưới đất súng lục, tay mắt lanh lẹ Tô Minh lập tức mở tổ vở nắm quan tòa vê đút kỹ năng, nhắm ngay người này ngực một quyền tiểu đánh tới. Phải biết rằng Tô Minh kiếm cơ đón đỡ kỹ năng chỉ có thể sử dụng một lần, nếu như người kia khẩu súng, thương, nhặt lên cho Tô Minh tới một cái, ước đoán Tô Minh tiểu thực sự lật xe rồi. May mà Tô Minh phản ứng tương đối nhanh. Một quyền đánh tới trực tiếp đem người này đánh bay đến vài mét có hơn, Tô Minh cái này thiết quyền lực lượng thực sự quá lớn, Dương Kim Bưu cái này tên thủ hạ lập tức hôn mê đi. Ngày hôm nay Dương Kim Bưu tổng cộng tiểu dẫn theo hai người qua đây, bởi vì đối phó Tần Thi Âm một nữ nhân muốn hai người dư giả, nếu như người quá nhiều ngược lại dễ dàng bại lộ chính mình. Kết quả một tên thủ hạ mạc danh kỳ diệu nổ súng bắn người chính mình bị thương, mà một cái khác ngay cả Tô Minh nhất chiêu sẽ không tiếp được tiểu hôn mê bất tỉnh. Lúc này chỉ có thể kế tiếp Dương Kim Bưu tứ cố vô thân. Dương Kim Bưu lúc này còn chống gậy đâu, có thể có cái gì sức chiến đấu, mất đi hai người thủ hạ Dương Kim Bưu tương đương với mất đi phụ tá đắc lực, Tô Minh tiểu không có cách nào lại đánh tiếp. Tô Tô Minh một cái ngón tay có thể giết chết hắn. Thế cục biến hóa quá nhanh, ngày hôm nay thấy thế nào mình cũng có thể tùy tiện giàn vặt Tần Thi Âm, kết quả Tô Minh đột nhiên xuất hiện, lại một lần nữa cải biến toàn bộ thế cục. Toàn bộ quá trình thậm chí ngay cả 5 phút đồng hồ cũng chưa tới, nhanh đến Dương Kim Bưu đều không thể tin được. Ai cho ngươi là gan, dám bắt cóc? Tô Minh khắp khuôn mặt là cười nhạt, bắt lại Dương Kim Bưu bả vai. Dương Kim Bưu cơ hồ là theo bản năng thân thể run một cái, trong miệng lập tức cầu xin tha thứ, bỏ qua cho ta đi, ta lần sau cũng không dám nữa. Bỏ qua ngươi. Tô Minh giễu cợt nói rằng, ngươi cảm thấy ta sẽ ngu sao như vậy. Sau đó Tô Minh quay đầu hướng Tần Thi Âm nhẹ giọng nói, đem con mắt cho nhắm lại. Tần Thi Âm phảng phất ý thức được Tô Minh muốn làm gì, nghe lời nhắm mắt lại, tuy là sau khi nhắm mắt cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng bởi vì Tô Minh tồn tại, Tần Thi Âm cảm giác có một loại cảm giác an toàn. Giang giác 4. Ở Tần Thi Âm nhắm mắt lại trong nháy mắt, đầu khớp xương rạn nứt thanh âm tiểu truyền ra, lập tức theo nhau tới chính là Dương Kim Bưu tiếng kêu thảm thiết. Trước đem Dương Kim Bưu đuổi phải cắt đứt, coi như là đúng hắn một cái trừng phạt, kết quả người này tìm đường chết, Tô Minh lúc này đây trực tiếp hạ thủ đem chân trái của hắn cũng cắt đứt. Lập tức Tô Minh mặt không đổi sắc, động thủ bằng vào cường đại lực đạo, đem Dương Kim Bưu tả hữu hai cái tay cũng phế bỏ đi rồi, làm cho Dương Kim Bưu triệt để biến thành một tên phế nhân. Tô Minh hành vi nhìn như phi thường tàn nhẫn, nhưng phế bỏ Dương Kim Bưu thời điểm Tô Minh một tia không đành lòng cảm xúc cũng không có. Dương Kim Bưu tối nay hành vi triệt để va chạm vào Tô Minh điểm mấu chốt. Nam nhân điểm mấu chốt thì dường như thần long nghịch lân thông thường, không đụng được. Thậm chí mới vừa rồi trong nháy mắt Tô Minh có trực tiếp giết chết Dương Kim Bưu xung động, nhưng sau lại Tô Minh nhịn được xung động, chủ yếu vẫn là chưa từng giết người, trong lòng có điểm cản trở. Bất quá trực tiếp đem cái này Dương Kim Bưu phế bỏ, so với giết hắn đi còn thống khổ hơn, về sau người này cùng phế nhân không có gì khác biệt, ước đoán cũng sẽ không tiếp tục trả thù Tần Thi Âm rồi. Chúng ta đi thôi 4. Tô Minh đem Tần Thi Âm trên người dây thừng cho cởi ra, sau đó cong lên Tần Thi Âm đi ra bãi bỏ nhà xưởng, lưu lại kêu thảm thiết không thôi Dương Kim Bưu với hắn hai cái bị thương thủ hạ. Ra nhà xưởng sau, Tần Thi Âm mở miệng nói, gọi điện thoại cho Tiểu Ân A, để cho nàng mượn một chiếc xe tới đón ta nhóm. Nơi này trước không thôn sau không tiệm, căn bản cũng không có bất luận cái gì xe, ước đoán dùng xe taxi phần mềm, sộp tô dơ, đón xe nhân ra cũng không dám qua đây. Tô Minh đã thông Bạch Tiểu Ân điện thoại, nói với nàng một cái không có chuyện gì sau đó, tiếp tục cong Tần Thi Âm hướng lối đi bộ đi, nhất định phải đi tới lối đi bộ, nếu không. Bạch Tiểu Ân tới ước đoán tìm khắp nơi không thấy người. Tô Minh, hôm nay ngươi như thế tìm tới nơi này. Ghé vào Tô Minh trên lưng Tần Thi Âm, thấp giọng mở miệng hỏi. Tô Minh vừa cười vừa nói, ta không phải đã nói rồi sao, mặc kệ ngươi gặp nguy hiểm gì, ta đều sẽ đúng lúc chạy đến. Nếu như ta không có đoán sai. Ngươi ở đây gặp phải thời điểm nguy hiểm, trong đầu khẳng định xuất hiện thân ảnh của ta. Tô Minh tiếp tục trêu nói. Tần Thi Âm vừa nghĩ chính mình tại lúc tuyệt vọng, hoàn toàn chính xác đầy đầu đều là Tô Minh, trong lúc nhất thời có loại tiểu tâm tư bị người cho đâm xuyên cảm giác, lập tức thấp giọng nói rằng, không biết xấu hổ. Tô Minh cười hắc hắc không có lại nói tiếp, cứ như vậy con Tần Thi Âm chậm rãi đi về phía trước, lúc này Chu Vi Phi thường an tĩnh phảng phất cả thế giới chỉ còn sót hai người bọn họ. Tây giao cái chỗ này kỳ thực rời trung tâm thành phố thực sự thật xa, thuộc về một mảnh không có như thế địa phương khai thác, cuối cùng chắc trở rồi sắp xỉ 2 giờ, Tô Minh cùng Tần Thi Âm về đến nhà. Bạch Tiểu Ân cũng không có đi vào, đem Tô Minh cùng Tần Thi Âm đưa đến rồi rời đi. Khẳng định đói bụng lắm hả, người trước đi tắm, chúng ta sẽ đem thức ăn hâm lại là có thể ăn. Tô Minh xông Tần Thi Âm nói rằng, lúc trước Tô Minh kỳ thực cũng đã đem thức ăn cho làm xong, chỉ cần thêm hâm lại thì tốt rồi. Bất quá Tô Minh lại cho Tần Thi Âm xào một cái cơm xào trứng. Tắm xong tới ăn cơm Tần Thi Âm, thích ăn nhất vẫn là ăn rồi vô số lần cơm xào trứng, hơn nữa hôm nay cơm xào trứng phảng phất phá lệ ăn ngon. Hạnh phúc rốt cuộc là cái gì? Người bất đồng khả năng không có cùng định nghĩa, đối với Tần Thi Âm mà nói, hạnh phúc chính là trước mắt chén này cơm xào trứng. Bởi vì, chỉ có Tô Minh có thể làm ra tới. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 198, bị người tiệt hồ. Buổi tối từ Tần Thi Âm trong nhà sau khi đi ra, Tô Minh đón xe về tới trong nhà, lúc này một nhìn thời giờ, lại nhưng đã sắp xỉ 12 giờ. Vừa nghĩ lấy ngày mai còn phải đến trường đâu, Tô Minh cũng không thể tiếp tục thức đêm rồi, nhanh lên đi tắm sau đó ngủ, Tô Minh sáng ngày thứ 2 đi tới trường học sau đó cũng là mệt mỏi. Tô Minh, tối qua có phải ngươi coi phim gì AV hay không, mà trở thành cái dạng này? Một bên Giang Tiểu Quân kỳ thực cũng ngủ một tiết sớm đọc giờ học. Hàng này tỉnh ngủ sau đó vừa nhìn Tô Minh còn buồn ngủ, vì vậy liền không nhịn được mở miệng trêu nói. ngươi không nói sang ta còn không nhớ ra được, ngươi lần trước đánh cuộc thua cho ta mấy trăm dê chữ hàng, chừng nào phát cho ta. Tô Minh bỗng nhiên mừng rỡ. Miễn bàn chuyện này rồi, ngươi vừa nhắc tới cái này ta cũng nhớ tới ngày hôm qua nhất kiện chuyện buồn bực. Giang Tiểu Quân vẻ mặt phiền muộn. Có chuyện gì? Có phải hay không cùng người nào tiểu cô nương trò chuyện hồi lâu mới phát hiện nhưng thật ra là một cái khu chân đại hán? Giang Tiểu Quân nhịn không được khách sáo Tô Minh một cái, sau đó mở miệng nói, ta đêm qua đi dạo bài viết, chứng kiến có một lầu chủ đang bán tài nguyên, hơn nữa giá cả còn tiện nghi, có người nói toàn bộ là đặc sắc mảng lớn, tiểu cái loại này đại nhân nhìn mảnh nhỏ. Vì vậy ta có kẻ mặc cả với hắn rồi nửa ngày, cuối cùng lấy 25 đồng tiền giá cả thành giao, ước chừng 100 dê, nhà ta cái kia sợi quang học internet đều tải xuống mấy giờ. Hơn nửa đêm ta mở ra xem, người đoán có cái gì trong đó. Giang Tiểu Quân nói rằng, dĩ nhiên toàn bộ đặc biệt hạ là dây ẹn pèn bảo bảo. Ha ha sáu. Tô Minh trong lúc nhất thời nhịn không được cười ra tiếng, vẫn còn có loại sự tình này, có thể tưởng tượng được Giang Tiểu Quân đợi chừng mấy giờ, mở ra sang vừa nhìn kết quả phát hiện là dây ẹn pèn bảo bảo thời điểm loại tâm tình này. Không đúng rồi, dây ẹn pèn bảo bảo có thể có 100 dê. Tô Minh nở nụ cười mở miệng nói. Không chỉ là dây ẹn pèn bảo bảo, phía sau còn có hồ lô hoa, mèo mun cảnh sát trưởng các loại. Tên khốn kiếp kia thu tiền sau đó trực tiếp đem ta cho lạp hắt rồi, lần sau ngàn vạn lần chớ bị ta bắt được. Giang Tiểu Quân vẻ mặt phiền muộn. Tô Minh nghe được sau chuyện này, trong nháy mắt hoàn toàn không có buồn ngủ, không nghĩ tới Giang Tiểu Quân loại này lão tài xế cũng có bị lừa thời điểm. 9. Buổi trưa tan học thời điểm Tô Minh không giống như ngày thường đi canteen ăn, Phùng Nghiệp Chính bên kia cho Tô Minh gọi điện thoại, nói là hôm nay đi xem bọn hắn chọn chúng nhà hàng địa chỉ. Phùng Nghiệp Chính hiệu suất quả thực thật cao. Nhớ lần trước cùng Phùng Nghiệp Chính nói qua kết hợp mở nhà hàng sự tình sau đó, cái này cũng không bao lâu, kết quả Phùng Nghiệp Chính đem kế hoạch cái gì chuẩn bị xong rồi. Thậm chí một ít cần thiết thủ tục cũng toàn bộ giải quyết, hiện tại cần phải làm chính là cho nhà hàng chọn một cái địa chỉ rồi, chọn xong địa chỉ sau đó kế tiếp mới có thể lắp đặt thiết bị khai trương. Nhà hàng tuyển chọn là vô cùng trọng yếu, nhưng phàm là làm ăn đều hiểu mở tiệm mặt tiền của cửa hàng vị trí là trọng yếu dường nào. Nói thí dụ như ngươi một cái khách sạn mở ở nhiều người phố xá sâm ất cùng ít người rừng núi hoang vắng, chỗ nào có sinh ý không cần nhiều lời. Lúc đầu loại sự tình này Tô Minh muốn toàn bộ giao cho Phùng Nghiệp Chính đi làm, thế nhưng vừa nghĩ tự mình thân là nhà hàng lão bản, cũng không thể chuyện gì cũng không qua hỏi. Buổi trưa Tô Minh sau khi tan học, Phùng Nghiệp Chính đã ở cửa trường học chờ đấy Tô Minh rồi, hai người đầu tiên là tùy tiện tìm một địa phương ăn, sau đó Phùng Nghiệp Chính lái xe mang Tô Minh đi hắn nhìn chúng địa chỉ. Làm cho Tô Minh hơi có chút kinh ngạc là, lúc đầu cho rằng Tô Phùng Nghiệp Chính nhà hàng chọn địa chỉ sẽ ở một cái so sánh phồn hoa giải đất đâu, dù sao trước Thiên Lan toàn chuyển san sảnh cái loại này đỉnh cấp nhà hàng, vị trí địa lý đều vô cùng ưu việt, có thể nói tấc đất tấc vàng. Nhưng mà Phùng Nghiệp Chính lại mang theo Tô Minh đi tới rời xa trung tâm chợ vùng ngoại thành, lúc đầu mảnh địa phương này đều là Ninh Thành Thị chung quanh nông thôn, sau lại theo Ninh Thành Thị không ngừng phát triển những chỗ này cũng bị mở mang. Gần nhất mấy năm này, mảnh địa phương này xây không ít biệt thự, hơn nữa hoàn cảnh không sai, kẻ có tiền hiện tại cũng thích loại địa phương này. Tô Minh đến rồi địa phương sau đó. Có chút không nghĩ tới mà mở miệng hỏi, ngươi chọn địa chỉ không phải sẽ ở loại địa phương này à? Phùng Nghiệp Chính đã sớm đoán được Tô Minh trong lòng nghĩ cái gì, nhịn không được mở miệng nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi nhà hàng tại sao muốn xa ở loại địa phương này? Kỳ thực ở mở nhà hàng trước ta tiểu suy tư thật lâu, ta cảm thấy được suy nghĩ không nên hạn chế. Hiện nay ở Hoa Hạ quốc nội trước này nông gia nhạc các loại nhà hàng rất hảo. Phùng Nghiệp Chính mở miệng nói, vì vậy ta chỉ muốn lộng một nhà tương tự nhà hàng, tương đối có đặc sắc cũng có thể hấp dẫn khách hàng, hơn nữa ta chủ yếu muốn hấp dẫn Ninh Thành Thị cao đoan hộ khách. Tô Minh nghe xong gật đầu, đối với Phùng Nghiệp Chính ý tưởng vẫn tương đối công nhận, đầu năm nay Ninh Thành Thị các loại lớn nhỏ nhà hàng tụ tập, quả thực được có đặc sắc chỉ mới có thể sinh tồn xuống tới. Hơn nữa nhà hàng định vị cũng phi thường then chốt, nếu như định vị là cao đoan đám người nói, quả thực kiếm tiền tương đối dễ dàng một ít. Tô Minh nói rằng, chúng ta đây trước đi xem ngươi chọn địa chỉ A. Hai người vừa đi Phùng Nghiệp Chính vừa cùng Tô Minh giới thiệu, Tô Minh thế mới biết, thì ra vùng này là Thiên Nga Hồ khu biệt thự, có rất nhiều dựa vào núi non, khe suối chạy quanh hoàn cảnh duyên dáng biệt thự. Có thể nói Phùng Nghiệp Chính ánh mắt vẫn tương đối sắc bén, liếc mắt một liền thấy chúng cái chỗ này, không riêng gì cái chỗ này hoàn cảnh tốt, đồng dạng cũng là người có tiền tụ tập địa phương. Nếu như một nhà hàng ở chỗ này mở ra danh hào, những người có tiền kia lại đi ra truyền miệng, còn có thể sợ không có sinh ý sao? Đây chính là ta nhìn chúng nhất ra môn mặt nhà, ta cảm giác được thời điểm chúng ta có thể tốn nhiều sức cải tạo một cái. Phùng Nghiệp Chính chỉ vào một cái khác biệt thự khu phía trước mặt tiền của cửa hàng đối với Tô Minh mở miệng nói. Tô Minh nhìn một chút, phát hiện xác thực thoạt nhìn phi thường đại khí, hơn nữa không gian gì gì đó cũng khá lớn, có chừng 2 tầng, trên cơ bản dạng gì nhà hàng đều có thể lái. Tô tiên sinh ngươi chờ một lát, ta gọi điện thoại tìm bảo an tiêu thụ, làm cho hắn tới đây một chút. Phùng Nghiệp chính bên kia gọi điện thoại. Sau đó lại qua tới đối với Tô Minh giới thiệu, ta trước cùng bảo an đã nói xong, hàng năm tiền thuê 250,000 một tháng, ít nhất phải thuê 5 năm, Tô tiên sinh ngươi thấy thế nào? Tô Minh nghe xong gật đầu, Ninh Thành Thị vốn là giá nhà cực cao, càng không cần phải nói là loại biệt thự này khu mặt tiền của cửa hàng, một tháng 250,000 tiền thuê hoàn toàn chính xác không cao lắm. Hơn nữa Tô Minh cảm giác Phùng Dập Vẹ Mù Hê Bảy Nghiệp chính đối với loại chuyện như vậy hẳn là càng thêm thành thạo, mình chính là cái đả tương du, tất cả làm cho Phùng Nghiệp chính quyết định thì tốt rồi. Tiêu thụ tiểu tử rất nhanh chạy tới, bất quá người này biểu tình trên mặt thoạt nhìn nhưng có chút không đúng lắm, thậm chí nói đều ấp úng, hoàn toàn không giống một cái tiêu thụ. Suy nghĩ cả nửa ngày tiêu thụ lúc này mới lên tiếng nói rằng, thật ngại quá Phùng tiên sinh, nhà này bị những người khác đặt. Tô Minh nghe lời này một cái nhất thời hiểu được chuyện gì xảy ra, không ngờ suy nghĩ cả nửa ngày là bị người cho tiệt hồ rồi. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 199, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình. Phùng Nghiệp chính nghe lời này một cái lại chợt biến sắc, mở miệng nói. Lần trước hai chúng ta không phải đều đã nói xong sao? Ngươi chả thế nào có thể đem nhà này cho người khác mướn? Tiêu thụ tiểu ca trên mặt lộ ra áy náy nụ cười, mở miệng nói, thực sự là ngượng ngùng, bởi vì có người ra so với các ngươi giá tiền cao hơn, cho nên nhà này thuộc sở hữu có biến cân nhắc. Phùng Nghiệp chính không thể nào hiểu được dĩ nhiên có chuyện như vậy, nhất thời có chút tức giận nói, các ngươi tại sao có thể bộ dáng như vậy, loại hành vi này cùng với dính đến lừa gạt rồi, ta là có thể đi kiện các ngươi. Bởi vì Phùng Nghiệp chính ở nước ngoài đợi vài thập niên, chịu nước ngoài tư tưởng ảnh hưởng khá lớn, trước người ngoại quốc ý thức pháp luật tương đối mạnh, bình thường nếu như cảm giác tự thân quyền lợi chịu đến xâm phạm nói, nhân ra là thật sẽ một lời không hợp để ngươi trên tòa án. Thế nhưng ở nước Hoa đại gia vừa nghe đến pháp viện, đã có chủng ngoài tầm với cảm giác, mà tiêu thụ tiểu ca vừa nghe Phùng Nghiệp chính những lời này, nụ cười trên mặt cũng cởi ra. Không khách khí mở miệng nói ta đã với các ngươi nói rất rõ rồi, nhà là không có khả năng cho các ngươi thuê. Hơn nữa chúng ta vừa không có ký hiệp nghị, chỉ là trên đầu môi một cái cam kết mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì đi tòa án kiện ta? Chúng ta làm việc cũng phải có chứng cứ. Tiêu thụ tiểu ca một bộ rất chảnh bộ dạng, lúc đầu hắn còn cảm giác có điểm áy náy, kết quả không nghĩ tới Phùng Nghiệp chính cho thể diện mà không cần. Phùng Nghiệp chính lúc này tức giận đã nói đi ra bảo, ở người ngoại quốc suy nghĩ trong bọn họ là tương đối coi trọng khế ước tinh thần, cho nên Phùng Nghiệp chính chỉ mới sẽ tức giận như vậy. Nhưng là đối với người nước Hoa mà nói, rất nhiều người lương tri đều đã bị cầu ăn, vì kiếm tiền cái nào còn có cái gì lễ tiết. Đừng nói ngươi căn bản sẽ không ký hợp đồng rồi, coi như sau khi ký hợp đồng lại đổi ý án lệ cũng có rất nhiều, Tô Minh đối với loại tình huống này ngược lại không cảm thấy lại kỳ quái. Phùng Nghiệp chính tâm tình có điểm kích động khả năng cần chậm một cái, vì vậy Tô Minh tiến lên mở miệng nói, chúng ta hỏi một chút, nhà này rốt cuộc là thuê cho người nào sao, có thể chúng ta có thể nói lý ra hiệp thương một cái. Thật ngại quá, chúng ta là có nguyên tắc. Tuyệt đối không thể bán đứng thông tin của khách hàng. Tiêu thụ tiểu ca một nói từ chối rồi Tô Minh. Ngay tại lúc Tô Minh có điểm đau chứng thời điểm, phía sau lại truyền đến một giọng nói, nhà này chính là ta cho thuê. Lúc này Tô Minh nhìn lại, phát hiện là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, thoạt nhìn vóc người tương đối kiện to lớn, đều hơn 40 tuổi rồi còn có thể bảo trì một cái bình thường vóc người, nói rõ người này bình thường sinh hoạt thói quen cũng không tệ lắm. Bất quá làm cho Tô Minh hơi có chút kinh ngạc là, chính mình cũng không giống như nhận thức cái này nhân loại. Là ngươi. Tô Minh một bên Phùng Nghiệp chính lại mở miệng nói, rất rõ ràng Phùng Nghiệp chính nhận thức người kia. Trung niên nhân này cười đối với Phùng Nghiệp chính mở miệng nói, Phùng sư phụ, chúng ta lại gặp mặt nha. Người này là phụ cận một nhà sơn trang tiểu điếm lão bản. Phùng Nghiệp chính nhỏ giọng đối với Tô Minh mở miệng giải thích một chút. Tô Minh lúc này mới biết được, trước mặt người này tên là Trần Lỗi, là Thanh Mục sơn trang tiểu điếm lão bản. Cái này Thanh Mục Sơn Trang tiểu điếm lại nói tiếp coi như có chút danh khí. Mấy năm trước nông gia nhạc bắt đầu thịnh hành thời điểm, cái này nhân loại Trần Lỗi ánh mắt tương đối độc đáo, dùng nhiều tiền một hơi ở Thiên Nga Hồ bên này mua vài tòa liền nhau biệt thự, mở ra giúp vào Sơn Trang tiểu điếm. Trên cơ bản khách nhân tới nơi đây có thể ăn dừng chân cộng thêm tắm rửa các loại, ở trong thành thị mệt nhọc một tuần mọi người, muốn phải buông lỏng lại không pháp đi xa, không ít tiểu sẽ chọn cuối tuần tới Sơn Trang này tiểu điếm buông lỏng một chút. Có thể nói Thanh Mục Sơn Trang tiểu điếm 2 năm qua vẫn tương đối phát đạt, còn như Phùng Nghiệp chính vì sao cùng Trần Lỗi nhận thức, lại nói tiếp Trần Lỗi đoạn thời gian trước đã từng muốn mời Phùng Nghiệp chính đi Sơn Trang tiểu điếm làm đại chủ. bất quá bởi vì Phùng Nghiệp Chính có chính mình gây dựng sự nghiệp ý tưởng, cho nên tiểu bị cự tuyệt. Từ đó về sau hai người cũng không có gì giao tiếp, cho nên Phùng Nghiệp Chính không nghĩ tới sẽ là Trần Lỗi cái này nhân loại nửa đường đem hắn muốn cho thuê mặt tiền của cửa hàng nhà cho chặn rồi. Mở miệng hỏi, Trần Tổng ngươi Sơn Trang quy mô lớn như vậy, còn dùng cái này một cái nho nhỏ mặt tiền của cửa hàng nhà. Ha ha bốn. Trần Lỗi cười khan hai tiếng, nói rằng, ta có cần hay không được với đừng lo, chỉ cần ngươi không muốn được là được. Ngươi có ý tứ. Phùng Nghiệp Chính chợt biến sắc nói rằng. Một bên Tô Minh thì nhịn không được thở dài một hơi, minh bạch cái gì tình huống, rất rõ ràng người kia sợ hắn Sơn Trang tiểu điếm sinh ý bị cướp rồi, cho nên muốn ra một chiêu như vậy. Trần Lỗi tiếp tục nói, Phùng sư phụ tài nấu nướng của ngươi ta là sớm có nghe thấy, ngươi muốn tới nơi này mở nhà hàng, đó không phải là theo ta đoạt mối làm ăn nha, ta làm sao có thể thờ ơ đâu. Phùng Nghiệp Chính hiểu chuyện gì xảy ra, nói rằng, Trần Tổng nói đùa, ngươi Sơn Trang quy mô lớn như vậy, há là ta một cái nho nhỏ nhà hàng có thể so sánh được. Vậy cũng chưa chắc, ngược lại nhà này ta bắt lại, ta khuyên Phùng sư phụ hay là đi địa phương khác mở nhà hàng A, không có cần thiết phải ở chỗ này theo ta đoạt mối làm ăn. Trần Lỗi lắc đầu mở miệng nói. Kỳ thực Ninh Thành thị nông gia nhạc thị trường lại lớn như vậy, Phùng Nghiệp Chính nhà hàng vừa mở, không có khả năng đối với bọn họ không ảnh hưởng, hơn nữa Phùng Nghiệp Chính chủ nghệ nổi tiếng bên ngoài, Trần Lỗi còn thật không dám kinh thường. Hắn cái này vài ngôi biệt thự cùng nhiều như vậy cải tạo phí dụng đều đập vào rồi, mắt thấy sinh ý càng ngày càng đỏ hảo. Cho nên hắn không thể chịu đựng sinh ý bị cướp loại sự tình này. Trần Tổng, có chuyện gì chúng ta có thể tốt dễ thương lượng? Phùng Nghiệp Chính tiếp tục chịu nhịn tính tình nói rằng, chủ yếu hắn xem trọng địa chỉ này thật không sai, không muốn buông tha. Trần Lỗi rõ ràng đã quyết định chủ ý, lắc đầu nói, Phùng sư phụ, không phải ta không nể mặt ngươi, bất luận cái gì muốn ở phụ cận mở tiểu điếm cùng nhà hàng, đều là theo ta Trần Lỗi làm khó dễ. Nhà này ta coi như để ở chỗ này làm thương khố, cũng sẽ không đưa cho ngươi. Trần Lỗi tiếp tục nói, hơn nữa Phùng sư phụ ta khuyên ngươi một câu, mời ăn sảnh việc buôn bán không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, không bằng gia nhập vào ta Sơn Trang, đãi ngộ gì gì đó dễ thương lượng. Mà nếu như ngươi vẫn kiên trì muốn mở nhà hàng nói, như vậy mời chuyển sang nơi khác, Thiên Nga Hồ vùng này ta tuyệt không cho phép loại chuyện như vậy. Phùng Nghiệp Chính sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới Trần Lỗi sẽ hèn hạ như vậy, vì lợi ích của mình, ngạnh sinh sinh làm ra loại này nửa đường chặn sự tình. Vẫn mắt lạnh nhìn Trần Lỗi Tô Minh. Lúc này cuối cùng mở miệng, đối với một bên tiêu thụ tiểu ca nói rằng, hắn thanh toán bao nhiêu tiền thuê. Tiêu thụ tiểu ca cả người sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn Tô Minh liếc mắt, nói rằng, ngươi hỏi cái này để làm gì, chúng ta trên nguyên tắc là không thể tiết lộ loại tin tức này rồi. Được rồi, ta cũng không để ý ngươi cái gì nguyên tắc không phải nguyên tắc. Tô Minh cắt đứt tiêu thụ tiểu ca, nói rằng, mặc kệ hắn ra bao nhiêu tiền thuê, ta đều ra gấp đôi giá cả. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình. Cũng không cần BB. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 200, Thiên Vương lão tử tới đều không được. Giá gấp đôi. Tô Minh Tổng có loại cường đại này năng lực, đó chính là hắn tùy tiện nói một câu, luôn có thể để cho người khác khiếp sợ không thôi. Trần Lôi cùng cái kia tiêu thụ tiểu ca lập tức đều bị chấn kinh rồi, cái này đặc biệt hạ là mướn nhà không phải ở mua bánh rán trái cây nha, nói gấp đôi tiểu gấp đôi, sao có thể như thế tùy ý đâu. Tiêu thụ tiểu ca sửng sốt một chút sau, lúc này mới lắp bắp nói, cái gì đó, tiên sinh, Trần Tổng cho chúng ta ra 30,000 tiền thuê. Người này vừa rồi còn luôn miệng nói tiền thuê mấy thứ này đều là khách hàng tư ẩn, bọn họ không thể tùy tiện tiết lộ đâu. Kết quả Tô Minh nhẹ đống một cái gấp đôi giá cả, người này chủ động liền đem giá cả cho xuyên thấu qua lộ ra rồi, thậm chí cũng không cần Tô Minh hỏi, lễ tiết hoàn toàn không có nha. Ta đây tiểu 600,000 Tô Minh sau khi nghe được trên mặt một điểm biến hóa cũng không có, trực tiếp mở miệng nói, ở trong miệng hắn dường như 600,000 cùng 60 đồng tiền giống nhau tùy ý. Trần Lỗi lúc này cũng là gương mặt một bức, rất rõ ràng không phải theo lẽ thường xuất bài Tô Minh, lập tức đem kế hoạch của hắn toàn bộ cho làm rối loạn, chưa từng thấy qua có người như thế tùy ý ra giá. Chỉ thấy Trần Lỗi nhất thời sắc mặt trầm xuống, ngoài miệng không yếu thế chút nào nói, ta tiểu 650,000. 1,300,000. Tô Minh ngáp một cái, sau đó mạn bất kinh tâm nói rằng, thoạt nhìn vô cùng tùy ý. Cái giá tiền này đem tất cả mọi người làm cho sợ choáng váng, không biết còn tưởng rằng Tô Minh bệnh tâm thần đâu, dạng gì nhà có thể giá trị hơn 1 triệu một tháng, hơn giá quá nghiêm trọng, chỉ có kẻ ngu si mới có thể ra như vậy mất trí giá cả. Tô Minh tự nhiên trong lòng rõ ràng bản thân mở người kia tương đối với giá thị trường mà nói cao nhiều lắm, bất quá Tô Minh không thèm để ý, có tiền tùy hứng nha. Chủ yếu vẫn là Trần Lỗi người này tác phong làm việc làm cho Tô Minh rất khó chịu, vì vậy Tô Minh liền cùng hắn đấu rồi. Chỉ cần nhà này nhà hàng thành công lái, Tô Minh có thể bảo đảm sinh ý sẽ phát đạt dị thường, đến lúc đó một tháng hơn 1 triệu tiền thuê nhà vậy còn không dễ như trở bàn tay. Cho nên Tô Minh mới có cái này sức mạnh dùng giá gấp đôi cùng Trần Lỗi cứng rắn tới, trực tiếp dùng tiền đem người này cho đập chết. Quả nhiên Trần Lỗi không dám nói tiếp nữa, Tô Minh có cái kia sức mạnh thế nhưng hắn không có, hơn 1 triệu giá cả mất trí, một năm đó chính là hơn 10 triệu, tương đương với đem hắn sơn trang tiểu điếm một cái quý độ doanh nghiệp ngạch cho đập vào rồi. Tiêu thụ tiểu ca lúc này đã có điểm đầu óc choáng váng rồi, hạnh phúc tới quá đột nhiên, làm cho hắn có điểm không biết nên làm sao bây giờ. Cửa này mặt nhà nếu như thật có thể lấy cái giá tiền này ra mướn, tuyệt đối sẽ chế đi lại, đến lúc đó hắn trích phần trăm có thể tưởng tượng được. Vì vậy tiêu thụ tiểu ca thái độ lập tức tới một cái 180 độ chuyển biến lớn, trên mặt chất đầy nụ cười đối với Tô Minh mở miệng nói, vị tiên sinh này, về cửa này mặt nhà sự tình, chúng ta có thể chậm rãi thương lượng. Một câu nói này đem tiêu thụ tiểu ca thái độ biểu đạt rất rõ ràng Tô Minh ngạnh sinh sinh dùng tiền đập ra ưu thế tới, tiêu thụ tiểu ca cũng không nốc, đương nhiên của người nào giá cả cao thuê cho người nào. Thứ 6. Đúng lúc này lại nghe được Trần Lỗi lạnh rên một tiếng, nói rằng, đi đem các ngươi quản lý tìm cho ta qua đây, ngươi một cái tiểu tiêu thụ là thứ gì? Tiêu thụ tiểu ca cái này chỉ mới chợt tỉnh ngộ, vừa rồi hắn có điểm hí hửng, nói trắng ra là hắn tiểu một cái tiêu thụ mà thôi. Loại chuyện như vậy cuối cùng vẫn muốn nghe bảo an quản lý. Rơi vào đường cùng tiêu thụ tiểu ca chỉ có thể bấm quản lý điện thoại. Sau đó vẻ mặt phiền muộn đứng ở một bên, lúc đầu suy nghĩ trích phần trăm 8 phần 10 phải dẹp. Trông coi Trần Lỗi trên mặt cái biểu tình này, Tô Minh đột nhiên trong lòng có dự cảm xấu, người này thoạt nhìn dường như rất tự tin nha. Quả nhiên gần 10 phút sau đó người xuyên vệ tần thoạt nhìn nhân mô cẩu dạng một tên tới rồi, hàng này chính là Thiên Nga Hồ khu biệt thự bán nhà bộ quản lý. Lưu Kinh Lý, cụ thể chuyện gì ngươi làm cho cái này tiêu thụ cùng ngươi nói đi. Trần Lỗi rõ ràng cùng người quản lý này là biết. Nhân mô cẩu dạng quản lý nghe xong tiêu thụ nói rõ ràng chuyện gì xảy ra sau, lập tức khiển trách, ta bình thường đều là thế nào dạy ngươi. Có ngươi bộ dáng này đối đãi khách hàng sao, nhân gia Trần Tổng đều đã cùng chúng ta nói xong rồi, ai cho phép ngươi một mình làm chủ. Nhưng là bọn họ ra giá tiền tương đối cao nha. Tiêu thụ tiểu ca lúc này khuôn mặt ủy khuất, sau đó đích đích cô nói rằng, hơn nữa ngươi bình thường không phải vẫn dạy ta, muốn em lừa bịp khách hàng tiền cho rằng đệ nhất tôn chỉ sao. Trả thù lao cao có thể đại biểu cái gì? Trần tiên sinh có thể là chúng ta nơi này khách hàng cũ, nhiều hơn một điểm tiền có thể theo chúng ta uy tín so với sao? Nhân mô cẩu dạng quản lý nghĩa tránh ngôn từ mà tiếp tục nói. Rất rõ ràng cái này tư thế là làm cho một bên Trần Lỗi nhìn, mà tiêu thụ tiểu ca bất quá là một da ống dẫn khí nén mà thôi. Tiêu thụ tiểu ca rõ ràng có điểm không phục, trực tiếp mở miệng nói. Quản lý, bọn họ muốn ra giá hơn 1 triệu một tháng mướn nhà. Bao nhiêu tiền? Dù là tiêu thụ quản lý đã thấy rất nhiều sóng to gió lớn, một nghe thấy con số này cả người đều ngần ra, nóa hơn 1 triệu tiền thuê đi mướn nhà, xác định không phải tới giữa 3V đút cờ giờ đùa giỡn. Xác định hơn 1 triệu một tháng. Tiêu thụ quản lý biểu tình trên mặt rốt cục biến hóa, mở miệng hỏi một câu. Tiêu thụ tiểu ca không gì sánh được nghiêm túc gật đầu nói, không sai, bọn họ chính mồm nói 1 triệu 300 nghìn một tháng. Tiêu thụ quản lý lúc này xem Tô Minh cùng Phùng Nghiệp Chính ánh mắt đều không giống nhau, tâm nói chưa thấy qua như thế bốc đồng kẻ có tiền, cái này tiền thuê tuyệt đối là Ninh Thành thị xưa nay chưa từng có giá trên trời tiền thuê. Đọc chuyện cùng. Vì vậy tiêu thụ quản lý nhịn không được động lòng, ở Trần Chuồng tiền tài trước mặt, cùng Trần Lỗi về điểm này tình cảm ngược lại có vẻ hơi vi bất túc đạo. Trần Lỗi tự nhiên có thể nhìn ra tiêu thụ quản lý trong lòng nổi lên dao động, bất quá cũng không nóng nảy, mở miệng nhắc nhở, Lưu Kinh Lý, ta cũng nhắc nhở ngươi. Cái này tiền thuê cao tới đâu cuối cùng cũng là công ty của các ngươi. Tiền vật này, vẫn phải là chính mình lấy đến trong tay mới là tốt nhất. Trần Lỗi nói rằng, tiêu thụ quản lý lúc này cả người rung một cái, quả thực tiền thuê cao cân hắn không quan hệ nhiều lắm, cái này cũng không phải là nhà của hắn, cuối cùng nhiều lắm trích phần trăm cao hơn một chút. Mà cái Trần Lỗi hàng năm chỉ cho hắn tặng lễ đưa tiền các loại chính là một cái số lượng không nhỏ, còn có thể miễn phí đi hắn sơn trang tiểu điếm ăn uống. So với những thứ này về điểm này trích phần trăm quả thực không coi vào đâu. Tiêu thụ quản lý lập tức kiên định ý tưởng, nói rằng, xin lỗi vị tiên sinh này, cho bao nhiêu tiền ta đều không cho thuê. Có tiền ngươi cũng không kiếm. Không sợ bị công ty của các ngươi lão bản cho biết. Tô Minh sao có thể đoán không ra cái này quản lý cùng Trần Lỗi trong lúc đó có mở ám đâu. Ngươi có bản lãnh phải đi công ty của ta tố cáo ta nha. Tiêu thụ quản lý đối với Tô Minh loại này uy hiếp không có chút nào quan tâm, phách lối mở miệng nói. Nói cho ngươi biết ta chỗ này ta chính là lão đại, ta nói không cho thuê đó chính là không cho thuê, cho dù là thiên vương lão tử tới đều không được. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 201, lấy đâu ra lá gan. Tiêu thụ quản lý lúc nói lời này lỗ mũi cơ hồ là hướng lên trời, một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ dáng dấp, không biết còn tưởng rằng người này là Ngọc Hoàng Đại Đế đâu. Bất quá hắn nói ngược lại cũng có như vậy vài phần đạo lý, ở mảnh này khai phá thiên Nga hồ khu biệt thự, hắn một cái bán cao ốc bộ quản lý, quả thực có thể nắm giữ nhà buôn bán cùng cho thuê quyền lợi. Nếu như người này không muốn đem nhà bán cho ngươi hoặc là thuê đưa cho ngươi nói, vậy ngươi thật vẫn không có biện pháp gì. Một bên Trần Lỗi trên mặt lộ ra tương đối tự đắc biểu tình, rất rõ ràng đối với tiêu thụ quản lý cái phản ứng này rất hài lòng, bình thường cho hắn đưa lễ không có coi là tặng không. Phùng Nghiệp chính tức đến run rẩy cả người, đối với về nước không bao lâu hắn mà nói, ngày hôm nay cuối cùng là kiến thức rộng, Phùng Nghiệp chính dưới cơn nóng giận đối với Tô Minh nói rằng, Tô tiên sinh chúng ta đi, nhà này không thuê là được. Rơi vào đường cùng Tô Minh cũng chỉ được gật đầu, không nghĩ tới chuyện này bỏ tiền rồi cũng không làm được, xem ra hầu hết thời gian tiền vẫn là không so sánh được là mạng giao thiệp quan hệ. Dưới loại tình huống này Tô Minh không phải không thừa nhận ngày hôm nay quả thật bị Trần Lỗi người này cho xiêm áo một tay, bất quá đối với Tô Minh mà nói cũng không có tổn thất gì, nhiều lắm phiền phức Phùng Nghiệp chính nhiều hơn nữa hoa một ít thời gian đi tìm kiếm địa phương khác rồi. Phùng sư phụ ta còn là muốn nhắc nhở ngươi một câu, mở nhà hàng vẫn là có nguy hiểm, bất quá ngươi nếu không ở nơi này theo ta đoạt mối làm ăn, ta đây cũng sẽ mong ước ngươi nhà hàng thuận buồm xuôi gió. Trần Lỗi trên mặt lộ ra không che giấu được tiêu ý mở miệng nói. Tuy là nghe Trần Lỗi lời này là ở chúc phúc Phùng Nghiệp chính, bất quá trong lời nói vẻ này được nước cảm giác cũng là không che giấu được, Tô Minh cách vài mét cũng có thể cảm giác được. Chúng ta đi thôi. Bốn Tô Minh cũng lười thấy tên tiểu nhân này ở chỗ này đắc chí, xông một bên Phùng Nghiệp chính mở miệng nói. Tô tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đang ở Tô Minh cùng mang theo vẻ mặt tức giận Phùng Nghiệp chính xoay người chuẩn bị lúc đi, đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói. Tô Minh xoay người nhìn lại, người đến là món được quầy rượu lão bản Dương Tiểu Văn. Ngày hôm nay Dương Tiểu Văn ăn mặc cái thương vụ khí tức tương đối trọng tê sợt, thoạt nhìn tâm tình tựa hồ tốt dáng vẻ. Tô Minh rõ ràng cũng không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được đến Dương Tiểu Văn, ở Tô Minh trong ấn tượng mấy lần nhìn thấy Dương Tiểu Văn dường như đều là ở món đầy bên trong quán rượu. Thấy Dương Tiểu Văn mang trên mặt một vẻ vui mừng đã đi tới, Tô Minh cũng nở nụ cười. Tô Minh đối với Dương Tiểu Văn ấn tượng rất tốt, hai người cũng coi như có điểm giao tình, vì vậy Tô Minh mở miệng nói, ta tới xem một chút chuẩn bị mướn một mặt tiền của cửa hàng nhà. Mở nhà hàng. Ngươi muốn mướn phòng mở nhà hàng. Dương Tiểu Văn sau khi nghe rõ ràng có như vậy một vẻ kinh ngạc. Đúng rồi. Loại sự tình này cùng Dương Tiểu Văn không có gì hay giấu giếm. Tô Minh mở miệng nói, cùng người bằng hữu cùng nhau hợp tác. Dương Tiểu Văn nghe lời này một cái cố ý lộ ra một tia biểu tình bất mãn, nói rằng, Tô tiên sinh, đây chính là ngươi khách khí, loại sự tình này ngươi như thế không tìm ta đâu. A. Tô Minh sửng sốt một chút nói rằng, ngươi cũng có mở nhà hàng ý tưởng. Không phải, Tô tiên sinh ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Đang ở Tô Minh suy nghĩ Dương Tiểu Văn có phải hay không dự định nhiều tăng điểm sản nghiệp thời điểm. Dương Tiểu Văn lại lắc đầu, nói rằng, ta ý là mảnh này thiên Nga hồ khu biệt thự chính là ta khai phá, ngươi muốn mướn phòng mua nhà trực tiếp tìm ta là được. Ngươi không phải mở quầy rượu sao? Tô Minh cơ hồ là theo bản năng nói rằng. Dương Tiểu Văn nở nụ cười, nói rằng, Tô tiên sinh ngươi đây tiểu có chỗ không biết, món quán ba chẳng qua là ta một cái nghề phụ mà thôi. Công ty của ta kỳ thực chủ yếu là tham gia phòng địa sản khai phá. Tô Minh nghe xong sửng sốt một chút, phòng địa sản cùng quán ba hai cái này sản nghiệp nghe tựa hồ không liên quan nhau, kết quả Dương Tiểu Văn người này dĩ nhiên có thể đồng thời ngoan chuyển. Chắc không được Tô Minh trước luôn cảm giác Dương Tiểu Văn khí thế của người này so với bình thường người mạnh hơn rất nhiều, lần trước thậm chí vì cho Tô Minh mặt mũi, trong quán rượu chí tôn VIP nói ra bên ngoài tiểu ném ra ngoài. Thì ra quán ba chỉ là của hắn một cái nghề phụ mà thôi. Như vậy cũng không khó giải thích Dương Tiểu Văn vì sao như vậy tài đại khí thô rồi, cùng cái gì đó đồ đạc vừa so sánh với. Quán ba thứ này nói trắng ra là chính là một chỗ ăn chơi mà thôi, thậm chí so ra kém một ít hạng sang hội sở, tiểu chớ đừng nói chi là lợi nhuận nhộn nhịp phòng địa sản rồi. Dương Tiểu Văn cùng Tô Minh nói một lần sau, tiếp tục mở miệng nói rằng, Tô tiên sinh, ngươi nhìn chúng cái cửa nào mặt nhà, trực tiếp nói với ta là được. Lúc nói lời này Dương Tiểu Văn để lộ ra một loại nhìn chúng cái gì người theo ta nói một tiếng, trực tiếp giải quyết cho người ý tứ. Kỳ thực ở lần đầu tiên nhìn thấy Tô Minh thời điểm, Dương Tiểu Văn mơ hồ tiểu cảm giác có dũng khí, Tô Minh cái này nhân loại tuyệt đối không bình thường, đây cũng là Dương Tiểu Văn không giống với chỗ của người bình thường, hắn ánh mắt rất độc đáo. Cho nên Dương Tiểu Văn vẫn luôn ở tận lực giao hảo Tô Minh, mướn nhà gì gì đó đối với Dương Tiểu Văn mà nói quá đơn giản bất quá, nhưng lại có thể đưa Tô Minh một cái nhân tình, cớ sao mà không làm đâu. Ai biết Tô Minh nghe lời này một cái trên mặt cũng lộ ra tươi cười quái dị, sau đó cô ý lắc đầu, nói rằng, Dương Tổng, nơi này nhà chỉ sợ ta là không có cách nào mướn. Có ý tứ. Dương Tiểu Văn sửng sốt một chút, nghe không hiểu Tô Minh có ý tứ, tâm nói hắn vừa rồi dường như không trêu chọc Tô Minh tức giận nha. Tô Minh chỉ vào một bên tiêu thụ quản lý, chậm rãi nói rằng, hắn vừa rồi nói với ta, nhà này chính là không cho ta mướn, Thiên Vương lão tử tới đều không được. Tiêu thụ quản lý cái này lúc sau đã đầu đầy mồ hôi, suýt chút nữa không có sợ đến đặt mông than ngồi dưới đất, Dương Tiểu Văn là ai hắn đương nhiên biết, đây chính là trưởng quản hắn chén cơm đại nhân vật. Làm cho tiêu thụ quản lý vạn vạn không nghĩ tới chính là, Dương Tiểu Văn dĩ nhiên cùng Tô Minh ý thức, tiêu thụ quản lý lúc này vẻ tờn bên trong áo sơ mi đã ướt cả, hắn phảng phất gây chuyện lớn rồi rồi. Dương Tiểu Văn nghe lời này một cái sắc mặt trợn trầm xuống, đại khái ý thức được Tô Minh đụng tới chuyện gì không vui rồi, vì vậy trầm giọng hỏi, cái này chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không ai đáp lời, Tô Minh chắc chắn sẽ không buồn chán đến đem vừa mới đó sự tình cho nói một lần, mà Phùng Nghiệp Chính lúc này cũng còn tức giận đâu. Trần Lỗi cũng sẽ không nói, chuyện này hắn chính là đương sự một trong, tiêu thụ quản lý vậy thì càng sẽ không nói, hắn lúc này ước gì chuyện mới vừa rồi chưa có phát sinh qua. Ngươi cho ta nói một chút chuyện gì xảy ra. Dương Tiểu Văn chỉ một cái cách đó không xa tiêu thụ tiểu ca nói rằng. Tiêu thụ tiểu ca nhưng là cái này một đống trong đám người nhất người nhỏ, lời nhẹ một vị rồi, đối mặt Dương Tiểu Văn nghiêm nghị câu hỏi thân thể run lên bần bật, không dám có chút dấu dếm, ngược lại cây đậu thông thường đem chuyện xảy ra mới vừa rồi còn nguyên nói ra. Tiêu thụ tiểu ca môi nói một câu, tiêu thụ quản lý trên mặt mặt xám như cho tàn biểu tình tiểu nặng thêm một phần. Dương Tiểu Văn nghe xong sắc mặt âm trầm không gì sánh được, hắn một mực tận lực giao hảo Tô Minh người bạn này, kết quả lại suýt chút nữa bị tay mình người phía dưới gài bẫy. Làm càn. Sau khi nghe xong Dương Tiểu Văn xông tiêu thụ quản lý gầm lên một câu, dám như vậy cùng bằng hữu ta nói, ngươi lấy đâu ra lá gan. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 202, mai phục thai họa ngầm tiểu. Thiên Vương lão tử tới đều không được, ngươi nói cho ta biết ai tới mới được. Dương Tiểu Văn vẻ mặt tức giận xông đã run lẩy bẩy tiêu thụ quản lý mở miệng nói. Tay mình người phía dưới có thể nói ra nói như vậy, Dương Tiểu Văn có loại rất mất mặt cảm giác. Tiêu thụ quản lý ý đồ mở miệng làm sau cùng dãy rua, nói rằng, Dương Tổng, vị này Trần Tổng là đi giúp chúng ta cái này bên lớn nghiệp chủ, dưới tay vài ngôi biệt thự, ta đây không suy nghĩ lấy như vậy có thể giúp chúng ta tốt hơn kéo khách hàng sao. Dương Tiểu Văn không khỏi cười lạnh một tiếng, hắn còn có thể không biết cái này tiêu thụ quản lý tiểu tâm tư, mở miệng nói, vì kéo khách hàng ngươi là có thể tổn hại công ty ích lợi. Ta xem là vì bảo trụ ngươi lợi ích của mình a. Mấy câu nói tiêu thụ quản lý sắc mặt trắng bệnh. Có loại nội tâm ý tưởng bị người lập tức đâm xuyên cảm giác, phảng phất Trần Như Nhộng đứng ở đại gia trước mặt. Cái này khiến tiêu thụ quản lý triệt để không phản đối, hoặc có lẽ là hắn đã không biết nên giải thích thế nào rồi. Xem Dương Tiểu Văn hiện tại ở nơi này sắc mặt, nếu như hắn tiếp tục nói nhảm nói, hiệu quả sợ rằng biết hoàn toàn ngược lại. Dương Tiểu Văn lại tựa như có lẽ đã lười xem cái này tiêu thụ giám đốc, trực tiếp mở miệng nói, quay đầu đi giao một phần thư từ trước, bắt đầu từ ngày mai ngươi cũng không cần tới làm rồi. Một câu nhẹ bỗng nói làm cho tiêu thụ quản lý sắc mặt trắng bệnh, hắn nghĩ tới rồi chính mình có thể sẽ bị xử phạt, nhưng không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy, dĩ nhiên trực tiếp bị cuốn gói rồi. Tiêu thụ quản lý lập tức cầu xin tha thứ, Dương Tổng, lần này ta biết lỗi rồi, cầu ngươi lại cho ta một cơ hội a. Lời ta từng nói cũng sẽ không lại nói lần thứ hai, ngày mai sẽ có người tới tiếp nhận chức vị của ngươi. Dương Tiểu Văn hiển lộ ra một cái thời cai sở hữu khí chàng, lúc nói chuyện có một loại không thể nghi ngờ trong hương vị mặt. Đồng thời những lời này cũng để cho tiêu thụ quản lý trong lòng tuyệt vọng, hắn hiểu được ngày mai bắt đầu những ngày an nhàn của hắn sẽ kết thúc. Tô Minh an tĩnh trông coi đây hết thảy, hắn hiểu được Dương Tiểu Văn đây là làm cho hắn nhìn, cho nên Tô Minh cũng không nói gì thêm, lĩnh hội Dương Tiểu Văn có hảo ý. Tô tiên sinh, xin ngươi đừng tức giận, ngày hôm nay chuyện này là thủ hạ ta dạy dỗ không tốt. Dương Tiểu Văn nhân tình này thương mại quá cao, trái lại còn hướng Tô Minh chịu tội. Lập tức đem Tô Minh mang lên một cái tuyệt đối độ cao. Làm cho Tô Minh trong lòng cảm giác cái này Dương Tiểu Văn quá cho mặt mũi, trong lúc lơ đảng cũng làm người ta rất thoải mái. Phùng Nghiệp Chính xem như là xem hiểu thế cục tại sao phải xuất hiện xoay ngược lại, nguyên lai là Tô Minh cùng mảnh này khu biệt thự mở rộng thương mại thời cai dĩ nhiên nhận thức. Vì vậy Phùng Nghiệp Chính có chút mơ hồ mong đợi mở miệng nói, nhà này chúng ta là có thể mướn. Tuy nói mới vừa rồi bị cái kia tiêu thụ quản lý chọc tức, nhưng nói cho cùng Phùng Nghiệp Chính vẫn đủ luyến tiếc cái chỗ này à. dù sao cũng là hắn tìm thời gian rất lâu chỉ mới chọn một chỗ tốt, không có lý do liền bỏ qua như vậy. Dương Tiểu Văn nghe lời này một cái nhất thời có chút hài lòng, hắn đang muốn nói cái đề tài này đâu, kết quả Phùng Nghiệp Chính liền chủ động cho mở ra một đầu. Vì vậy Dương Tiểu Văn lập tức theo nói xong, nói thuê nhiều khách khí nha, cái này mặt tiền cửa hàng nhà Tô Tiên Sinh nếu như xem trọng nói, trực tiếp đưa cho hắn là được. Cái này lời vừa nói ra đem mọi người đều làm cho sợ choáng váng, ngay cả Tô Minh cũng không nhịn được sửng sốt một chút, tâm nói cái này Dương Tiểu Văn cũng quá cho mình mặt mũi, một cái yên lành cửa biệt thự mặt nhà liền muốn tặng cho chính mình. Phùng Nghiệp Chính càng là há hốc mồm đến không được, không nghĩ tới có hào phóng như vậy nhân, nơi này muốn mướn tới đều giá cả xa xỉ, cho nên Phùng Nghiệp Chính vẫn chưa từng nghĩ có thể đem nhà này mua lại, bởi vì quá mắc. Kết quả Dương Tiểu Văn vừa mở miệng liền muốn tặng cho Tô Minh, dường như tiễn một cái món đồ chơi như thế tùy ý, điều này làm cho Phùng Nghiệp Chính không khỏi suy nghĩ sâu xa, Tô Minh đến cùng là thân phận gì. Có thể khiến cho một cái mở rộng thương mại thời cai đối với hắn cái này khách khí, Tô Minh thân phận sợ rằng không có mình bây giờ nhìn qua đơn giản như vậy. Một bên Trần Lỗi càng là há hốc mồm đến không được, Thiên Nga Hồ bên này biệt thự giá cả không có ai so với hắn rõ ràng hơn, hiện nay còn đang không ngừng trong xây dựng, nhưng giá cả cũng là một đường tăng vọt, không có hơn 20 triệu là bắt không được tới. Kết quả vừa mở miệng liền muốn đưa người, tay này bút quá, lớn làm cho người bình thường nghe xong đều có thể hủ chết. Dương Tổng, ngươi đây chính là khách khí, chúng ta mướn phòng là được rồi. Tô Minh cũng bị lại càng hoảng sợ, lớn như vậy một cái nhân tình Tô Minh cũng không dám mướn. Ai biết Dương Tiểu Văn tương đối hơi kiên trì, tiếp tục mở miệng nói rằng, Tô Tiên Sinh ngươi liền chớ khách khí, bằng không ngươi có thể bỏ tiền mua, nhà này ta quy ra tiền bán cho ngươi. Cuối cùng song phương trải qua một phen thương lượng, Tô Minh quyết định hoa 10 triệu đem cái phòng này cho mua, tương đương với đánh nửa giá cả, dù sao nhà mình mua sẽ có cảm giác khác biệt so với thuê. Trước tặng không Tô Minh không thể nhận, nhưng bất vẫn là có thể, hơn nữa Tô Minh trong lòng cũng rõ ràng, mở rộng thương đô là món lãi kết sủ, coi như là nửa giá vẫn là kiếm tiền. Một màn này nếu như khiến người khác thấy được khẳng định cho rằng Tô Minh cùng Dương Tiểu Văn đều là bệnh tâm thần, nhân ra mua nhà đều là có kẻ mặc cả muốn đem giá cả đẻ thấp, kết quả Tô Minh lại ý vị ở chỗ này tăng giá. Nhìn lớn ra máu Dương Tiểu Văn kỳ thực lúc này trong lòng không có cảm giác gì, ngược lại thở dài một hơi, nói rằng, Tô Tiên Sinh vậy các ngươi liền xem trước một chút nhà cửa A, ta còn phải đi thi công địa phương thị sát một cái. Thiên Nga Hồ vùng này thổ địa đang kéo dài mở rộng chung, còn có một cái khu biệt thự đang xây, Dương Tiểu Văn ngày hôm nay qua đây chính là thị sát một cái, kết quả vừa lúc gặp Tô Minh. Tô Minh cũng gật đầu, nói rằng, đi, vậy ngươi đi trước đi. Dương Tiểu Văn mang theo tiêu thụ quản lý đi sau đó. Lúc này vẫn không nói chuyện Trần Lỗi, mở miệng nói, tiểu tử, nhìn đến thật là ta trước xem thường ngươi. Bất quá bốn. Trần Lỗi lúc này chuyện chợt vừa chuyển, mở miệng nói, ta vẫn là câu nói kia, các ngươi nếu như dám ở chỗ này mở nhà hàng nói, ta tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi mất hết vô liếng. Mặc dù bảo hôm nay Dương Tiểu Văn xuất hiện làm rối loạn Trần Lỗi kế hoạch, nhưng Trần Lỗi cũng không sợ Dương Tiểu Văn, nói trắng ra là Dương Tiểu Văn chỉ là một mở rộng thương mại mà thôi. Cho dù có tiền nữa cũng không quản được Trần Lỗi sơn trang tiểu điếm, cho nên cạnh tranh thời điểm Trần Lỗi có thể không có chút nào hư. Trần Lỗi tiếp tục vẻ mặt cười nhạt, nói rằng, ta tuyệt đối có 100 chủng phương pháp để cho ngươi nhà hàng không tiếp tục mở được. Phùng Nghiệp Chính nghe lời này một cái sắc mặt nhất thời khó coi, ngược lại thì Tô Minh mở miệng nói, ta rất chờ mong ngươi làm sao để cho ta không tiếp tục mở được, đến lúc đó chúng ta xem là ai trước không tiếp tục mở được. Cái này Trần Lỗi đối với Tô Minh cùng Phùng Nghiệp Chính mới nhà hàng mà nói, đích thật là một cái thai hoàng ẩm, có thể nghĩ tới cái này Trần Lỗi tuyệt đối ở khai trương thời điểm muốn gây sự tình. Nhưng nếu như muốn cạnh tranh công bình, Tô Minh không có chút nào hư, dù sao mình cùng Phùng Nghiệp Chính tài nấu nướng của bày ở chỗ này. Mà Trần Lỗi nếu là dám đùa giỡn một ít ngầm thủ đoạn nhỏ lời nói, Tô Minh sẽ làm hắn đem ruột đều cho hối hận xanh. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 203, nguy cơ đột kích. Tô Minh trạng thái bây giờ chính là, nếu như bận rộn có thể vội vàng chết, mà nếu như nhàn rỗi lại đặc biệt hạ rảnh rỗi chứng đau. Thậm chí Tô Minh cảm giác hiện tại đã không giống như là một học sinh trung học rồi, mỗi ngày ra vội vàng chuyện này chính là vội vàng chuyện kia, cùng xã hội thượng đánh liên hệ tương đối nhiều, hầu hết thời gian người phát triển quỹ tích xác thực là không có cách nào dự liệu. Buổi trưa đem nhà hàng tuyển chọn sự tình làm xong sau đó, nhà hàng chuyện kế tiếp hẳn là toàn bộ có thể giao cho Phùng Nghiệp Chính rồi. Tối thiểu khai trương trước Tô Minh hẳn là không có chuyện gì rồi. Ký mua nhà hợp đồng sau đó Tô Minh trực tiếp 10 triệu đại dương đập ra ngoài, còn dư lại mấy triệu nhà hàng lắp đặt thiết bị cùng với bộ đồ ăn mua nhân viên phân phối khắp nơi đều phải công dụng. nông thôn trong có câu châm luôn là không lo ra không biết gạo muối mắc, mà Tô Minh làm sinh ý sau đó mới ý thức tới, tiền vật này thực sự tao nhã xài. Hơn 10 triệu nghe rất nhiều, nhưng kỳ thật xài cũng rất nhanh, Tô Minh trong lòng đau hơn cũng càng thêm kiên định một cái lòng tin, nhất định phải đưa cái này nhà hàng cho mở hồng hồng hỏa hỏa. Từ trường học buổi tối về đến nhà sau, Tô Minh mới nhớ ngày hôm qua cứu Tần Thi Ân cái nhiệm vụ kia hoàn thành sau đó, chính mình dường như quên rút thưởng rồi. Nếu như là dĩ vãng nói Tô Minh hoàn thành nhiệm vụ cùng ngày về nhà chỉ sợ cũng muốn tra xem mình một chút trước mắt tích phân tình huống, xem có thể hay không rút thưởng rồi. Nhưng đêm qua về đến nhà đều quá nửa đêm, hơn nữa thực sự quá mệt mỏi, Tô Minh tắm ngã xuống giường liền đi vào giấc ngủ, làm cho chuyện này quên mất. Tiểu Na bốn Tô Minh lập tức đem Tiểu Na cho hô lên, hỏi, ta hiện tại có bao nhiêu tích phân rồi? Tiểu Na ngày hôm nay giọng nói chẳng biết tại sao có điểm lười biếng, ký chủ hiện nay đã 80 tích phân. Tô Minh nghe thấy con số này có chút kích động, lần đầu tiên có nhiều như vậy phân, suy nghĩ một chút trước hai nhiệm vụ đều là 4 sao hoặc là trở lên độ khó, vì vậy liền tích toàn 80 cái tích phân. Chứng kiến chính mình trước mắt tích phân, Tô Minh thoáng do dự một chút, nghĩ rốt cuộc là đưa cái này phân giữ lại, tiếp tục toàn 20 phân là có thể thăng cấp kỹ năng, hay là nên trực tiếp rút thưởng thoải mái một bà đâu. Trong đầu trải qua một đạo kịch liệt tư tưởng cạnh tranh sau, Tô Minh cuối cùng vẫn quyết định rút thưởng A. Tối thiểu rút thưởng cho người cái loại này chờ mong cảm giác quá mạnh mẽ, thăng cấp kỹ năng loại sự tình này có thể chờ đến sau này hay nói. Tiểu Na, nhanh lên cho ta đem rút thưởng giao diện lấy ra, ta rút thưởng A. Tô Minh không kịp chờ đợi nói rằng. Tiểu Na lại tựa như có lẽ đã liệu đến Tô Minh nhất định sẽ tuyển trạch rút thưởng, còn giống như trước giống nhau nói rằng, xin hỏi ký chủ có hay không xác định rút thưởng. Tô Minh đã hết sức quen thuộc rồi, nhấn một cái xác nhận rút thưởng. Lập tức trước mặt liền xuất hiện một cái huyễn lệ vô cùng quận giao diện. Mỗi lần chứng kiến cái này giao diện thời điểm Tô Minh trong đầu đều có một cái ý nghĩ, nếu như gì họt công ty làm ra cái này huyễn khốc giao diện đi làm tuyên truyền video, cam đoan liên minh huyền thoại cái trò chơi này có thể so với bây giờ còn nóng nảy. Đợi chôn bụi A, 4. Khoảng chừng 10 giây sau đó, chuyển động giao diện từng bước đình chỉ, đồng thời truyền đến như thế một đạo có chút hư vô thanh âm khẳng khàn. Nói thật Tô Minh nghe được cái thanh âm này thời điểm cả người sửng sốt một chút, làm một trang Dion chỉ cũng không phải là rất sâu thái điểu, Tô Minh lập tức thật đúng là không nghe ra đây rốt cuộc là cái nào trang Dion lời kịch. Bất quá Tô Minh nghi hoặc còn không có duy trì liên tục một giây đồng hồ, hình ảnh liền đông lại rồi, rút chúng anh hùng là trên không tiên tri mạn dạ hạ. Cái này trang Dion là trong trò chơi hư không gia tộc một thành viên, vô cùng ác tâm một cái trung đơn anh hùng, nhưng tiếc là Tô Minh cũng không có chơi đùa. Chúc mừng ký chủ rút chúng trên không tiên tri mạn dạ hạ vê đút kỹ năng bầy bọ hư không. Chứng kiến hệ thống nhắc nhở này sau, Tô Minh nhanh lên đi xuống nhìn tiếp kỹ năng giới thiệu, hắn ngay cả anh hùng chưa từng chơi đùa, làm sao có thể biết mạn dạ hạ vê đút kỹ năng có thể đến cùng là cái gì. Kỹ năng tên gọi, bầy bọ hư không. Kỹ năng giới thiệu, ở trong game mạn dạ hạ có thể đi qua này kỹ năng triệu hồi ra một cái duy trì liên tục 12 giây hư linh trợ giúp chiến đấu. Tạo thành ma pháp thương tổn cùng vật lý thương tổn. Trong hiện thực nên phở lũ 9 giờ cờ ưu kỹ năng trải qua ưu hóa sau, có thể làm cho ký chủ nắm giữ độc nhất vô nhị độc môn cổ thuật, nên kỹ năng vì duy trì liên tục tính kỹ năng, quên ký chủ cẩn thận sử dụng. Cổ thuật. Chứng kiến cái này có chút xa lạ từ ngữ, Tô Minh hoàn toàn chính xác ngây người 2 giây tả hữu, cổ thuật vật này quá xa vời, thậm chí ở bây giờ cái niên đại này không ai tin tưởng có loại vật này tồn tại. Tục truyền ở nước Hoa Miêu Cương bên kia cổ thuật tương đối thịnh hành, một ít hiểu cổ thuật cao thủ có thể đi qua mình cổ trùng sát nhân cùng vô hình trong lúc đó, vô cùng đáng sợ. Đối với những thứ này người trong truyền thuyết, không ít người đều nói có hai loại người không thể làm cho, một loại là thầy phong thủy một loại là cổ sư. Thầy phong thủy nói không chừng trong lúc lơ đảng đem ngươi mộ tổ tiên phong thủy liền cho sửa lại, mặc danh kỳ diệu đen đủi đều một điểm không có phát hiện, mà cổ sư thì càng đáng sợ hơn, khả năng lặng yên không một tiếng động liền ở trên thân thể ngươi gieo cổ trùng, để cho ngươi sống không bằng chết. Trước đây Tô Minh còn tưởng rằng mấy thứ này đều là người khác biên ra, dù sao hiện tại cũng là công nghệ cao thời đại, kết quả dĩ nhiên thật có loại vật này tồn tại. Khả năng này là hiện nay Tô Minh rút chúng quỷ dị nhất một cái kỹ năng rồi, đối với cổ thuật loại vật này Tô Minh tồn tại lòng kính sợ. Hơn nữa xem ra hệ thống cũng minh bạch kỹ năng này cường đại, cố ý nhắc nhở một câu ngắm ký chủ cẩn thận sử dụng, trước đây cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại tình huống này. Ước đoán hệ thống cũng là sợ Tô Minh biết tùy tiện sử dụng. Đối với xã hội tạo thành quá lớn phá hư. Nói ngắn lại sở hữu mạnh mẽ như vậy một cái kỹ năng, đối với Tô Minh mà nói cũng không phải là chuyện xấu, thời khắc mấu chốt khẳng định có trọng dụng. 11. Sáng ngày thứ hai, ngày hôm nay nhìn như rất phổ thông, nhưng ở Ninh Thành thị bót cảnh sát lại xảy ra nhất kiện chuyện không tầm thường, đại đội trưởng Lạc Tiêu Tiêu bị miễn chức. Cơ hồ không có bất kỳ dấu hiệu nào, Lạc Tiêu Tiêu cứ như vậy bị miễn chức, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều đang nghị luận chuyện gì xảy ra. Bất quá khi sự tình người Lạc Tiêu Tiêu cũng rất thản nhiên, bởi vì nàng trước giờ từ Vương Vũ Tịch đạt được đến rồi tin tức, hơn nữa chính cô ta so với ai cũng hiểu tại sao mình sẽ bị miễn chức, bình tĩnh dị thường. Cùng ngày Lạc Tiêu Tiêu liền đem mình giấy chứng nhận cùng cảnh phục mấy thứ này lưu tại bót cảnh sát, một người ly khai. Nói trắng ra là đại gia đối với Lạc Tiêu Tiêu vẫn đủ không nỡ, đừng xem Lạc Tiêu Tiêu bình thường tính khí có điểm bạo nổ, nhưng làm người trượng nghĩa hơn nữa nhiệt tình rộng rãi, then chốt đẹp đẽ còn đẹp mắt ở đâu. Mà cục trưởng Hà Xuyên lại phi thường hài lòng, Lạc Tiêu Tiêu không hiểu bị miễn chức với hắn mà nói là một cái tin tốt, bình thường Lạc Tiêu Tiêu thường thường với hắn làm trái lại, Hà Xuyên ngại vì Lạc Tiêu Tiêu bối cảnh, cũng không dám phát tác. Uống một chút ít rượu buổi tối về đến nhà sau đó, phát hiện mình con trai Hà Chiết Kiến đêm nay khó có được ở nhà, Hà Xuyên nói rằng, Tiểu Kiến, ngày hôm nay làm sao ở nhà nha. Hà Chiết Kiến lại không phản ứng Hà Xuyên, chủ yếu vẫn là lần trước Tô Minh sự kiện kia, Hà Xuyên ngăn lại Hà Chiết Kiến tiếp tục nữa, làm cho Hà Chiết Kiến lần đầu tiên ăn loại này buồn bực thua thiệt, trong lòng đang cùng cha mình bực bội đâu. Hà Xuyên sao có thể không biết con mình bởi vì sao cùng chính mình tức giận đâu, mà Hà Xuyên đối với cái này con một lại phi thường cưng chiều, ngồi xuống dùng thảo hảo giọng, Tiểu Kiến, đừng nóng giận. Nói cho ngươi biết một cái tin tốt, cái kia Lạc Tiêu Tiêu bị miễn chức. Bị miễn chức, thiệt hay giả? Hà Chiết Kiến nhất thời vẻ mặt kinh hỉ. Ta lừa ngươi làm cái gì? Thật tốt quá. Hà Chiết Kiến lúc này ánh mắt lộ ra một hận ý, nói rằng, cái này khiến ta có thể trả thù tiểu tử kia a. Hà Xuyên lập tức liền ý thức được con trai mình nói tới ai, hắn quả thực cũng không còn đem Tô Minh như thế cái tiểu nhân vật để ở trong lòng, vì hống Hà Chiết Kiến hài lòng, trực tiếp nói, đương nhiên là có thể, có ba cho ngươi chỗ dựa sợ cái gì. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 204, Hà Chiết Kiến động thủ. Tô Minh đã có rất nhiều ngày không có cùng Lạc Tiêu Tiêu liên lạc qua rồi, căn bản cũng không rõ ràng tư thế hiên ngang Lạc Tiêu Tiêu lại bị miễn chức. Càng không rõ ràng lắm bởi vì Lạc Tiêu Tiêu miễn chức mà dẫn phát rồi một loạt phản ứng dây chuyền, Hà Chiết Kiến đã lặng yên đang mưu đồ hướng Tô Minh báo thù chuyện. Ngày thứ hai buổi tối sau khi tan học, Tô Minh đầu tiên là đi Tần Thi Âm nơi đó giúp Tần Thi Âm nấu cơm, từ Tần Thi Âm trong nhà sau khi đi ra, Tô Minh bất thời giờ đi một chuyến mòn đẩy quán bar. Đi mòn đẩy quán bar tự nhiên không phải là vì uống rượu không phải cũng là vì đem muội, mà là bởi vì mòn đẩy quầy rượu lão bản Dương Tiểu Văn. Ngày hôm qua Dương Tiểu Văn tiễn một cái người lớn như vậy tình cho mình, Tô Minh khẳng định không thể không hề biểu thị, bèn là hôm nay liền chuẩn bị đi tìm Dương Tiểu Văn hảo hảo nói một tiếng tạ ơn. Nhân tình vật này kỳ thực chính là ý tứ như vậy, ngươi cho ta mặt ta đây cũng cho ngươi mặt mũi mặt, kết quả là đại gia trên mặt cũng đẹp. Ở Tô Minh xem ra Dương Tiểu Văn cái này nhân loại chính là một khó được diệu nhân, đối nhân xử thế đều phi thường có ý tứ, Tô Minh cảm giác cái này nhân loại sinh ý có thể làm lớn như vậy, tựa hồ cũng không phải là rất kỳ quái. Đại ca, sao ngươi lại tới đây, tốt xấu trước giờ nói với ta một tiếng nha. Vào món đi quán ba sau, bây giờ Tô Minh nổi tiếng đã có một ít, tối thiểu trường mao chút tiểu đệ nhóm đều biết Tô Minh. Một cái trường mao tiểu đệ thấy được Tô Minh sau đó, lập tức chạy tới nói cho trường mao một tiếng, sau đó liền thấy trường mao vô cùng lo lắng mà chạy tới. Tô Minh nhìn thoáng qua trường mao, phát hiện trường mao hiện tại đã ăn mặc rất mới chính thức, quả thực trước một cái chính quy nhân viên an ninh rồi. Đối với cái này tốt hơn biến hóa Tô Minh nhìn vẫn là thật vui vẻ. Sau đó Tô Minh nói rằng, các ngươi Dương Tổng đâu, ta tìm hắn có chút việc. Trường Mao rõ ràng Tô Minh nói là Dương Tiểu Văn, lập tức mở miệng nói, Dương Tổng bây giờ không có ở đây quán bar, nếu không ta gọi điện thoại giúp ngươi hỏi một chút hắn lúc nào qua đây. Tô Minh sửng sốt một chút sau cái này mới phản ứng được, tự mình tiến tới trước quên hỏi một chút Dương Tiểu Văn có ở nhà hay không rồi. Ở Tô Minh tư duy theo quán tính chung còn tưởng rằng Dương Tiểu Văn mỗi ngày buổi tối cũng sẽ ở quán ba đâu. Bất quá bây giờ Tô Minh đã biết Dương Tiểu Văn kỳ thực còn có cái khác sản nghiệp, đồng thời làm thật lớn, tự nhiên tương đối bận rộn rồi. Vì vậy Tô Minh xông Trường Mao gật đầu, ý bảo Trường Mao đi gọi điện thoại, nếu như Dương Tiểu Văn ngày hôm nay không được nói, Tô Minh tự nhiên cũng không cần phải chờ rồi. Khoảng chừng 2 phút sau đó Trường Mao trở về, mở miệng đối với Tô Minh nói rằng, đại ca, Dương Tổng hắn cứ gọi ngươi chờ một hồi. Hắn đại khái khoảng 40 phút liền có thể trở về. Quả nhiên cùng Tô Minh đoán không sai biệt lắm, Dương Tiểu Văn nghe nói mình tới rồi nhất định sẽ bất chút thời gian trở về, 40 phút cũng không tính là răng dấp, Tô Minh ngồi một hồi nhìn mỹ nữ không sai biệt lắm liền đi qua. Đại ca, ta tới an bài cho ngươi địa phương, mấy người các ngươi đều ngớ ra làm cái gì, còn không đi cho đại ca của ta pha rượu. Trường Mao đối với Tô Minh cung kính nói rằng, đồng thời lại xông một bên phục vụ viên cùng người pha rượu nói rằng, đó có thể thấy được Trường Mao ở trong quán rượu đã có một ít uy vọng rồi. Tô Minh nói rằng, không cần thiết phiền toái như vậy, ngươi đi giúp à, ta tùy tiện ngồi một lát là được rồi. Ai biết Trường Mao lại lắc đầu nói rằng, vậy làm sao có thể làm, đại ca ngươi khó có được tới một lần, hơn nữa Dương Tổng vừa rồi cũng phân phó ta phải thật tốt chiêu đãi ngươi. Tô Minh thấy Trường Mao kiên trì như vậy cũng liền không nói gì, hai người ở một cái ghế dài sau đó ngồi xuống, Tô Minh mở miệng hỏi, ta người bạn kia Trình Nhược Phong trong mắt ngươi thế nào? Nhìn trước mắt tạm được à, chỉ là có chút Trường Mao nói đến đây dừng một chút, phảng phất không biết nên nói như thế nào. Có điểm cái gì? Tô Minh có chút hăng hái mà mở miệng hỏi. Trường Mao suy nghĩ một chút, nói rằng, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào. Ngược lại cái này nhân loại không thế nào nói chuyện tình yêu, một bộ lãnh đạo dáng vẻ, mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ, nếu không phải là ngồi ở trên giường nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích. Không tìm hắn nói chuyện hắn tuyệt đối sẽ không chủ động nói, hơn nữa tìm hắn nói chuyện rồi hắn cũng không nhất định phản ứng ngươi. Trường Mao nói rằng, ta hiểu rồi. Tô Minh mở miệng nói, ngươi chính là muốn nói cái này nhân loại quá biết trang bức đúng không? Không sai, đại khái chính là ý tứ như vậy. Trường Mao nói rằng, Tô Minh vô vô Trường Mao bả vai, lưới nói thâm thía nói rằng, không có việc gì, thói quen là tốt rồi. Trường Mao, cứ như vậy uống số độ không cao rượu trái cây cùng Trường Mao nói chuyện thiếm, đại đa số thời gian đều là Trường Mao đang khoác lác bức Tô Minh nghe, ngược lại cũng thật có ý tứ. 9. Hà Thiếu, tiểu tử kia vào quầy rượu. T-E-Z-U-I-E-N-T-U I. V-N mà Tô Minh không có ý thức được, kỳ thực hắn ngày hôm nay sau khi ra cửa, liền đã bị người theo dõi, Hà Chiết Kiến mang theo khoảng chừng 5-6 người len lén theo Tô Minh. Những người này đều là nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh sát, chỉ bất quá mặc y phục thường mà thôi, Tô Minh cũng không có phát hiện. Hà Chiết Kiến ngẩng đầu nhìn một cái món được quán ba huyễn sắc hoa lệ nhãn hiệu, lạnh lùng nói rằng, ừ, chết đã đến nơi rồi còn dám đi quầy rượu, chúng ta cũng đi theo vào. Nhớ kỹ đi vào thời điểm đem ta ngăn trở đừng làm cho hắn nhận ra, kế hoạch không thay đổi, ở trong quán rượu chúng ta ngược lại càng dễ động tay. Hà Chiết Kiến mở miệng phân phó nói, sau đó đoàn người liền tiến món đầy quán ba. Lệch cách 6. Tô Minh bên này đang cùng Trường Mao nói chuyện phiếm trêu ghẹo thời điểm, đột nhiên một cái đội mũ lươi trai tên rất nhanh đi qua Tô Minh cái này ngồi, động tác rất lớn lập tức đem Tô Minh ly rượu trên bàn đụng phải trên mặt đất. Trường Mao đang thổi nước bọt chỉ phúng đâu, kết quả bị cái này nhân loại cho quấy rầy thật hăng hái, đang ở Trường Mao chuẩn bị chửi ầm lên ngươi nha có phải hay không bước đi không có mắt thời điểm. Ai biết F4Q1G5G cái này đội mũ lươi trai tên lại khó chịu lớn tiếng mắng, nóa, các ngươi chén rượu làm sao thả, muốn chết có phải hay không? Mẹ nhà nó, ác nhân cáo trạng trước nha. Trường Mao cùng Tô Minh không hẹn mà cùng sửng sốt một chút, sau đó Trường Mao cả người lập tức liền nổi giận, ở món được trong quán rượu lại có người dám lớn lối như vậy. Phanh 6. Chỉ thấy Trường Mao chợt vỗ bàn một cái, tức miệng mắng to, thảo nê mã, ta xem ngươi nha là chẳng sống. Đừng xem Trường Mao hiện tại đã chính kinh rất nhiều, nhưng khi côn đồ thời điểm cổ lệ khí hay là đang, đụng tới loại này không giải thích được sự tình đâu còn có thể chịu, lập tức kêu người chuẩn bị làm người kia. Nếu như bình thường vì quầy rượu thanh âm lấy nghị có thể coi như, nhưng ngày hôm nay người này quấy rầy Tô Minh uống rượu hứng thú, chọc đại ca người cũng không thể nhẫn. Chờ một chút 4. Lúc này Tô Minh lại lên tiếng, ngoài dự đoán mọi người mà ngăn lại Trường Mao hành vi. Tô Minh lúc này lạnh lùng trông coi mũ lươi trai nam tử. Người này đừng xem thanh âm nói chuyện rất mới càng rỡ, nhưng dùng mũ lưỡi chai che ở hơn nửa bên khuôn mặt, Tô Minh mơ hồ cảm giác cái này nhân loại có chuyện. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 205, Bà Tiên Cung. Trường Mao cũng không nốc, tương phản Trường Mao cái này nhân loại còn rất cơ linh, nếu không, Tô Minh cũng sẽ không có ý để bắt hắn. Nghe xong Tô Minh những lời này sau, Trường Mao nhìn lại một bên mang mũ lưỡi chai nam tử. Cái này khiến Trường Mao cũng nhận thấy được không được bình thường. Vừa rồi đột nhiên nâng cốc ly cho đụng ngã xuống đất một màn kia, thoạt nhìn hình như là trong lúc lơ đảng chuyện đã xảy ra, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy rất cố ý. Bởi vì Tô Minh chén rượu là để ở trước mặt mình, làm sao có thể có người sẽ cố ý đem chén rượu đặt lên bàn sắt biên giới đâu. Người này vừa rồi lúc tới, động tác biên độ rất lớn, phảng phất là cố ý muốn đem Tô Minh chén rượu cho đụng rơi. Các ngươi làm sao không đánh ta? Mũ lưỡi trai nam tử vừa nhìn Trường Mao cùng Tô Minh không có động tĩnh, đặc biệt Trường Mao sau khi đứng dậy lại bị gọi lại, vì vậy mở miệng nói. Nghe lời này một cái Tô Minh nhịn không được vui vẻ, tâm nói đặc biệt còn có người chủ động muốn ăn đòn, bất quá cũng xác định người kia khẳng định có vấn đề. Càng nói như vậy Tô Minh lại càng sẽ không động đến hắn, Một bên Trường Mao cũng nhìn thấu người này có chuyện, trực tiếp hỏi, nói đi, tiểu tử ngươi đến cùng có mục đích gì? Đừng khi chúng ta là người ngu. Mang mũ lưỡi chai nam tử rốt cục đem mặt mình cho lộ ra, một tấm tương đối tiêm gầy khuôn mặt thoạt nhìn tương đối phổ thông. Lúc này mũ lưỡi chai nam tử trên mặt lộ ra có chút nóng nảy thần tình, rất rõ ràng chuyện này phát triển với hắn trong kế hoạch không quá giống nhau, không có dựa theo kịch bản lại. Dưới tình thế cấp bách, mũ lưỡi chai nam tử trực tiếp cầm lên Tô Minh trước mặt trên bàn một bình rượu, mặt lộ vẻ tàn nhẫn, bay thẳng đến trên đầu mình vừa gõ. Hàng này vì hoàn thành Hà Chiết Kiến giao phó sự tình đối với mình được kêu là một cái ngon nha, ngạnh sinh sinh trực tiếp đem bình rượu đập tan cảnh, nhìn Tô Minh cùng Trường Mao cũng không nhịn được mục trường khẩu nốc. Chính mình cho mình mở bầu, người này đối với mình là thực sự ngon nha, người bình thường căn bản liền không hạ thủ. Người cứu mạng A, đánh người, có người muốn giết người. Mũ lưỡi chai nam tử chính mình đập chính mình sau đó, trên đầu tiên huyết không ngừng ra bên ngoài bên mạo. Bất quá người này quả thực tương đối ngoan, không có chút nào quản trên đầu mình vết thương, trên tay cầm vỡ tan bình rượu ném xuống đất, người này liền căng giọng giống to lên. Tô Minh cùng Trường Mao nghe nói như thế lập tức không hẹn mà cùng sắc mặt chợt biến đổi, ý thức được đây là bị người cho hạ sáo hãm hại. Không được lúc đích, đều đứng ngay ngắn cho ta. Đang ở Trường Mao lập tức đứng dậy chuẩn bị ngăn lại cái này mũ lưỡi chai nam tử thời điểm. Đột nhiên từ một bên chạy ra khỏi vài cái y phục thường đại hán, tốc độ cực nhanh khiến người ta khó có thể tưởng tượng, lúc này trong quán rượu còn rất nhiều người không phản ứng kịp đâu. Các ngươi đặc biệt muốn chết có phải hay không? Đều cút ngay cho ta. Trường Mao mặt lộ vẻ hung quang mở miệng nói. Kết quả mấy cái này y phục thường đại hán từ trên người móc ra mình giấy chứng nhận, dẫn đầu một tên mở miệng nói, cảnh sát pha án, xin phối hợp điều tra của chúng ta. Vừa nhìn thấy người này trong tay giấy chứng nhận, Trường Mao toàn bộ người khí thế trên người nhất thời yếu rất nhiều, không nghĩ tới mấy tên này dĩ nhiên là cảnh sát, Trường Mao một người bình thường nào dám cùng cảnh sát đối nghịch. Mà Tô Minh lúc này cũng có loại dự cảm xấu, rõ ràng như vậy vu oan giá họa, Tô Minh đã dự liệu được tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Quả nhiên dẫn đầu người cảnh sát kia trực câu câu trông coi Tô Minh, phảng phất liền là hướng về phía Tô Minh tới, mở miệng nói, vị tiên sinh này, chúng ta hoài nghi ngươi cố ý hành hung, mời đi theo chúng ta một chuyến. Phối hợp điều tra của chúng ta. Không đợi Tô Minh nói đâu, Trường Mao cả người cơn tức liền lên tới, lớn tiếng nói, rõ ràng chính là chỗ này tên tự mình đánh mình, các ngươi có thể nói điểm đạo lý sao? Ở trước mặt ta thuyết pháp, có phải hay không các người cảm giác quá buồn cười một ít? Vừa lúc đó, vài cái y phục thường đại hán sau lưng Hà Chiết Kiến rốt cục hiện thân. Là ngươi. Tô Minh cùng Trường Mao trông coi vẻ mặt âm hiểm nụ cười Hà Chiết Kiến, lập tức liền nhận ra cái này nhân loại. Trước đây Tô Minh cùng Trường Mao là cùng nhau bị hắn cho bắt tiến vào. Chứng kiến Hà Chiết Kiến trong nháy mắt. Hai người nhất thời đều hiểu ngày hôm nay đây là chuyện gì xảy ra, không ngờ đây là Hà Chiết Kiến cố ý thiết một cái bẫy. Ta muốn bắt ngươi vậy bắt ngươi, không cần nói đạo lý gì. Hà Chiết Kiến vẻ mặt càn rỡ nói. Ngày hôm nay cái mưu kế này không tính là cao cỡ nào siêu, thậm chí có thể nói thấp kém có chút không dám nhìn thẳng, nhưng Hà Chiết Kiến cũng không cần cao minh cỡ nào mưu kế. Hắn chỉ cần một cái lấy cớ mà thôi. Một cái có thể bắt Tô Minh mà cớ, cho nên liền cố ý phái một người hướng Tô Minh trên người tắt nước giờ, như vậy hắn liền có lý do động thủ. Tô Minh trên mặt mang một tia cười yếu ớt, chứng kiến Hà Chiết Kiến trong nháy mắt đó hắn liền hiểu, tối nay xác thực bị hãm hại, chỉ sợ hắn nói cái gì đều vô dụng, vì vậy Tô Minh rất dứt khoát không nói gì. Nhưng một bên Trường Mao không nhịn được, hắn đích xác không dám chọc cảnh sát, người bình thường có mấy người dám chê ơ. Bất quá chứng kiến người này muốn động Tô Minh sau đó. Trường Mao lập tức không thể nhẫn nhịn rồi, Tô Minh ở Trường Mao trong lòng địa vị là vô cùng trọng yếu, Trường Mao không thể cho phép người này hãm hại Tô Minh. Vì vậy Trường Mao chủ động đứng ra, vẻ mặt kiên cường nói rằng, vừa rồi người này là ta đánh, lao tử thì nhìn hắn khó chịu, ngươi đặc biệt hạ có bản lĩnh đã bắt ta. Ta hiện tại không có thời gian đùa với ngươi, hồi đầu lại chậm rãi thu thập các ngươi những tên côn đồ này. Hà Chiết Kiến sao có thể không nhìn ra Trường Mao muốn thay Tô Minh chĩa vào. Nhưng Hà Chiết Kiến mục tiêu của hôm nay phi thường minh xác, đó chính là Tô Minh, hắn nhất định phải đem Tô Minh kiếm về đi hung hăng giàn vặt. Còn như Trường Mao người kia, trước mắt hắn thật đúng là không có hứng thú gì, hơn nữa lập tức lộng quá nhiều người trở về, Hà Chiết Kiến cũng có chút bận tâm quá chiêu diêu. Tô Minh trong lòng hơi chút cảm giác giật mình, Trường Mao tiểu tử này xác thực đầy nghĩa khí, không phải uổng tự kỷ để bạt hắn một hồi, bất quá Tô Minh cũng rất rõ ràng Hà Chiết Kiến mục tiêu là chính mình. Vì vậy Tô Minh khuyên ngăn rồi Trường Mao, nói rằng Trường Mao, ngươi liền đừng nói cái gì rồi, hắn muốn bắt người là ta. Ngươi đã như thế minh bạch, vậy ngoan ngoãn đi theo ta đi, đừng ép ta kêu người động thủ. Hà Chiết Kiến trên mặt cười nhạt trông coi khiến người ta cảm thấy ác tâm. Nóa, các huynh đệ đều tới đây cho ta. Trường Mao lập tức nhất thời liền nổi giận, đem trong quán rượu các tiểu đệ toàn bộ kêu đi qua. Ngày hôm nay nói cái gì cũng phải đem đại ca cho bảo vệ tới, đây chính là Trường Mao bây giờ ý tưởng, đừng xem Trường Mao người này không có gì văn hóa, nhưng hắn hiểu được một cái đạo lý, Tô Minh trước giúp qua hắn, hiện tại Tô Minh gặp nạn hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Tô Minh thì sắc mặt thay đổi một cái, lập tức khuyên nhủ, Trường Mao, đừng xung động, ta có biện pháp, ngươi đừng lo lắng ta. Nếu như công phủ không kịp nhiên cùng cảnh sát đối nghịch nói, hạ tràng là rất thảm, Tô Minh không thể để cho Trường Mao xung động phạm sai lầm. Được rồi, đừng nói nhảm, muốn bắt ta liền nhanh. Tô Minh khuyên nhủ rồi Trường Mao sau, quay đầu hướng Hà Chiết Kiến nói rằng. Hừ, đợi lát nữa xem lão tử làm sao để cho ngươi sống không bằng chết. Hà Chiết Kiến trên mặt lộ ra một tia thâm độc, phân phó sau lưng vài cái y phục thường đại hán đem Tô Minh cho mang đi. Tô Minh khỏe miệng lộ ra vẻ cười khổ, cái này đặc biệt hạ tính một lần, cộng thêm một lần này nói, chính mình dường như đã ba tiếng cung. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn. 14. Chương 206, bất lực. Tô Minh bị Hà Chiết Kiến một nhóm người từ món đi quán ba mang sau khi đi, bởi vì cảnh sát đột nhiên xuất hiện, món đi trong quán rượu xuất hiện tiểu trình độ hỗn loạn. Theo lý mà nói Trường Mao làm món đi trong quán rượu bảo an một tay, xuất hiện loại này hỗn loạn tình huống trước tiên phải chạy tới duy trì trật tự hiện trường. Nhưng lúc này Trường Mao nào còn có cái tâm đó tỉnh, Tô Minh đột nhiên gặp chuyện không may, làm cho Trường Mao lúc này trong lòng không gì sánh được lo lắng. Tuy nói Tô Minh đỉ 9XK7O vừa rồi trong miệng nói hắn không có việc gì. Ở Trường Mao nghe tới vậy càng phần nhiều là Tô Minh thoải mái lời của hắn, Hà Chiết Kiến tên kia bối cảnh gì, Trường Mao lần trước bị bắt vào thời điểm cũng biết, cho nên Trường Mao mới có thể cảm giác Tô Minh lúc này đây có điểm giữ nhiều lành ít. Mặc dù trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng Trường Mao lại tìm không được cái gì biện pháp tốt hơn đi giúp Tô Minh, Trường Mao lập tức mở ra điện thoại di động của mình danh bạn, từ đầu tìm đến đuôi lại không có đại nhân vật gì. Trong quán rượu làm sao vậy? Đang ở Trường Mao sốt ruột vạn phần thời điểm, Dương Tiểu Văn rốt cục về tới quán ba, vừa nghe nói Tô Minh ở trong quán rượu chờ hắn, Dương Tiểu Văn vội vã chạy về, bất quá vừa về tới quán ba liền phát hiện có điểm rối loạn. Trường Mao chứng kiến Dương Tiểu Văn sau đó phảng phất thấy được cứu tinh thông thường, nhanh lên mở miệng nói, Dương Tổng, ngươi xem như đã trở về, đại ca của ta hắn đã xảy ra chuyện. Dương Tiểu Văn tự nhiên biết Trường Mao đại ca là ai, nghe lời này một cái sắc mặt chợt thay đổi một cái. Lập tức hỏi, Tô Tiên Sinh hắn làm sao vậy? Vừa nghe nói Tô Minh gặp chuyện không may Dương Tiểu Văn khẳng định không có biện pháp bình tĩnh, huống chi hay là đang trong quán rượu của hắn xảy ra chuyện. Đại ca của ta bị bắt đi rồi. Trường Mao lập tức đem chuyện mới vừa rồi đại khái nói một lần. Vẫn còn có như vậy vô pháp vô thiên sự tình. Dương Tiểu Văn vừa nghe Tô Minh bị người vu oan hãm hại, nhất thời nhịn không được tức giận nói, sau đó nói, ngươi trước đừng có gấp, ta đi gọi điện thoại hỏi một chút tình huống gì. Trường Mao nghe lời này một cái mặt lộ vẻ vui mừng, Dương Tiểu Văn là một đại nhân vật hắn tương đối rõ ràng, lấy hắn cùng Tô Minh giao tình, nhất định sẽ tận lực rút một tay, nói không chừng đại ca của mình cái này khiến được cứu rồi. Dương Tiểu Văn quả thực chuẩn bị bang một cái Tô Minh, hắn chính là cảm giác Tô Minh cái nhân vật ghê gớm, muốn giao hảo Tô Minh, cụ thể vì sao có ý nghĩ như vậy, Dương Tiểu Văn mình cũng nói không được. Bấm mình bình thường tương đối giao hảo một cái cảnh cục lãnh đạo điện thoại, Dương Tiểu Văn mở miệng cười nói rằng, La Cục trưởng. Đang làm gì đó, cái điểm này hiện đang ăn cơm đi. Dương Tổng Nha, gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Điện thoại bên kia truyền đến một giọng nói, nghe cùng Dương Tiểu Văn còn giống như rất quen. La Cục trưởng, là cái dạng này, ta có người bằng hữu ngày hôm nay ở ta trong quán rượu chơi, kết quả Dương Tiểu Văn biết tình huống rất khẩn cấp, vì vậy đem sự tình cho đại khái nói một lần. La Cục trưởng ở điện thoại vừa nói, đem ngươi người bạn kia tên nói cho ta biết, ta khiến người ta hỏi một chút. Loại chuyện nhỏ này Dương Tổng ngươi đừng lo lắng. Vừa nghe La Cục trưởng miệng đầy đáp ứng rồi, sau khi cúp điện thoại Dương Tiểu Văn cũng lộ ra một nụ cười, bình thường chính mình khổ tâm kinh doanh mạng giao thiệp quan hệ, kỳ thực thời khắc đều hữu dụng lên khả năng. Khoảng chừng 2 phút sau đó, La Cục trưởng điện thoại gọi tới, Dương Tiểu Văn còn tưởng rằng sự tình làm xong, lập tức nhận nghe điện thoại. Dương Tổng, ngươi người bạn này ta không giúp được. Ai biết tiếp thông điện thoại sau, La Cục trưởng câu nói đầu tiên là cái này. Hơn nữa giọng nói nghe cũng tương đối nghiêm túc, không có vừa rồi cái loại này tùy ý cảm giác. Làm sao vậy? Dương Tiểu Văn sửng sốt một chút. La Cục trưởng nói tiếp, Dương Tổng, chẳng những ta không giúp được, ta khuyên ngươi cũng đừng nhúng tay chuyện này, nếu không. Khẳng định có đại phiền toái. Dương Tiểu Văn chấn động trong lòng, nói rằng, La Cục trưởng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi cái này nói ta không hiểu ra sao nha. Ngươi người bạn này nha, đắc tội đại nhân vật. Ngày hôm nay muốn động người của hắn là thị cục cục trưởng công tử, ngươi nói có người dám giúp một tay sao? chuyện này không ai có thể giúp được hắn. Ta xem ngươi theo ta giao tình cũng không tệ phân thượng. Với ngươi nhiều lời hai câu, ta hôm nay nói liền nói đến đây, chính ngươi suy nghĩ mà làm a. Ném nói mấy câu sau, cái kia La cục trưởng liền lập tức đưa điện thoại cho cút. Dương Tiểu Văn lúc này lâm vào trầm tư chung, nếu quả thật trước La cục trưởng nói như vậy, chuyện này quả thật có chút khó làm. Trường Mao 6. Vì vậy Dương Tiểu Văn lập tức đem Trường Mao cho kêu đi qua, mở miệng hỏi, ngày hôm nay muốn động Tô tiên sinh người kia là thị cục cục trưởng con trai. Đúng rồi, Dương Tổng làm sao ngươi biết? Trường Mao mới vừa nói tương đối gấp, quên nói cho Dương Tiểu Văn cái này. Đồng thời Trường Mao trong lòng cũng có điểm chắc hẳn phải vậy, đem Dương Tiểu Văn trở thành có thể thông cật hết thể đại nhân vật, giải quyết Hà Chiết Kiến chút chuyện này không có vấn đề gì. Thật tình không biết Dương Tiểu Văn nói trắng ra là một cái thương nhân, hắn sinh ý làm xác thực thật lớn, cũng đích xác có tiền, nhưng dính đến loại sự tình này không phải hắn Dương Tiểu Văn có thể nhúng tay. Trường Mao vừa nhìn Dương Tiểu Văn sắc mặt cái này thần sắc, lập tức trong lòng lộ bột một cái, có loại dự cảm xấu, mở miệng hỏi, Dương Tổng, chẳng lẽ đại ca của ta chuyện này, có hơi phiền toái? Dương Tiểu Văn cũng không có nhận Trường Mao nói, mà là khỏe miệng lộ ra vẻ cười khổ, trách không được vừa rồi La cục trưởng phản ứng mãnh liệt như vậy. Một bộ muốn với hắn phân rõ giới hạn dáng vẻ. Ai có thể muốn Tô Minh dĩ nhiên đắc tội loại này đại nhân vật, phải biết rằng Dương Tiểu Văn tìm cái này là cục trưởng, nhưng thật ra là Ninh Thành thị một cái khu phân cục phó cục trưởng. Nghe đã rất trâu bò rồi, bình thường quyền trong tay cũng không nhỏ, nói thí dụ như Dương Tiểu Văn cái nảy mòn để quán ba liền không ai dám tùy tiện tìm phiền thoái. Nhưng nếu như cùng thành phố tổng cục trưởng Hà Xuyên vừa so sánh với, kia là cục trưởng liền không coi vào đâu. Thậm chí Hà Xuyên một câu nói cũng có thể làm cho hắn nơm nớp lo sợ nửa ngày. Cũng khó trách La cục trưởng sẽ là cái kia phản ứng đâu, chuyện này hắn đích xác không có biện pháp gì. Dương Tiểu Văn trong lòng cũng muốn giúp Tô Minh, nhưng lúc này hắn cũng không có biện pháp gì tốt, hắn một cái thương nhân mà thôi, ở nước Hoa từ xưa đến nay, có quyền vĩnh viễn phải lớn hơn có tiền. Trên cơ bản kẻ có tiền cùng có quyền lợi nhân đấu, cuối cùng đều cũng có quyền nhân cười cuối cùng. Rõ ràng Hà Chiết Kiến nhân vật sau lưng là ai sau đó. Dương Tiểu Văn thật là không có triệt, hắn quả thực không có lá gan đó đi giúp Tô Minh, cho dù có lá gan cũng không có biện pháp. Dương Tiểu Văn cười khổ một tiếng sau, chậm rãi nói rằng, nào chỉ là có hơi phiền thoái, Tô tiên sinh cái này khiến phiền phức lớn hơn rồi. Đăng nhập http://net. Có nghiêm trọng như vậy. Trường Mao có chút không nghĩ ra, lần trước vào bót cảnh sát, dường như Tô Minh không có chuyện gì liền đi ra nha. Dương Tiểu Văn mở miệng nói, Trường Mao ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp. Nói lời này Dương Tiểu Văn là vì an ủi một chút Trường Mao, kỳ thực Dương Tiểu Văn là thật không thể ra sức. Trường Mao nghe lời này một cái đâu còn có thể không rõ, thậm chí ngay cả Dương Tổng nhân vật như vậy đều bất lực, trong lúc nhất thời Trường Mao một lòng ngã vào đáy cốc. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 207, Mau kêu 33. Ngọn đèn mờ tối đồng thời thu hẹp trong phòng thẩm vấn, Tô Minh trên tay mang thép chế còng tay. Không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia. Nếu như nhớ không lầm, đây đã là Tô Minh lần thứ 3 tới địa phương này, người thường khả năng cả đời đều chưa từng tới một lần, mà Tô Minh lại trong vòng 2 tháng 3 tiếng cung, một lần so với một lần quen thuộc. Lúc này Tô Minh biểu tình trên mặt thoạt nhìn vô cùng bình thường, thậm chí một điểm cảm tình ba động cũng không có, phía trước 2 lần đi tới nơi này Tô Minh cố gắng còn có chút sợ. Hiện tại lần thứ 3 bị vô vào tới, ngược lại không phải là nói Tô Minh cái này nhân loại trăng bức. Thật sự là đã không có cảm giác sợ hãi. Giang giác 6. Sau một hồi phòng thẩm vấn cửa sắt bị người mở ra, người tiến vào không là người khác, chính thức nhằm vào Tô Minh Hà Chiết Kiến. Hà Chiết Kiến người này là hoàn toàn tiểu nhân, vì sao nói hắn là tiểu nhân đâu, bởi vì hắn quá mang thù rồi, chỉ cần là trêu chọc người của hắn, mặc kệ quá lâu dài hắn đều muốn tìm cơ hội đi tới cắn một cái. Tiểu tử, có phải hay không không nghĩ tới lần nữa bị ta cho xách vào đây? Hà Chiết Kiến sau khi đi vào, vô cùng tùy ý ngồi ở Tô Minh phía trước. Mà Tô Minh lại đối với Hà Chiết Kiến một chút hứng thú cũng không có, ngáp một cái, nói rằng, à, sau đó thì sao? Nóa, ngươi đây là cái gì giọng nói? Hà Chiết Kiến cho rằng Tô Minh biết sợ, cho rằng Tô Minh biết lạnh run, kết quả ai biết Tô Minh tùy ý à một cái tiếng. Mấu chốt hơn là người này lại vẫn phi thường thờ ơ ngáp một cái, thoạt nhìn một bộ lâu không bị ăn đòn bộ dạng. Hà Chiết Kiến biến sắc, nụ cười trên mặt toàn bộ tiêu thất. Rất rõ ràng Tô Minh một câu nói làm cho hắn lửa giận trong lòng không nén được. Ta cho ngươi biết tiểu tử, đừng tưởng rằng còn cùng lần trước giống nhau có người tới cứu ngươi, ta lần này đem ngươi tươi sống giết chết đều không người biết. Hà Chiết Kiến vẻ mặt âm trầm nói rằng. Lúc này đây Lạc Tiêu Tiêu bị miễn chức, Hà Chiết Kiến trong lòng phi thường tin tưởng vững chắc, biết không người có thể đem Tô Minh cho cứu ra. Mà Tô Minh nghe được câu này cũng không suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Lạc Tiêu Tiêu thời gian này điểm đã tan việc đâu. Đừng xem Hà Chiết Kiến một bộ rất âm trầm dáng vẻ, nhưng Tô Minh không có chút nào sợ, có thể lần trước Tô Minh còn đối với cái này Hà Chiết Kiến thân phận có điểm kiêng kỵ. Nhưng trong khoảng thời gian này theo Tô Minh nhãn giới đề cao, Hà Chiết Kiến với hắn cha ở Tô Minh trong mắt không tính là cái gì, nếu như người này thực có can đảm đối với mình làm chuyện gì quá phận, Tô Minh tuyệt đối muốn giết chết hắn. Đừng xem Tô Minh thoạt nhìn thư sinh, thế nhưng Tô Minh hiện tại một thân kỹ năng, muốn trả thù một người, thậm chí trực tiếp giết một người cũng có thể làm được lặng yên không một tiếng động. Tô Minh lúc này trên mặt như cũ treo cười yếu ớt, phảng phất là muốn cố ý đùa giỡn Hà Chiết Kiến giống nhau, tiếp tục mở miệng nói rằng, à, sau đó thì sao? Ngoa 6. Hà Chiết Kiến cái này triệt để nổi giận, hắn cảm giác mình bị không tôn trọng, muốn từ Tô Minh trên mặt thấy được sợ hãi không có chút nào sợ. Ngươi không sợ đúng vậy lao tử đánh liền ngươi sợ mới thôi. Hà Chiết Kiến thầm nghĩ nói. Lập tức chỉ thấy Hà Chiết Kiến trong tay xuất ra một cây chuyên dụng điện côn, vẻ mặt nụ cười âm trầm, mở miệng nói, tiểu tử, ngươi không phải theo ta hoành sao. Hẳn là còn không có hưởng qua đồ chơi này tư vị à, chờ ta để cho ngươi thử một chút ngươi liền biết cái gì gọi là sợ. Hà Chiết Kiến đang khi nói chuyện đứng lên, từng bước hướng Tô Minh đi tới. Mà Tô Minh lúc này thì ánh mắt vi dùng mình, sau đó ánh mắt híp lại, quan sát đến Hà Chiết Kiến cử động. Len keng, chúc mừng ký chủ phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ lần nữa giao huấn Hà Chiết Kiến. Nhiệm vụ tên gọi, lần nữa giao huấn Hà Chiết Kiến. Nhiệm vụ yêu cầu, Hà Chiết Division 6T kiến thiết kế hãm hại ký chủ, đồng thời chuẩn bị dùng tàn nhẫn thủ đoạn đối đãi ký chủ, đối mặt loại tình huống này có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Mời ký chủ lần nữa cho Hà Chiết Kiến một bài học, cần phải gọi hắn biết một chút về cái gì gọi là tàn nhẫn. Nhiệm vụ thời gian, nửa giờ. Độ khó của nhiệm vụ, 3 viên ngôi sao. Cơ thưởng, 30 tích phân. Làm cho Tô Minh hơi có chút kinh ngạc sự tình. Lúc này dĩ nhiên tới nhiệm vụ, xem ra nhiệm vụ vật này thực sự là ngẫu nhiên, một điểm quy luật. Cũng không có. Bất quá hơi chút nhìn một chút sau, Tô Minh phát hiện nhiệm vụ này rất phù hợp khẩu vị của mình. Vừa lúc đang định dạy cho Hà Chiết Kiến một trận. Mắt thấy Hà Chiết Kiến đã từng bước một đã đi tới, Tô Minh cố ý mở miệng nói, tiểu tử, ai đánh ai còn thật không nhất định, có tin ta hay không lập tức đem ngươi thu thập một trận. Ha ha 6. Hà Chiết Kiến nghe lời này một cái dừng bước, nhịn không được vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ tay chân đều bị khóa lại, ngươi lấy đâu ra tự tin nói muốn thu thập ta. Tô Minh lúc này tọa phòng thẩm vấn đặc chế ghế trên, không riêng gì một đôi tay, ngay cả một đôi chân đều bị khóa lại. Cho nên Hà Chiết Kiến không có chút nào lo lắng Tô Minh biết bắt đầu tới trả thù hắn, bằng không hắn làm sao dám một mình vào đây đâu. Ngươi thật sự cho rằng thứ này có thể khóa lại ta? Tô Minh mặt không đổi sắc hỏi ngược một câu. Ta liền thích xem loại người như ngươi nghiêm trang thổi như bức dáng vẻ. Hà Chiết Kiến không khách khí chút nào giễu cợt một cái Tô Minh, nói đùa phòng thẩm vấn cái ghế này tiện tay quẳng cũng đều là đặc chế, chất liệu là không gì sánh được cứng rắn thép ròng, người vì căn bản là không có cách gắng gượng tránh thoát. Cho nên Tô Minh nói thứ này không khóa lại được hắn thời điểm, Hà Chiết Kiến nhịn không được liền bật cười. Ngươi có bản lãnh liền đứng lên nha. Hà Chiết Kiến hình như là tới hứng thú, cũng không gấp giáo huấn Tô Minh rồi. Tô Minh chậm rãi mở miệng nói, nếu ta đứng lên thì làm sao? Ngươi nếu như thật đứng lên ta quản ngươi kêu ba ba. Hà Chiết Kiến không chút do dự nói rằng, bởi vì vậy căn bản cũng không khả năng. Tô Minh sẽ chờ Hà Chiết Kiến những lời này đây, trực tiếp tránh thoát còng tay không có ý nghĩa, muốn đánh khuôn mặt chỉ mới có ý tứ. Hà Chiết Kiến nói cho hết lời sau Tô Minh liền không nói gì, không chút do dự mở ra thạch đầu nhân e kỹ năng, trong nháy mắt cả người tràn đầy lực lượng. Lúc này ở Tô Minh trước mặt, đeo trên tay quẳng tựa hồ cũng không phải là thép dòng chế thành, cũng như không có gì khác biệt, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Tô Minh dễ dàng liền bẻ gãy trên tay tỏa sáng lấp lánh quẳng tay. Răng rắc 6. Kế tiếp lại là răng rắc một tiếng, Tô Minh hai chân chợt hơi dùng sức, cái này chẳng những đem trên chân quẳng cho làm gãy, thậm chí lại chân ghế đều cho làm gãy. Thoạt nhìn hung tàn không gì sánh được. Chân ghế vừa đứt cái này Tô Minh nghĩ không ra cũng được, trực tiếp đứng lên, đồng thời trên tay cầm cùng trên chân quẳng ném qua một bên. Mà Hà Chiết Kiến thấy như vậy một màn sau, trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, cái này đặc biệt không phải khoa học nha, chẳng lẽ đám kia vương bắt đản dùng giả mạo ngụy liệt sản phẩm quẳng tay. Người bình thường làm sao có thể có loại lực lượng này. Tô Minh trông coi vẻ mặt ngượng bức Hà Chiết Kiến, tốt, Tô Minh muốn đúng là thứ hiệu quả này. Không cho ngươi khiếp sợ ngươi một chút cũng không biết ba ba thật lợi hại. Vì vậy Tô Minh chậm rãi nói rằng, đừng lằng nhằng, mau kêu ba ba. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 208, Lạc Tiêu Tiêu ra tay. Hà Chiết Kiến vẻ mặt thấy quỷ biểu tình, không thể tin được Tô Minh dĩ nhiên thực sự đứng lên. Ta gọi ngươi Mã Lạc Sa Mạc 4. Bất quá Hà Chiết Kiến chắc chắn sẽ không kêu Tô Minh ba, vừa rồi đây chẳng qua là hắn thuận miệng nói mà thôi, bị Tô Minh mở miệng kích thích một cái sau, Hà Chiết Kiến nhất thời giơ tay lên trong điện côn hướng Tô Minh đập tới. Một côn này phi thường hung ác, chỗ rơi là Tô Minh đầu, nếu quả thật bị đánh trúng, sợ rằng có Tô Minh chịu thương tổn. Muốn chết sáu. Tô Minh lạnh rên một tiếng, lúc này mở thạch đầu nhân kỹ năng sau, Hà Chiết Kiến ở Tô Minh trước mặt phảng phất một đứa bé thông thường, động tác quá chậm, khí lực quá nhỏ. Chỉ thấy Tô Minh khoát tay lập tức đem Hà Chiết Kiến trong tay điện côn cho cản lại, đồng thời cánh tay chợt một phản chuyển, một tay chợt bóp Hà Chiết Kiến cổ tay phải. Sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, Hà Chiết Kiến trong tay cái kia điện côn liền rơi vào trên mặt đất, mà Hà Chiết Kiến trong miệng cũng phát ra hét thảm một tiếng. Xem hắn biểu tình trên mặt thống khổ như vậy, mười có tám chín cổ tay đã bị Tô Minh cho bóp gãy. Muốn chết có phải hay không? Kế tiếp càng thêm tàn bạo sự tình xảy ra, chỉ thấy Tô Minh vẻn vẹn một tay, bóp Hà Chiết Kiến cổ. Dĩ nhiên phi thường ung dung liền đem Hà Chiết Kiến cả người xách lên. Ô 4. Hà Chiết Kiến lúc này hai chân cách mặt đất, cái cổ bị Tô Minh bóp sau hai mắt trừng rất lớn, đồng thời trên cổ gân xanh toàn bộ lộ ra ngoài, muốn kêu đột bị ạ thảm thiết thế nhưng cái cổ bị người cho bóp lại không phát ra được thanh âm nào. Mà Hà Chiết Kiến trong ánh mắt cũng rốt cục lộ ra thần sắc sợ hãi, hắn lần đầu tiên cảm giác mình cách tử vong như vậy tiếp cận, phảng phất chỉ cần Tô Minh hơi chút dùng điểm lực, hắn tùy thời đều có thể tắt thở. Phát thông. Đang ở Hà Chiết Kiến mắt thấy không được muốn tắt thở thời điểm, Tô Minh lại nhẹ buông tay, đem Hà Chiết Kiến nhưng ở trước mặt mình. Hô 4. Hà Chiết Kiến rốt cục có thể lấy hơi, quỳ một chân trên đất hai tay che cổ của mình, trên mặt vẫn là thần sắc thống khổ, đồng thời Hà Chiết Kiến trong lòng cũng biết sợ. Hắn lần đầu tiên ý thức được người nam nhân trước mắt này đáng sợ, người này căn bản cũng không phải là người bình thường, hắn là cái quái vật. 3-4. Không đợi Hà Chiết Kiến đứng lên, Tô Minh không chút lưu tình một cái tắt liền quăng tới. Ngươi đặc biệt hạ không phải muốn dằn vặt ta sao? Tới nha! Hà Chiết Kiến bị một tát này cho quất đầu vóc choáng váng, từ dưới đất bò dậy sau đó, Hà Chiết Kiến thậm chí một câu nói đều không nói, vào không được xoay người liền hướng phòng thẩm vấn bên ngoài chạy. Hắn đã ý thức được rồi hắn tuyệt đối không phải Tô Minh đối thủ, hoặc có lẽ là hai người sự chênh lệch quá, nếu như tiếp tục như vậy lời nói hắn sẽ bị Tô Minh cho đùa chơi chết. Húng chi cái này phòng thẩm vấn một người đều không, chỉ muốn chạy ra đi chỗ đó hắn liền an toàn. Phát thông 4. Nhưng mà Tô Minh làm sao có thể sẽ làm Hà Chiết Kiến cứ như vậy chạy mất đâu, nếu đánh, Tô Minh liền thẳng thắn triệt để điểm, làm cho Hà Chiết Kiến biết cái gì gọi là làm tàn nhẫn. Đang chuẩn bị trốn chạy Hà Chiết Kiến bị Tô Minh một cước đạp lăn ở trên mặt đất, xem mà Hà Chiết Kiến lúc này nội tâm tràn đầy tuyệt vọng, hắn biết rõ kế tiếp đợi hắn là cái gì. Phòng thẩm vấn bên ngoài cũng không phải không có bất kỳ ai, lúc này cửa một tả một hưu đứng hai cảnh sát, hai người bọn họ là đứng ở chỗ này chờ Hà Chiết Kiến phân phó. Lúc này có một người cảnh sát nghe được không thích hợp, trong phòng thẩm vấn truyền ra như có như không tiếng kêu thảm thiết, vì vậy cao mày mở miệng nói, phương diện này làm sao vẫn kêu thảm thiết, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn. Một người cảnh sát khác lại càng hoảng sợ, mở miệng nói, ngươi nha có phải điên rồi hay không nha, đã quên vừa rồi Hà Thiếu là thế nào phân phó sao. Mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không nên đi vào. Hà Chiết Kiến hoàn toàn chính xác ở vào trước khi đi phân phó như vậy qua, bởi vì hắn nghĩ đợi lát nữa muốn đem Tô Minh vào chỗ chết cả. Miễn cho bị người khác đột nhiên mau tới cấp cho quấy rầy hứng thú. Cảm giác không đúng cảnh sát nói rằng, nhưng là ta nghe cái này tiếng kêu thảm thiết có điểm giống Hà Thiếu nha. Ngươi có thể xong rồi a? Một người cảnh sát khác liếc hắn một cái, nói rằng, chúng ta cái này phòng thẩm vấn cách âm hiệu quả ngươi cũng không phải không biết, có thể nghe ra một điểm thanh âm tới cũng là không tệ rồi, ta có thể không tin ngươi có thể nghe được là của ai. Hơn nữa ngươi cũng không suy nghĩ một chút tên kia tay chân đều bị khóa lại, nhất định là tiếng kêu thảm thiết của hắn. Ngươi liền đừng ở chỗ này buồn lo vô cớ. Một người cảnh sát khác tiếp tục nói. Sợ rằng hai người kia đánh chết đều không nghĩ tới, bên trong gào thảm người dĩ nhiên thật là Hà Chiết Kiến, hơn nữa không phải bình thường thảm. 11. HTTP, chọe nụ ạ toài. Mà lúc này món được trong quán rượu Trường Mao không phải bình thường xuất ruột, Tô Minh vẫn không có tin tức, gọi điện thoại cũng không gọi được, không giống như là không có chuyện gì dáng vẻ, điều này làm cho Trường Mao ngày càng lo lắng. Trường Mao ca. Người trước đừng có gấp, lần trước chúng ta bị bắt vào thời điểm, nâng đại ca phúc, không phải một chút việc đều không liền được thả ra sao, đại ca cái này hạ như bức khẳng định không có chuyện gì. Lúc này Trường Mao một tiểu đệ thấy Trường Mao vẫn lo lắng, đem mọi người khí áp đều cho mang thấp, vì vậy mở miệng an ủi một câu. Kết quả Trường Mao nghe được câu này sau nhãn tình sáng lên, lập tức mở miệng nói, được rồi, lần trước người nữ cảnh sát kia nói không chừng có thể giúp đại ca. Trường Mao tương đối rõ ràng lần trước cùng Tô Minh cùng nhau bị vồ vào đi, cũng là bởi vì Lạc Tiêu Tiêu bọn họ chỉ mới không có chuyện gì. Vừa nghĩ tới Lạc Tiêu Tiêu, Trường Mao nhất thời phảng phất thấy được hy vọng thông thường, lập tức nói rằng, nhanh, nhanh lên một chút đi cho ta đem lần trước người nữ cảnh sát kia dãy số cho hỏi thăm ra. Trong lúc nhất thời Trường Mao cái này chút tiểu đệ nhóm từng cái toàn bộ linh hoạt, bọn họ tự nhiên rõ ràng chuyện này gấp gáp tính. Chính là rắn có rắn nói, chuột có chuột nói, thoạt nhìn Trường Mao tựa hồ không có năng lượng lớn như vậy, nhưng đừng quên Trường Mao trước kia là đang làm gì, hắn nhưng là một cái côn đồ nha. Thuộc hạ cũng đều là côn đồ, bình thường trong vòng tiếp xúc đại đa số trộm đạo lừa gạt nhân, những người này sợ nhất liền là cảnh sát, chính vì vậy bọn họ ngược lại đối với bót cảnh sát sự tình tương đối rõ ràng, thậm chí ngay cả trường nào cái nào cảnh sát phiên trực đều rất rõ ràng. Cũng chính bởi vì vậy, Trường Mao cái này chút tiểu đệ nhóm trong chốc lát liền đem Lạc Tiêu Tiêu dạy số cho hỏi thăm ra rồi, cũng ít nhiều Lạc Tiêu Tiêu là nữ cảnh sát sát, tương đối khá dễ hỏi thăm. Lạc Tiêu Tiêu đã ở nhà chừng mấy ngày không có ra cửa, một mực nghị chuyện trong nhà, làm cho Lạc Tiêu Tiêu đặc biệt phiền. Đinh linh linh bốn. Nhưng vào lúc này Lạc Tiêu Tiêu điện thoại di động suy nghĩ, làm cho Lạc Tiêu Tiêu cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì đây là nàng công tác lúc dùng đích số điện thoại, bị miễn trước sau cái số này tương đương với đã phế bỏ. Không nghĩ tới còn có người đánh tới. Là Lạc cảnh quan sao? Chào ngươi, ta là Trường Mao. Điện thoại tiếp thông điện thoại sau lập tức nói rằng. Trường Mao. Lạc Tiêu Tiêu bối rối một cái, tâm nói mình dường như không biết nhân vật số một như vậy nha, nhưng người này biết mình họ gì, hẳn không phải là gọi lộn số. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 209, ta phải cứu hắn. Lạc cảnh quan, ngươi ở bót cảnh sát sao? Trường Mao hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất, liền sợ Lạc Tiêu Tiêu hiện tại không đi làm, căn bản cũng không biết chuyện này. Nhưng mà Trường Mao những lời này lại thuộc về chọc đúng chỗ yếu của đối phương rồi, Lạc Tiêu Tiêu đã bị miễn chức, kiêng kỵ nhất người khác nói cái này, kết quả Trường Mao vừa lên tới liền hỏi mình có ở nhà hay không bót cảnh sát. Vì vậy Lạc Tiêu Tiêu không khách khí mở miệng nói, ngươi nghe kỹ cho ta không phải không cần biết ngươi là cái gì. Trường Mao vẫn là lông ngắn, ngươi có phải hay không biết ta bị miễn chức, cố ý nói như vậy. Cái gì, ngươi bị miễn chức? Trường Mao cả người đều sửng sốt một chút, tương đương với nghe thấy được một cái tình thiên phích lịch. Sau đó Trường Mao trong miệng tự lẩm bẩm, song song, cái này song. Lúc đầu cho rằng tìm đến Lạc Tiêu Tiêu còn có một tia kỳ vọng cứu Tô Minh đâu, kết quả ai biết Lạc Tiêu Tiêu lại bị miễn chức, chắc không được Tô Minh đến bây giờ còn không có tin tức. Trường Mao lúc đầu trong lòng dâng lên như vậy một chút hy vọng trong nháy mắt dường như bọt biển thông thường tan vỡ. Ta nói ngươi cái này nhân loại có phải bị bệnh hay không? Cái gì song song? Mà Lạc Tiêu Tiêu căn bản cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, bị Trường Mao nói không hiểu ra sao. Mất hết hy vọng, Trường Mao lúc này mới lên tiếng nói rằng, Lạc cảnh quan, khả năng ngươi không biết ta là nói, nhưng đại ca của ta Tô Minh ngươi khẳng định nhận thức, hắn ngày hôm nay bị cảnh sát bắt đi. Cái gì? Tô Minh hắn lại bị bắt? Lạc Tiêu Tiêu vừa nghe Trường Mao lời này theo bản năng kinh ngạc nói rằng, cái này lại chưa nghe liền tương đối có ý tứ, cũng khó trách Lạc Tiêu Tiêu sẽ nói như vậy. Bởi vì Tô Minh hai lần trước bị bắt nàng đều biết, nếu như nhớ không lầm đây cũng là lần thứ ba. Vừa nghe Tô Minh bị bắt, Lạc Tiêu Tiêu cũng có chút gấp gáp, lập tức hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Chính là lần trước đem đại ca của ta bắt đi vào cái tên kia, lần này lại dẫn người tới cố ý tìm việc rồi, mặc danh kỳ diệu tùy tiện vỗ một cái tội danh liền đem đại ca của ta cho bắt tiến vào. Trường Mao đem sự tình đại khái cho nói một lần. Hà Chiết Kiến. Trường Mao lời còn chưa nói hết, Lạc Tiêu Tiêu lập tức liền phản ứng kịp. Không cần nghĩ nhất định là Hà Chiết Kiến tên kia trả thù Tô Minh đi, Lạc Tiêu Tiêu không nghĩ tới mình mới bị miễn chức tên kia liền động thủ. Trong lúc nhất thời Lạc Tiêu Tiêu không có cách nào khác bình tĩnh, Tô Minh gặp phải phiền phức loại sự tình này nàng thật đúng là không thể khoanh tay đứng nhìn, bất kể là cùng Tô Minh giao tình cũng tốt còn là tính tình của mình cũng tốt, nói chung Lạc Tiêu Tiêu tuyệt đối không thể thả mặc cho chuyện này mặc kệ. Truy, ẹ nụ ả toài cũng không cùng Trường Mao nói cái gì, Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó đem điện thoại di động hướng trên giường ném một cái, nhanh lên thay quần áo đi bót cảnh sát. Trước bị miễn chức thời điểm Lạc Tiêu Tiêu trong lòng còn từng trải qua nghĩ tới, cái này chính mình mỗi ngày đi làm đều tới địa phương, sợ rằng về sau cũng sẽ không trở lại, kết quả cái này còn không quá hai ngày liền đi qua. Tô Minh, ngươi cần phải chịu đựng nha, lão nương tới cứu ngươi. Lạc Tiêu Tiêu ở trên xe taxi thời điểm, trong lòng vẫn còn ở nghĩ như vậy. Lạc đội trưởng, sao ngươi lại tới đây? Bót cảnh sát người chứng kiến Lạc Tiêu Tiêu sau đó, rõ ràng có chút kinh ngạc, thậm chí mọi người xưng hô cũng chưa từng thay đổi tới, còn xưng hô Lạc Tiêu Tiêu vì Lạc đội trưởng. Mà Lạc Tiêu Tiêu có thể không có thời gian cùng những người này khách sáo, trực tiếp mở miệng hỏi, Hà Chiết Kiến cái tên kia ở đâu? cho ta đem hắn gọi ra. Mà mấy người lính cảnh sát nghe lời này một cái lập tức biến sắc, Hà Chiết Kiến hiện tại đang làm gì trong lòng bọn họ đều hiểu, mà Hà Chiết Kiến cùng Lạc Tiêu Tiêu ân oán giữa đại gia cũng đều hiểu. Xem Lạc Tiêu Tiêu cái này tư thế rất rõ ràng là tới gây chuyện, trong lúc nhất thời không ai dám nói, ai lúc này dám đi quấy rối Hà Chiết Kiến, đơn thuần chính là mình tìm đường chết. Lạc Tiêu Tiêu vừa nhìn không ai trả lời chính mình, sao có thể không biết những người này trong lòng nghĩ cái gì, không khỏi hư lạnh một tiếng, tâm nói mình lúc này mới bị miễn trước, một cái hai cái liền không để ý mình, quả thật là lòng người dễ thay đổi. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu không cần nghĩ cũng biết lúc này Hà Chiết Kiến khẳng định ở trên lầu trong phòng thẩm vấn, vì vậy trực tiếp mở miệng nói, các ngươi không nói xong rồi, tự ta đi tìm. Lạc đội trưởng xin dừng bước. Đúng lúc này, Thích Phách Hà Chiết Kiến lịnh bợ từ Đông Thăng đi ra, lần đầu tiên chính là tên theo Hà Chiết Kiến cùng nhau ở trường học bên ngoài đem Tô Minh bắt lại. Từ Đông Thăng tự tay ngăn cản Lạc Tiêu Tiêu, nói rằng, thật ngại quá, Lạc đội trưởng ngươi hiện nay đã bị miễn đi chức vụ, không thuộc về bóp cảnh sát chúng ta một phần tử, xin ngươi chú ý cử động của mình. Lạc Tiêu Tiêu không khỏi híp một cái con mắt, trông coi Từ Đông Thăng mở miệng hỏi, làm sao, ngươi muốn ngăn ta? Ta hôm nay tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi quấy rối Hà Thiếu. Từ Đông Thăng rõ ràng một bộ cùng Lạc Tiêu Tiêu đối nghịch tư thế. Nếu như ta không phải muốn đi vào đâu. Lạc Tiêu Tiêu nói chuyện âm điệu thấp không ít, nhưng có thể cảm thụ được trong lời nói thấy lạnh cả người. Vậy cũng quái ta không khách khí, đi tới đem Lạc đội trưởng cho ta mời đi ra ngoài, nơi đây không chào đón nàng. Từ Đông Thăng mở miệng phân phó nói. Phanh 6. Kết quả Từ Đông Thăng lời còn chưa nói hết, Lạc Tiêu Tiêu dĩ nhiên tiên phát chế nhân xuất thủ trước, trực tiếp một cái kiện bước xông lên nhắm ngay Từ Đông Thăng chính là một cái cầm nã thủ. Từ Đông Thăng có điểm hốt hoảng tránh né. Rất rõ ràng không nghĩ tới Lạc Tiêu Tiêu dám động thủ, ánh mắt lộ ra rồi vẻ khiếp sợ, tâm nói cái này nữ nhân đã điên rồi. Làm cho Từ Đông Thăng càng thêm lung túng là, hắn còn thật không phải là Lạc Tiêu Tiêu đối thủ, ở trong trường học học về điểm này võ thuật sớm không biết quên đi nơi nào, ở Lạc Tiêu Tiêu chính là thủ hạ liên tục bại lui. Các ngươi do 9T38HN còn ngớ ra làm cái gì, cho ta mau tới nhà. Vì vậy Từ Đông Thăng phi thường đáng thẹn mà kêu người trên đến giúp đỡ, nhất thời toàn bộ bót cảnh sát loạn thành hỗn loạn. Tất cả dừng tay cho ta, một cái hai cái còn thể thống gì, nơi này là cho các ngươi trô đánh nhau sao. Đúng lúc này, đột nhiên cửa truyền đến một đạo chấn lôi vậy thanh âm. Mọi người ngừng tay vừa nhìn cửa, rõ ràng là Hà Xuyên cùng Vương Vũ Tịch hai cái này đại nhân vật đi ra, trong lúc nhất thời không ai dám động thủ, toàn bộ đều cúi đầu không dám nhìn, chỉ có Lạc Tiêu Tiêu biểu tình trên mặt như thường. Hà Xuyên rõ ràng mới là nơi này lão đại, đi tới Lạc Tiêu Tiêu trước mặt, dùng không khách khí giọng, Lạc Tiêu Tiêu. Ta hy vọng ngươi có thể chú ý một chút đúng mực, ngươi bây giờ cái gì cũng không phải, nơi này cũng không phải là ngươi có thể dương oai địa phương. Lạc Tiêu Tiêu cũng không sợ người này, mở miệng nói, ta không thể dương oai con trai ngươi là có thể dương oai. Ngươi cứ như vậy cho phép con trai ngươi làm sằng làm bậy. Hà Xuyên trên mặt lộ ra trận trận cười nhạt, nói rằng, chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi tới nhúng tay, ở chỗ này chỉ có ta nói coi là. Nếu là lúc trước Hà Xuyên khả năng còn kiêng kỵ một cái Lạc Tiêu Tiêu thân phận. Nhưng bây giờ hắn cũng biết Lạc Tiêu Tiêu nhanh phải ly khai Ninh Thành rồi, cho nên căn bản liền không để bụng. Một bên Vương Vũ Tịch kéo lại Lạc Tiêu Tiêu, nhỏ giọng nói rằng, Lạc đội trưởng, chuyện này ngươi chính là đừng nhúng tay, vô dụng. Mà Lạc Tiêu Tiêu biểu tình trên mặt cũng rất quật, trên mặt lộ ra một tia kiên định, nói rằng, ta bất kể, ta hôm nay nhất định phải cứu hắn. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 210, theo ta đối nghịch. Lạc Tiêu Tiêu tính cách thuộc về cái loại này hấp tấp loại hình, nhìn lớn đỉnh đạt thế nhưng tính cách lại phi thường quật cường. Đối với tính cách quật người mà nói, nếu như hắn nhận định một việc, như vậy phải cải biến rất khó. Lạc Tiêu Tiêu là thuộc về này chủng loại hình, kỳ thực Lạc Tiêu Tiêu mình cũng không thể nói rõ vì sao, chính là một lòng một dạ phải cứu Tô Minh đi ra ngoài. Có thể là trước Tô Minh giúp qua hắn, cũng có thể là một ít những nguyên nhân khác. Đừng cản ta bốn. Lạc Tiêu Tiêu lúc này đẩy ra hảo tâm khuyên nàng Vương Vũ Tịch. Vận hướng trong bót cảnh sát tiến lên, nếu như nàng mạn thượng một chút, khả năng Tô Minh tình cảnh sẽ nguy hiểm một ít. Cho ta đem nàng ngăn lại, vô pháp vô thiên. Hà Xuyên nhất thời trừng mắt, mở miệng phẫn nộ quát, tuyệt đối không thể để cho Lạc Tiêu Tiêu ở chỗ này bộ dáng như vậy làm càn. Lạc Tiêu Tiêu đã tận lực, thế nhưng nàng một nữ nhân tại sao có thể là một đống cảnh sát đối thủ, cuối cùng vẫn bị chế phục, đồng thời trên tay bị còng lên tỏa sáng lấp lánh còng tay. Trước đây đều là Lạc Tiêu Tiêu lấy tay còng còng người khác. Lần đầu tiên bị người cho con vào, Lạc Tiêu Tiêu phảng phất có thể lĩnh hội Tô Minh phía trước cảm giác, trong miệng vẫn phẫn nộ quát, Hà Xuyên, ta cho ngươi biết, như ngươi vậy dùng túng con trai mình làm sằng làm bậy, là không có kết quả gì tốt. Hừ bốn. Hà Xuyên hừ lạnh một tiếng, hành vi của hắn còn chưa tới phiên Lạc Tiêu Tiêu tới khoa tay múa chân, huống chi hắn cũng biết Lạc Tiêu Tiêu ở Ninh Thành đợi không được vài ngày, căn bản liền không quản được chuyện của hắn. Lạc Tiêu Tiêu thấy Hà Xuyên bộ dáng này, tràn đầy vẻ giận dữ, mặt ngoài dưới lại vô cùng lo lắng, cũng không biết Tô Minh ở bên trong đến cùng thế nào, Lạc Tiêu Tiêu đang bị còng lại dưới tình huống, thậm chí ngay cả gọi điện thoại đều làm không được đến. Ngày này buổi tối có không ít người bởi vì Tô Minh chuyện phi thường lo lắng, mà lúc này Ninh Thành Đại học Y khoa Lý giáo sư trong nhà, lúc này Lý giáo sư cùng con gái của hắn Lý Viện Sương, Lý Tử Nghiêu đều ở trong nhà. Bọn họ lúc này thần sắc trên mặt đều có chút nóng nảy, chi như vậy sốt ruột, là bởi vì bọn hắn đang đợi một người, đó chính là Tô Minh. Nếu để cho cái khác đã biết Lý Viện Sương cùng Lý Tử Nghiêu thân phận người, chứng kiến hai người bọn họ đang đợi một người chờ đến phân thượng này, khẳng định trong mắt đều phải chừng rơi ra ngoài, rốt cuộc là người nào có cái này phân lượng. Nhưng mà Lý Tử Nghiêu cùng Lý Viện Sương trên mặt một điểm không nhịn được biểu tình cũng không có, chỉ là có chút sốt ruột mà thôi. Lý Viện Sương biểu hiện rõ ràng một ít, mà Lý Tử Nghiêu uy nghiêm mặt chữ quốc hơn mấy tử nhìn không thấy biểu tình gì biến hóa. Tô thần y làm sao đến bây giờ còn không có qua đây? Rốt cục có chút gấp, Lý Viện Sương mở miệng nói. Lý Tử Nghiêu cuối cùng mở miệng, giọng nói nghe tương đối bình tĩnh nói, không có việc gì, chúng ta chờ một lát nữa là được, không chừng Tô thần y có chuyện gì làm trễ nãi đâu. Thì ra tối nay là Tô Minh cấp cho Lý Tử Nghiêu tiến hành lần thứ 3 trị liệu thời gian, trong khoảng cách lần trị liệu đã qua nửa tháng chừng, song phương nói xong rồi ngày hôm nay cho Lý Tử Nghiêu tiến hành một lần cuối cùng trị liệu. Đây cũng là vì sao ba người một mực chờ đợi Tô Minh nguyên nhân, đây chính là liên quan đến Lý Tử Nghiêu kiện khang sự tình, không thể không chờ. Toàn bộ Ninh Thành thị chỉ có người khác chờ Lý Tử Nghiêu, còn thật không có Lý Tử Nghiêu chờ thêm người khác loại chuyện như vậy xảy ra. Nhưng Lý Tử Nghiêu ngày hôm nay lại đợi Tô Minh thời gian rất lâu, then chốt còn một điểm tính khí cũng không có, bởi vì Tô Minh đáng giá đợi. Tô Minh vốn là dự định đi món để quán ba tọa một lát qua đây, bởi vì Lý Tử Nghiêu buổi tối có một cái cùng tỉnh lý lãnh đạo xã giao, thật sự là không phân thân ra được. Phải chờ xã giao kết thúc mới có thể qua đây, Tô Minh đi quá sớm cũng không có ý nghĩa gì, kết quả không nghĩ tới đi món để quán ba trực tiếp bị Hà Chiết Kiến tiểu tử kia hại, cũng không kịp thông báo một tiếng. Cũng liền đưa đến Lý Tử Nghiêu bọn họ một mực chờ đợi Tô Minh. Lý giáo sư mở miệng nói, tiểu viện, người bên kia điện thoại nối rồi không? Lý Viện Sương nói rằng, đều đã đánh mười mấy lần rồi, kết quả căn bản liền không gọi được. Đây cũng quá khác thường, trước đây ta đánh Tô Minh điện thoại đều là gọi một thì thông. Tô Minh hắn sẽ không xảy ra chuyện gì a? Lý Viện Sương lúc này mặt lộ vẻ một vẻ sầu lo mở miệng nói, nữ nhân chính là so với nam nhân muốn cảm tính rất nhiều. Chớ nói nhảm. Kết quả Lý Viện Sương lời vừa mới dứt, Lý Tử Nghiêu cùng Lý giáo sư sẽ cùng lúc mở miệng nói, trong giọng nói còn mang theo một tia nghiêm khắc, rất rõ ràng Lý Viện Sương nói như vậy có điểm xấu rồi. Lý giáo sư càng là nói tiếp, Tô thần y cái loại này có nhân vật có bản lãnh, làm sao có thể biết xảy ra chuyện gì đâu. Bất quá nói xong lời này sau đó, Lý giáo sư trong lòng lại cảm giác không phải chuyện như vậy, hoặc có lẽ là càng nghĩ càng không đúng tinh thần. Đêm nay đây là quá không tầm thường. Tô Minh trước đây không phải cái loại này không đúng giờ nhân, kết quả đêm nay chẳng những chậm đến lâu như vậy, ngay cả điện thoại đều không gọi được.